Dư Văn lạnh lùng nói, trên mặt lại không có chút nào ngoài ý muốn biểu lộ. Liền giống như Giang Thành, nàng cũng nhìn ra La Nhất có vấn đề, trước đây không lâu tại 404 họp thời điểm, nàng liền lưu ý đến vốn nên từ Giang Thành đảm bảo máy ảnh không gặp. Nàng không chút biến sắc tìm tìm, cuối cùng thừa dịp ngồi xuống buộc dây dày công phu, tìm được bị giấu tại dưới giường máy ảnh. Ống kính đối ngoại, ẩn ẩn phản xạ ánh sáng nhạt. Giang Thành ngồi tại bên giường, hữu ý vô ý dùng chân che chắn. Cơ hồ là đồng thời, Dư Văn lông mày phong nhăn lại, nghĩ đến Giang Thành làm như thế nguyên nhân. Bọn hắn chung, chỉ sợ lẫn vào quỷ. Cái này cũng liền giải thích, vì cái gì càng tiếp cận nhiệm vụ kết thúc thời hạn, người chết tốc độ ngược lại chậm lại, thậm chí quỷ còn vô cớ biến mất. Nàng thắt chặt dây giày sau lại ngồi trở xuống, biểu lộ tự nhiên, hoàn toàn không có lộ ra. Sẽ là ai? Nàng tại trong đại não tự hỏi. Đầu tiên bài trừ chính là Giang Thành, sau đó mập mạp cũng có thể bài trừ. Như mập mạp là quỷ, Giang Thành hoàn toàn không cần thiết đem đại gia tập hợp một chỗ, làm cái này sóng thăm dò, đoán chừng hắn đã sớm trượt. Đương nhiên, cũng có thể là chết rồi. Sau đó chính mình mặt này ba người hẳn là cũng có thể bài trừ, bởi vì ba người từ đầu đến cuối không có tách ra, quỷ không có giết người sau lại thay thế cơ hội. Còn lại, chính là 405 hai người. Dư Văn ánh mắt như có như không hướng phía Trần Kiến Nhân cùng La Nhất trên thân dò xét. Nhưng vô luận nàng như thế nào nhìn, cũng nhìn không ra cái gì, hai người hành vi cử chỉ đều hợp lẽ thường, cũng không sơ hở. La Nhất đang nghe phân tích quỷ thời điểm, thậm chí ánh mắt bên trong ẩn ẩn toát ra sợ hãi. Dư Văn linh cơ khẽ động, đống nhiên nhìn về phía Trương Nhân Nhân vị trí. Cái sau cảm giác lực cũng tương đương đáng sợ, vài giây đồng hồ về sau, liền chú ý tới Dư Văn ánh mắt. Cả hai ánh mắt vẹn vẹn chạm đến trước mắt, liền đều không để lại dấu vết rời. Rời đi 404 gian phòng về sau, Dư Văn một đoàn người trở lại 406 gian phòng. Chỉnh lý vật phẩm lúc, Dư Văn dùng ánh mắt còn lại phát giác Trương Nhân Nhân trên tay có một vệt ánh sáng lướt qua, nhưng đợi nàng nhìn chăm chú lại nhìn lúc, trên tay lại cái gì cũng không có. Nàng không để lại dấu vết đi tới, túi đầu xuống, dán tại Trương Nhân Nhân bên hai, thấp giọng nói, trong tay ngươi tấm gương có thể phản xạ ra quỷ, hôm qua ta gặp ngươi dùng qua. Trương Nhân Nhân ngay tại thu xếp đồ đạc tay dừng lại. Một giây sau, Dư Văn tiếp tục nói, hiện tại, quỷ đã trà trộn vào đến. Chương 69, ngón tay. Cũng chính là tại tấm gương phản xạ chung, Dư Văn cùng Trương Nhân Nhân xác định thân phận của La Nhất. Hắn là quỷ. Chân chính La Nhất đã bị quỷ giết chết. Không ai sẽ vì hắn chết kính dâng vốn là số lượng không nhiều tình cảm. Một giây sau, Dư Văn cùng Trương Nhân Nhân đồng thời nghĩ đến một vấn đề. La Nhất. Là cái gì thời gian chết? Lại chết tại nơi nào? Đáp án vô cùng sống động. Các nàng vẫn còn nhớ kỹ, theo hôm qua Trần Kiến Nhân nói, hắn trước chạy đến cùng đại gia tụ hợp, mà La Nhất tắc một người đi phòng hồ sơ điều tra. Hiển nhiên, hắn ở nơi đó cùng quỷ gặp gỡ, cũng bị cái sau giết chết, thay vào đó. Cái này cũng liền giải thích vì cái gì La Nhất sau khi trở về nói, hắn tại phòng hồ sơ cái gì đều không tìm được. Quỷ. Tự nhiên sẽ không bại lộ mình tin tức. Chu Thái Phúc trước một bước đi vào gian phòng. Bên trong diện tích rất lớn, La Nhất ngã xuống đất vị trí phụ cận bảy biện một tấm chất gỗ bàn làm việc, còn có một thanh trên ghế rửa ra đều bị mài nát kiểu cũ rửa vào ghế rửa. Phía trên tích lấy một lớp mỏng manh cho bụi. Gian phòng hiện lên hẹp dài hình, hướng chỗ sâu nhìn lại, đều là từng dãy màu xanh lá cây đậm khung sắt. Số ít tới gần bọn hắn khung sắt thượng còn có màu lam nhạt bút ký kẹp. Mà xa xa khung sắt thượng tắc bày đầy lít nha lít nhít giấy da châu túi. Bên trong sâu bao nhiêu thế mà không nhìn thấy cuối cùng. Gian phòng không có khả năng vô cùng lớn, chỉ là lấy sạch vấn đề. Duy nhất cửa sổ ngay tại trước bàn làm việc phương cách đó không xa. Gian phòng chỗ sâu cũng hẳn là có cửa sổ, nhưng hẳn là bị phong kín, hoặc là phủ lên màu đậm màn cửa che chắn. Mờ mờ ánh sáng dưới, bên trong lờ mờ, cái này khiến Chu Thái Phúc có loại cảm giác không thoải mái, hắn hết hầu không khỏi bỗng nhúc nhích qua một cái. Thu tầm mắt lại, hắn chuẩn bị mau chóng sưu tập manh mối, sau đó rời đi nơi này. Mắt thấy bên trong không có tình huống. Dư Văn cũng đi đến, nàng bước chân cực nhẹ, phảng phất là sợ tỉnh lại cái gì. Tiến đến đồng thời, nàng ngay tại cạnh cửa tìm có hay không đèn điện chốt mở. Đập đát. Tìm tới chốt mở về sau, nàng trực tiếp nhấn xuống dưới, nhưng lại không có phản ứng gì. Thời gian quá lâu, Chu Thái Phúc ngẩng đầu nhìn thoáng qua, nói, cho dù có đèn, hẳn là cũng phế. Dư Văn hướng bên cửa sổ nhích lại gần, như vậy một là thuận tiện xem sát La Một, hai là nơi này chí ít có ánh sáng. Có ánh sáng sáng địa phương an toàn hơn một chút. La Nhất lẳng lặng nằm dạp trên mặt đất, nửa người trên bị máu tươi thấm thấu, cổ áo bị xé mở, thân thể hiện ra mất tự nhiên vặn mẹo. Cánh tay trái từ khuỷu tay sử xong rơi, bị xoay ngược vặn tại sau lưng. Trước khi chết dường như còn dãy rùa qua. Bởi vì không ai muốn cho hắn lật qua, cho nên cũng liền không cách nào thấy rõ ánh mắt của hắn. Ngươi nhìn, Chu Thái Phúc nửa ngồi xổm người xuống, đánh giá chết không thể chết lại La Nhất, thần sắc có chút biến hóa, động tác của hắn như cái gì. Dư Văn nhìn một chút, tiếp lấy lại nhìn về phía bàn làm việc vị trí. La Nhất đầu hướng chỗ cửa, mà chân lại hướng phía bên trong. Hắn là tại sắp rời đi thời điểm bị tập kích. Một lát sau, Dư Văn nói, cho nên ngã xuống đất sau mới bày biện ra tư thế như vậy. Đúng, Chu Thái Phúc gật đầu. Cái cằm của hắn cũng không thấy, Dư Văn quay đầu, mắt nhìn La Nhất bên mặt, tiếp tục nói. Nhìn tới đây chính là quỷ thói quen, nhưng... Chu Thái Phúc sờ sờ La Nhất gây mất khuỷu tay chỗ, sắc mặt trở nên hết sức khó coi, là bị cự lực vặn gãy, bên trong xương cốt cơ hồ toàn nát. Hắn ngẩng đầu, chúng ta thấy qua trong thi thể chỉ có hắn gặp gỡ như vậy chuyện, là hắn có cái gì đặc biệt sao? Dư Văn ánh mắt thuận La Nhất khuỷu tay tiếp tục hướng xuống, ánh mắt đột nhiên dừng một chút, ngươi nhìn, nàng mở miệng nói, ngón tay của hắn giống như. Chu Thái Phúc nghe vậy ngồi xổm người xuống, dùng tay nâng lên La Nhất ngón tay. La Nhất ngón tay có một nửa đều đắm chìm vào trong vũng máu, toàn bộ tràng cảnh xem ra mười phần thảm liệt. Ngón tay của hắn cũng bị bẻ gãy. Chu Thái Phúc cả kinh nói. Sau đó hắn lập tức nâng lên La Nhất đặt ở dưới thân tay phải. Trừ vết máu, cánh tay phải hoàn hảo không chút tổn hại. Ngón tay cũng thế. Ta nhớ được La Nhất hắn. Thường dùng tựa như là tay trái, Dư Văn nhìn chằm chằm thi thể nói. Chu Thái Phúc dường như nghĩ thông suốt cái gì, lập tức nhìn về phía phòng hồ sơ chỗ sâu, nơi đó sắp hàng đếm không hết giấy da châu túi, u ám tia sáng dưới, lại có chút âm trầm. Ta đã biết, Chu Thái Phúc nói, hẳn là La Nhất đã tìm được có quan hệ quỷ manh mối. Đang chuẩn bị mang theo manh mối rời đi thời điểm, bị quỷ đột nhiên tập kích. Sau đó tại xé rách chung, bị quỷ bóp nát cánh tay trái. Bởi vì hắn quen dùng tay trái, cho nên lúc đó hắn cũng là tay trái cầm có quan hệ quỷ tư liệu. Dư Văn gật đầu nói, hẳn là như vậy. Đáng chết. Chu Thái Phúc cắn răng, cả giận nói, hiện tại tư liệu bị quỷ lấy đi, thậm chí khả năng đã tiêu hủy, manh mối này đến vậy liền coi là đoạn mất. Vậy bọn hắn cũng chỉ có thể đi khí giới thất, hoặc là xê tòa tìm vận may. Nhưng nghĩ như thế nào, tính nguy hiểm đều mười phần cao. Nhất là khi rơi thất nơi đó, quỷ rất có thể đã giải quyết chân kiến nhân, đang chờ bọn hắn tự chui đầu vào lưới. Không cần bi quan như vậy, Dư Văn chậm rãi nói, ta nghĩ cho dù là quỷ lấy đi tư liệu, xác suất lớn cũng là sẽ không tiêu hủy, chúng ta có lẽ có thể tại địa phương khác tìm tới. Chu Thái Phúc nhíu mày, nói như thế nào? Quy tắc, Dư Văn lại nhìn mấy lần trên đất La Nhất, sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn xem Chu Thái Phúc đôi mắt, nói, ta nghĩ quy tắc sẽ không cho phép quỷ làm như thế. Nếu không nàng đại khái có thể tại La Nhất tìm tới có quan hệ tư liệu của nàng trước kết liễu hắn, tội gì đợi đến hắn đã cầm tới tư liệu, chuẩn bị rời đi thời điểm mới xuống tay. Hoặc là tiến thêm một bước, trực tiếp tại La Nhất trước khi đến, liền tiêu hủy đi có quan hệ nàng manh mối, chẳng phải là càng trực tiếp. Dư Văn nói. Nghe vậy, Chu Thái Phúc sắc mặt trở nên khá hơn không ít, hắn đứng người lên, nói, ý của ngươi là nhiệm vụ bên trong quy tắc không cho phép quỷ làm như thế. Đương nhiên, Dư Văn đáp, chúng ta đều rõ ràng, mỗi cái nhiệm vụ bên trong quỷ mặc dù năng lực, giết người phương thức, yêu thích các loại có khác biệt, nhưng có một chút bọn chúng là tương thông, bọn nó đều muốn nhận trong nhiệm vụ quy tắc hạn chế. Dư Văn dừng một chút, tiếp tục nói, mặc dù theo nhiệm vụ thời hạn tới gần, bọn nó sẽ bị phóng xuất ra càng nhiều càng đáng sợ năng lực, liền cùng loại chấn áp bọn chúng phong ấn dần dần cởi ra. Có thể chỉ cần không tới một khắc cuối cùng, bọn nó cũng không phải là vô địch. Nói một cách khác, bọn nó nhiều nhất chỉ là đem manh mối giấu càng ngày càng sâu, càng ngày càng ẩn nấp, lại không cách nào từ căn nguyên thượng tiêu trừ manh mối. Nói xong câu đó về sau, Dư Văn nhìn về phía Chu Thái Phúc, ngựa khí mười phần chân thành nói, đây là nhiệm vụ quy tắc bên trong cho chúng ta lưu lại cuối cùng sinh lộ. Chu Thái Phúc đơn giản nghĩ nghĩ, liền biết Dư Văn nói có đạo lý, hắn ngẩng đầu, nghi hoặc hỏi, cái kia căn cứ suy đoán của ngươi, ngươi cho rằng quỷ sẽ đem manh mối giấu ở nơi nào? Âm nhạc phòng học. Chu Thái Phúc sờ lên cằm. Chính mình phỏng đoán nói, vẫn là khí giới thất, lại hoặc là hoàn toàn không liên quan một góc nào đó. Dư Văn nhìn chằm chằm người yêu của mình, đống nhiên cười, không, nàng nhìn như tùy ý liếc mắt gian phòng chỗ sâu, chậm rãi nói, nếu như ta là quỷ, ta sẽ đưa nó trả về chỗ cũ. Chương 70, hồ sơ. Đứng tại một chỗ hồ sơ giá trước Chu Thái Phúc thần sắc có chút kỳ quái, Dư Văn lập ở bên người hắn. Nơi này mười phần ám, duy nhất nguồn sáng đến từ Dư Văn trong tay điện thoại. Mặt của bọn hắn ẩn tàng trong bóng đêm. Làm sao lại như vậy? Dư Văn nhìn qua cảnh tượng trước mắt, đôi mi thanh tú cau lại, trên nét mặt thòng dòng không còn. Hồ sơ giá tổng cộng chia làm 4 tầng, từ trên xuống dưới. Trừ tầng thứ nhất không có lật qua lật lại qua vết tích, cái khác 3 tầng đều bị lật được 10 phần loạn, trên mặt đất tán lạc không ít giấy da trâu túi. Chu Thái Phúc ngồi xổm người xuống, dùng tay mò sờ. Túi giấy thượng không có thất lạc cho bụi, là gần nhất mới biến thành như vậy. Nói một cách khác, là La Nhất làm. Xem ra hắn chính là ở đây lấy đi có quan hệ nữ quỷ manh mối. Nhưng, vừa rồi bọn hắn một lần nữa đi tìm, cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Chu Thái Phúc chậm rãi đứng người lên, tiếng nói rét run, xem ra là quỷ đem manh mối mang đi. Đây là hắn không muốn thấy nhất tình huống. Đêm mai nửa đêm chính là cuối cùng thời hạn. Lưu cho thời gian của bọn hắn không nhiều. Đi, Dư Văn không do dự nữa, quay người đi ra ngoài. Chu Thái Phúc cùng ở sau lưng nàng, trần trờ nói, đi đâu? Khí giới trung tâm sao? Xê tòa, âm nhạc phòng học. Đóng lại cửa về sau, hai người cấp tốc biến mất tại cuối hành lang. Nơi này lại khôi phục yên tĩnh như chết. Mấy phút trôi qua, một trận cực kỳ nhỏ tiếng ma sát vang lên, có phiến đóng lại cửa bị đẩy ra một đường nhỏ. Cánh cửa này ở vào phòng hồ sơ đối diện. Nhìn xem không chút nào thu hút. Sau một lúc lâu, chỗ khe cửa chậm rãi hiện ra một con vằn vện tia máu đôi mắt. Kia con mắt nhìn chung quanh một chút, nghiêng đầu sang chỗ khác, thấp giọng kêu, bác sĩ, bọn họ đi. Giang Thành từ một con dính đầy cho bụi trên ghế mây ngồi dậy, sau khi đứng dậy đầu tiên là vô vỗ trên mông cho, dưới nách kẹp lấy cái giấy da trâu túi. Nhìn kỹ, còn có thể nhìn thấy túi giấy một góc nhiễm phải vết máu. Bác sĩ, mập mạp nuốt ngụm nước miếng, nhìn xem Giang Thành, biểu lộ nịnh nọt lại khâm phục nói, ngươi cũng thật là lợi hại, ngươi làm sao biết bọn hắn sẽ đến phòng hồ sơ tìm manh mối. La Nhất bị quỷ thay thế, bọn họ tự nhiên sẽ nghĩ đến hắn là chết tại phòng hồ sơ. Tiến tới liên tưởng đến hắn có thể là tìm được cái gì manh mối trọng yếu mà bị quỷ diệt khẩu, Giang Thành đơn giản đáp. Nhưng, mập mạp nghi hoặc một hồi, ngẩng đầu hỏi, bọn hắn không có máy ảnh, là thế nào xác nhận La Nhất là quỷ giả trang? Giang Thành đem giấy da trâu túi cầm ở trong tay, đóng kín đã bị xé mở, hiển nhiên La Nhất đã nhìn qua đồ vật bên trong. Là tấm gương, ngược lại quá ngưu giấy dầu túi, bên trong một quyển sách nhỏ vạch đi ra, Giang Thành một bên lật ra, một bên không sao cả trả lời. Ta thấy Trương Nhân Nhân dùng qua, thông qua tấm gương phản xạ cũng có thể nghiệm chứng quỷ. Nghe được Giang Thành nhắc lên Trương Nhân Nhân, mập mạp mới bỗng nhiên ý thức được, vừa rồi cũng không thấy được nữ nhân này. Bác sĩ, mập mạp nhìn về phía chỗ cửa, ngữ khí kỳ quái nói, cái kia Trương Nhân Nhân tách ra khỏi bọn họ. Ừm, Giang Thành nhìn chằm chằm sổ, một bên lật giấy, một bên trả lời, chẳng những tách ra khỏi bọn họ, cũng cùng thế giới này tách ra. Dường như đột nhiên ý thức được cái gì, mập mạp cả kinh nói. Ý của ngươi là nàng chết rồi. Ừm. Mập mạp ngần người, có thể quỷ không phải tại. Không phải quỷ làm, Giang Thành khép lại sổ, sắc mặt dần dần có biến hóa, là Dư Văn cùng Chu Thái Phúc. Hắn nhìn về phía chỗ cửa, ánh mắt tựa như có thể xuyên thấu cánh cửa này, nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài. Thời gian. Nhanh đến. Mặc dù nghe không hiểu Giang Thành lời nói, nhưng mập mạp bản năng cảm thấy trong này xen lẫn một ít thâm ảo lại phức tạp vấn đề. Mà lại hắn hiểu được, cho dù hắn hỏi. Giang Thành cũng sẽ không cùng chính mình giải thích. Đây là cái đã cổ quái, lại cực độ tự ta nam nhân. Thúc đẩy hắn hành động hành vi chuẩn tắc, không phải mình có thể hiểu được. Liền đang trên đường tới, Giang Thành nắm lấy hắn cổ áo, túi đầu nhìn xuống hắn trong nháy mắt, hắn thậm chí cảm thấy được cái trước sẽ giết mình. Bác sĩ, hắn cẩn thận đổi đề tài, nghển cổ, nhìn xem Giang Thành trong tay sổ hỏi, trong này viết cái gì? Giang Thành tiện tay đem sổ đưa tới. Sổ không lớn, tính đến phong bì cũng không dày. Phía trên dùng thiếp vàng kiểu chữ viết 09 cấp vũ đạo hệ học sinh hồ sơ mấy chữ. Chính như Dư Văn phỏng đoán, quỷ giết La Nhất về sau, lấy đi trên tay hắn hồ sơ, thả lại chỗ cũ. Chỉ tiếc tìm đường và giải quyết rơi Trương Nhân Nhân, lãng phí hai người qua nhiều thời giờ. Dẫn đến Giang Thành nhanh chân đến trước một bước lấy đi hồ sơ. Cũng tại nghe được có người lên lầu âm thanh lúc, trốn vào phòng hồ sơ đối diện phòng nhỏ. Nơi này đã từng hẳn là gian phòng làm việc, quy mô không lớn, công trình lại rất đầy đủ. Giang Thành ánh mắt dọc theo bốn phía liếc nhìn một vòng. Gian phòng bên trong duy nhất một cánh cửa sổ bị màu đậm màn cửa che chắn, chỉ có một chút năng lượng ánh sáng xuyên thấu qua trung gian khe hở chạy vào. Màu nâu đậm giá sách đứng ở bên tường, bên cạnh sắt bên đài màu trắng máy đun nước. Giờ phút này máy đun nước bên trong nước sớm đã khô cạn. Trên mặt đất bày biện 4,5 cái thay thế đến không thùng. Không thùng ngã lật ở một bên, bẩn nhìn không ra màu sắc nguyên thủy. Mấy cái dùng để làm vườn hồng bùn thật chỉnh tề mã thành một hàng. Bày ở dưới cửa sổ. Bên trong thực vật, sớm đã khô héo không còn hình dáng. Ngay tại mập mạp sau lưng, còn có một cái chất gỗ giá áo, phía trên treo mấy bộ y phục. Cũ kỹ trên bàn công tác để một quyển lịch bản, Giang Thành đã thật lâu chưa thấy qua vật như vậy, hắn cầm lấy lịch bản, phát hiện cuối cùng thời gian dừng lại tại 09 năm tháng 12. Bác sĩ, mập mạp cũng chú ý tới trên mặt bàn lịch này, nhíu chặt lông mày nói, cái này gian người trong phòng làm việc tựa như là trong lúc vội vàng rời đi, đồ vật trong này đều không có mang đi. 09 năm tháng 12. Giang Thành giống như là đang suy nghĩ. Mập mạp cầm trên tay hồ sơ, nghi ngờ nói, thế nào, căn này học viện còn có vũ đạo hệ. Mập mạp nhớ kỹ nơi này là một gian chuyên môn học viện âm nhạc, lúc trước dẫn bọn hắn tiến đến lao sư cũng là như thế giới thiệu. Dục Anh học viện âm nhạc tự nhiên là không có vũ đạo hệ, nhưng Dục Anh nghệ thuật học viện có, Giang Thành trả lời, kia là căn này học viện tiền thân. Mập mạp nghe vậy sửng sốt một chút. Trong hồ sơ có, Giang Thành qua loa trả lời. Một lần nữa lật ra hồ sơ, mập mạp quả nhiên ở bên trong tìm được Dục Anh nghệ thuật học viện tên. Nó là lúc nào đổi tên? 10 năm trước, ta tại cất giữ hồ sơ địa phương tìm được 10 năm hồ sơ, khi đó tên liền đã đổi thành Dục Anh học viện âm nhạc. Hắn dừng một chút, nhìn về phía mập mạp, ý vị thâm trường nói, vũ đạo hệ cũng bị hủy bỏ. Mập mạp chưa phát giác gian dường như ngửi được cái gì. Trường học đột nhiên đổi tên, bị xóa rơi vũ đạo hệ, tối nghĩa không rõ hồ sơ. Đây hết thể tựa hồ cũng tại cho thấy, nơi này ẩn giấu đi cái gì bí mật không muốn người biết. Nhất là, liên tưởng đến cái kia dẫm lên múa ba lê bước nữ quỷ. Là bởi vì nữ sinh kia chết, mới dẫn phát cái này một loạt biến cố. Mập mạp nắm chặt hồ sơ, ngữ khí khẳng định nói. Chương 71, chụp ảnh chung. Căn cứ trong hồ sơ ghi chép, 09 cấp vũ đạo hệ chỉ có 2 cái ban. Trong đó ban 1 có 11 danh học sinh, ban 2 chỉ có 9 tên. Đang lúc mập mạp tại xem xét ban 1 tư liệu lúc, Giang Thành vươn tay, vượt qua vài trang, đi thẳng tới ban 2 vị trí. Ban 1 chủ tu múa hiện đại. Ban 2 mới là ba lê. Phía trước nhất là một tấm chụp ảnh chung. Ban 2 tổng cộng có 9 danh học sinh, toàn bộ là nữ sinh. Khi đó các nàng còn rất non nớt, đều là mới vừa vào trường học tân sinh, trong mắt đầy cõi lòng lấy đối tương lai ước mơ. 9 tên nữ sinh ngồi xổm ở hàng thứ nhất, ăn mặc múa ba lê phục, bày biện tiêu chuẩn một chữ ngựa động tác, mấy tên lão sư liền đứng sau lưng các nàng. Nhìn bối cảnh hẳn là đang luyện công trong phòng, đằng sau là chỉnh mặt tường như vậy đại toàn thân kính. Trước gương còn có một hàng đèn cán. Ảnh chụp xem ra rất phổ thông, không có phát giác địa phương gì đặc biệt. Hướng về sau lật, là học sinh cụ thể tư liệu. Có thể vốn nên có 9 trang hồ sơ lại chỉ còn lại 8 trang. Một trang cuối cùng bị người xé toang, gốc rễ còn lưu lại cao thấp không đều răng cưa. Làm sao thiếu một trang? Mập mạp lông mày nhảy một cái, nhanh mồm nhanh miệng hỏi. Rất hiển nhiên, trang này là bị người cố ý xé toang, mà lại mập mạp phản ứng đầu tiên chính là la nhất. Rất nhanh mập mạp lật đến một trang cuối cùng. Lại là một tấm chụp ảnh chung. Chụp ảnh chung phía dưới đánh lấy một hàng chữ nhỏ, mập mạp hướng phía trước đụng đụng, mới nhìn rõ phía trên viết cái gì. 09 cấp vũ đạo hệ cổ điển múa ba lê chuyên nghiệp ban 2 tốt nghiệp lưu niệm. Dưới góc phải biểu hiện quay chụp thời gian là 09 năm tháng 12. Tốt nghiệp. Mập mạp gắt gao nhìn chằm chằm hai chữ này, sau một lúc lâu, hắn đột ngột mở to hai mắt nhìn. Bác sĩ. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, cả kinh nói, cái này không đúng. Các nàng là 09 cấp học sinh. Nói cách khác nhóm này tân sinh là tại 09 năm mới nhập học, làm sao có thể năm đó liền tốt nghiệp rồi. Sau khi nói xong, hắn bỗng nhiên dừng lại, tiếp lấy giống như là nghĩ đến cái gì, trong nháy mắt nhìn về phía bàn làm việc vị trí. Phía trên kia bày biện một quyển lịch bàn. Lịch bàn thượng cuối cùng dừng lại thời gian cũng là 09 năm tháng 12. Chẳng lẽ? Tiếp tục, Giang Thành đi tới, đánh gãy mập mạp suy nghĩ. Cái sau lại đem lực chú ý thả lại ở trong tay sổ bên trên. Chương này tốt nghiệp chụp ảnh chung chợt nhìn không có cái gì, có thể chậm rãi, mập mạp ánh mắt trở nên càng ngày càng kỳ quái. Đây là chương tốt nghiệp chiếu, bất quá phía trên chỉ còn lại 8 tên học sinh. Không cần phải nói, thiếu nữ sinh kia, hẳn là hồ sơ bị người xé toang một cái kia. Mập mạp hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, dùng tay kẹp lấy trước sau 2 tấm chụp ảnh chung, rất nhanh liền so với ra cái kia biến mất nữ sinh. Kia là cái cười lên rất ngọt ngào nữ hài, cho dù lúc ấy ngây ngô, cũng không khó coi ra là cái mỹ nhân phôi. Đợi một thời gian, nhất định trổ mã làm cho người khác yêu thích và ngưỡng mộ. Giang Thành móc ra máy ảnh, đem cảm thấy hữu dụng tư liệu toàn diện chụp lại. Bác sĩ, mập mạp cau mày nói, ta nghĩ biến mất nữ sinh này hẳn là trong nhiệm vụ quỷ, nàng bởi vì một loại nào đó biến cố chết rồi, sau khi chết chấp niệm không tiêu tan, biến thành quỷ. Giang Thành buông xuống máy ảnh, sau một lúc lâu, nói, chỉ là nàng một người sao. Mập mạp khẽ giật mình, tiếp lấy giống như là bỗng nhiên ý thức được cái gì giống nhau. Cầm trong tay 2 tấm chụp ảnh chung, dần dần, hắn sắc mặt khó nhìn lên. Chụp ảnh chung chung. Biến mất trừ nữ sinh này, còn có cái nam nhân. Cũng là chụp ảnh chung chung xuất hiện qua, một cái duy nhất nam nhân. Hắn đứng tại hàng cuối cùng nơi hẻo lánh bên trong. Cũng không thu hút. Nhìn trang điểm là một tên lão sư. Dư tiểu thư, Phùng Lan âm thanh truyền đến, mang theo một tia cảm giác cổ quái, món đồ kia trọng yếu như vậy sao? Chúng ta có thể chờ lại đi. Có thể nghe ra, nàng thậm chí có chút sợ hãi. Dư Văn cùng Chu Thái Phúc cùng ở sau lưng nàng, trống trải hành lang bên trong chỉ có mấy người tiếng bước chân quanh quẩn. Bọn hắn chính dọc theo trên cầu thang đi. Tại xe tòa. Làm phiền ngươi, Dư Văn nói, lần trước diễn tập thời điểm, chúng ta không cẩn thận mất đi một cái ống kính, hẳn là ngay tại âm nhạc trong phòng học. Thanh âm của nàng nghe khiêm tốn hữu lễ, lại mang theo một cốt như có như không xa cách. Phùng Lan sau khi nghe được, trên mặt lộ ra một tia lung túng, nhưng cũng liền không lại nói cái gì. Phòng hồ sơ không có tra được cái gì, hai người đành phải đi vào C tòa âm nhạc phòng học tìm kiếm manh mối. Xuất phát từ an toàn suy xét, Dư Văn cứ gọi điện thoại gọi tới Phùng Lan. Một cái nàng là nơi này lão sư, đối với nơi này càng thêm quen thuộc. Quan trọng hơn là một chút địa phương nguy hiểm, cũng có thể dùng nàng dò đường. Nhìn xem Phùng Lan sợ hãi lại câu nệ bộ dáng, đi tại sát bên tường một bên Chu Thái Phúc chưa phát giác buồn cười. Hắn đã sớm nhìn ra, cái này gọi là Phùng Lan nữ lão sư, đối với mình người yêu Dư Văn. Là có một tia vi diệu tình cảm ở bên trong. Dư Văn bởi vì kinh nghiệm quan hệ, cả người trên thân độc hữu một cỗ khí khái hào hùng, bây giờ trải tóc ngắn nàng, càng là lộ ra càng giả dạn. Lần thứ nhất đi vào Phùng Lan túc xá thời điểm, hắn liền chú ý tới trên tường thiếp rất nhiều áp phích. Nhưng cùng đại đa số nữ nhân trẻ tuổi thích treo chính mình yêu thích nam minh tinh áp phích khác biệt, Phùng Lan trên tường dán đều là nữ tinh áp phích, mà lại đều là có chút tiểu chúng cái chủng loại kia. Tóc ngắn, giả dạn, khí khái hào hùng, mới là nơi này giọng chính. Một tấm trong đó áp phích bên mặt, cùng Dư Văn có 8-9 phần tương tự. Nếu như nói trở lên vẫn là đoán, như vậy đưa tặng điện thoại, đồng thời nguyện ý một mình dẫn bọn hắn đến C tòa âm nhạc phòng học hai điểm này, liền không đủ để dùng rừng hồ tại lễ loại này đơn thuần hảo cảm để giải thích. Từ khi bọn hắn đi vào C tòa về sau, còn không có nhìn thấy một người. Chu Thái Phúc nhìn chằm chằm đi ngang qua phiến khép môn, hốt nhiên tâm đầu có cố dự cảm bất tưởng, Phùng lão sư, hắn hạ giọng, hôm nay nơi này không có lớp lên lớp sao? Hiện tại còn xa chưa tới trời tối thời gian, nơi này yên tĩnh có chút quá đáng. Không biết, Phùng Lan xem ra cũng rất khẩn trương, nàng đưa tay đi lấy trong túi chìa khóa, nhưng chìa khóa phát ra soạt âm thanh ngược lại dọa nàng nhảy một cái. Hàng khóa là các lao sư khác phụ trách, nàng nắm bắt chìa khóa, chỉ lo cúi đầu đi đường, một lòng chỉ nghĩ đến tranh thủ thời gian tìm tới mất đi ống kính, sau đó rời đi nơi này. Nhưng, Phùng Lan chần chờ một giây, tiếp lấy quay đầu. Dùng nghi hoặc ngữ khí lẩm bẩm nói, là có chút kỳ quái, hôm nay nơi này, có vẻ giống như không giống. Chương 72, biến mất. Dư Văn lông mày phong chấn động, dừng bước lại, nhìn chằm chằm Phùng Lan hỏi, ngươi nói cái gì? Bị Dư Văn dùng loại ánh mắt này nhìn chằm chằm, Phùng Lan bỗng nhiên trở nên không tự nhiên lại, nàng bản năng cảm thấy là bởi vì chính mình lời nói mới rồi gây Dư tiểu thư không cao hứng. Sợ hãi bị hiểu lầm nàng bận bịu khoát khoát tay, dùng ngượng ngùng ngữ khí trả lời, không có gì. Dư tiểu thư, chúng ta vẫn là động tác mau mau đi, trời tối coi như phiền phức. Có lẽ là bởi vì ban ngày duyên cớ, cả tòa C tòa bên trong đều không có mở đèn, cái này cũng dẫn đến dẫn đường Phùng Lan tại ưu ám cầu thang trên bậc thang trộn lẫn một chút. Nếu không phải Dư Văn tay mắt lanh lẹ đỡ nàng một thanh, sợ rằng sẽ rất khó chịu. Cám ơn ngươi, Dư tiểu thư, Phùng Lan vịn Dư Văn cánh tay, trên mặt hốt nhiên nhưng hiện lên một bôi không dễ dàng phát giác thẹn thùng, cầm Dư Văn cánh tay ngón tay cũng ẩn ẩn nắm chặt chút. Cẩn thận. Dư Văn nhắc nhở. Ừm. Giữa hai người không có chút nào dinh dưỡng đối thoại chưa phát giác để Chu Thái Phúc tâm phiền, đến sau này hắn phảng phất là bị thứ gì ảnh hưởng, trong lòng càng thêm vội vàng đứng dậy, tính tình cũng đi theo táo bạo. Hắn đem trong túi chủy thủ móc ra, nhét vào trong tay áo, đặt ở dưới cổ tay mặt. Hai con mắt thỉnh thoảng quét mắt bốn phía, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống. Bọn hắn đã đi tới tòa 4 tầng. Âm nhạc phòng học ngay tại tầng này. Nhưng xuất phát từ an toàn suy xét, Dư Văn bỏ gần tìm xa, tuyển một đầu tương đối ổn thỏa con đường lên lầu. Cái này cũng liền dẫn đến bọn hắn muốn dọc theo hành lang ngoặt hai cái cong, còn muốn đi rất lâu, mới có thể đi vào âm nhạc phòng học vị trí. Trước mặt hành lang vô hình gian cho đại gia loại ảo giác, dường như lớn lên không có cuối cùng, ưu ám nơi cuối cùng tựa như là cách một lớp bụi mịt mở sương mù. Mà bọn hắn, chính từng bước một đi vào trong sương mù. Thật xin lỗi, Phùng Lan nhỏ giọng nói lấy xin lỗi, nàng nhìn xem bên cạnh phòng vệ sinh. Trên mặt lộ ra một tia lung túng. Chu Thái Phúc biểu lộ so Phùng Lan còn khó coi, chúng ta đi âm nhạc phòng học, tìm tới ống kính liền đi, hắn hạ giọng, rất nhanh liền có thể rời đi nơi này, sau đó ngươi lại. Phùng Lan ôm bụng, sắc mặt càng thêm khó coi, Chu tiên sinh, làm phiền các ngươi chờ ta một chút. Vừa dứt lời, nàng liền chạy tiến phòng vệ sinh, lưu lại Chu Thái Phúc Dư Văn hai người ở bên ngoài. Tới đây thượng phòng vệ sinh. để bọn hắn bản năng nhớ tới Long Đảo. Kia chết không nhắm mắt ánh mắt, còn có mất đi cái cảm. Chu Thái Phúc hạ giọng hỏi, làm sao bây giờ? Người tại cực đoan yên tĩnh hoàn cảnh hạ luôn luôn dễ dàng suy nghĩ lung tung, nhất là nơi này xác thực phát sinh qua những chuyện kia, tên là tâm tình bất an tại lên men, tiếp tục hủ thực lòng của hai người trí. Dư Văn nhìn chăm chú quanh mình u ám, xoay người nói, trước tiến đến. Hai người một trước một sau đi vào phòng vệ sinh nữ. Chỗ này phòng vệ sinh cũng không phải là Long Đảo tử vong địa điểm, nơi này ở vào hai đầu hành lang chỗ giao hội, vị trí càng tốt, bên trong hoàn cảnh công trình cũng càng tốt hơn. Bồn rửa tay trước sạch sẽ, nơi hẻo lánh bên trong lấy còn lại nửa bình nước rửa tay, biên giới vị trí ném lấy một cây màu đen dây ra, không đặc biệt, nhưng cùng thuần bạch sắc bồn rửa tay so sánh mãnh liệt. Dư Văn suy đoán hẳn là cái nào nữ sinh lơ đãng mất đi ở đây. Ngẩng đầu, treo trên tường đại mặt chỉnh lý kính. Khung kính biên giới áp dụng làm cũ thủ pháp, xử lý vừa đúng, đầu tiên là liên tiếp chế tạo một vòng khung, sau đó lại bao trùm một tầng một sắc hoa văn, nhìn xem cho người ta một loại cảm giác rất thoải mái. Vào trong nhìn, là thông thấu đá cẩm thạch mặt đất, sáng loáng, thậm chí có thể soi sáng ra người cái bóng. Bên trong sát bên tường vị trí phân biệt chế tạo hai hàng gián phòng. Cộng lại đại khái hơn 10 gian, thống nhất sơn thành màu xanh đậm, nhìn xem 10 phần sạch sẽ. Gian phòng có môn, dùng làm rào chắn tre bảng cao hơn mặt đất đại khái 15cm, trên mặt đất giữ lại một cái khe. Trong không khí tràn ngập dễ ngửi mồ ly hương khí. Cùng Long Đảo tử vong nam phòng vệ sinh khác biệt, chỗ này phòng vệ sinh vô luận là lớn nhỏ, vẫn là sạch sẽ trình độ, đều so sánh với cái trước mạnh vô số lần. Nhưng, Dư Văn cùng Chu Thái Phúc hai người trên mặt lại không có bất kỳ cái gì vẻ mặt nhẹ nhõm, bọn họ đem cửa phòng vệ sinh mở ra, liền đứng tại bồn rửa tay khuynh hướng phía bên phải vị trí. Ở đây có thể đem chỉnh cái phòng vệ sinh thu hết vào mắt, nếu như gặp phải cái gì nguy hiểm, còn có thể một bước thoát đi. Phùng tiểu thư, Dư Văn bỗng nhiên mở miệng, hướng về phía gian phòng phương hướng. Nơi này gian phòng mỗi cánh cửa đều là đóng lại, cho nên nàng cũng không thể xác định Phùng Lan vị trí cụ thể. Nhất là, từ khi tiến vào phòng vệ sinh, nàng còn không có nghe được Phùng Lan phát ra bất kỳ thanh âm gì. Điểm ấy rất không tầm thường. Chuyện gì xảy ra? Chu Thái Phúc nhìn chằm chằm gian phòng chỗ sâu. Ngữ khí bỗng nhiên khẩn trương lên. Dư Văn hướng về gian phòng phương hướng bước một bước, tiếp lấy nửa ngồi hạ thân, nghiêng đầu, từ che bản hạ khe hở vào trong nhìn lại. Bình thường đến nói, từ dạng này góc độ, có thể nhìn thấy người bên trong chân. Bên trái, không có, chỉ có thể nhìn thấy bồn cầu tự hoại dưới đáy. Nàng lại đem đầu khuynh hướng phía bên phải, đệ nhất gian, căn thứ hai nàng ngồi xổm ở tại chỗ, một gian trông đi qua, thẳng đến cuối cùng một gian. Không có. Vậy mà không có. Phùng Lan cả người giống như là biến mất. Dư Văn đột ngột đứng người lên, ngay tại nàng muốn so thủ thế, thông báo sau lưng Chu Thái Phúc chạy mau lúc. Cách. Phía bên phải gian phòng môn bỗng nhiên bị đẩy ra, tiếp theo là bồn cầu tự hoại khởi động âm thanh, Phùng Lan điểm lấy chân từ bên trong đi ra. Lần này nhưng làm vẹn vẹn cách xa nhau mấy bước Dư Văn dọa sợ. Chu Thái Phúc không rõ ràng cho lắm, trực tiếp chất vấn nói, vừa rồi gọi ngươi vì cái gì không nói lời nào. Dư Văn đã tới không kịp ngăn lại, tại ngay từ đầu phòng đoán chung. Quỷ giết người điều kiện một trong cực khả năng chính là người bị hại cần phát ra âm thanh. Ngay tại Dư Văn che miệng của mình, sắp tiếp nhận người yêu chết sự thật lúc, không nghĩ tới Phùng Lan ngược lại là trước cho mình bái một cái. Tiếp lấy ngẩng đầu, thần sắc hơi có e lệ nói, thật xin lỗi, ta biết Dư tiểu thư là xuất phát từ quan tâm mới tiến vào theo giúp ta, nhưng ta cảm thấy như xí thời điểm giao lưu phi thường không lễ phép, cho nên ngươi liền không có trả lời. Chu Thái Phúc có chút ngộng, cảm thấy người này sợ không phải đầu óc có vấn đề gì. Ừm, Phùng Lan gật đầu, nhưng lại tại nàng đỗng nhiên ý thức được Chu Thái Phúc cũng theo vào đến về sau, sắc mặt lại trở nên kỳ quái, ngẩng đầu hỏi, Chu tiên sinh, ngươi làm sao? Nàng nghi hoặc nhìn về phía cửa phòng vệ sinh. Môn mở rộng, từ vị trí của nàng vừa vặn có thể nhìn thấy trên cửa chỗ tiêu ký vay đánh dấu. Là phòng vệ sinh nữ không sai. Ta. Chu Thái Phúc nhất thời nghẹn lời. Cuối cùng vẫn là Dư Văn vì hắn giải vây, nàng đầu tiên là bình phục một chút tâm tình của mình, sau đó lạnh nhạt nói. Là ta kêu hắn tiến đến. Dư Văn ngẩng đầu, nhìn thẳng Phùng Lan đôi mắt, ta bảo ngươi nhiều lần như vậy, ngươi đều không có trả lời, ta lo lắng. Nàng ngưng miệng, không có tiếp tục nói hết, nhưng ánh mắt bên trong không tự chủ toát ra một bôi quan tâm ý vị. Mặc dù chớp mắt là qua, nhưng vẫn là bị Phùng Lan xem ở trong mắt, nàng đáy mắt giống như là giấy lên điểm điểm tinh quang. Chương 73, cổ quái. Hóa ra là như vậy, Phùng Lan trong lòng hiệu con sông loạn, gương mặt cũng đỏ lên, nhưng vẫn là nắm bắt ngón tay. Ra vẻ trấn tĩnh nói, cảm ơn ngươi, Dư tiểu thư. Chu Thái Phúc nhìn qua đảo mắt liền đem chính mình lãng quên Phùng Lan, đỉnh đầu bay qua một vạn con quạ. Dư Văn cũng không thích bây giờ không khí, nơi này rất kỳ quái, người cùng hoàn cảnh đều là, nàng kịp thời chuyển đổi chủ đề, xoay người, thúc giục nói, chúng ta đi nhanh đi, Phùng tiểu thư. Được. Nhưng lại tại Phùng Lan cùng nàng gặp thoáng qua trong nháy mắt, Dư Văn lập tức tiến lên mấy bước, đứng tại Phùng Lan trước đó gian phòng trước. Giờ phút này gian phòng môn đã mở ra, cảnh tượng bên trong nhìn một cái không sót gì. Vài giây đồng hồ qua đi, nàng nguyên bản kéo căng sắc mặt lại chậm rãi từ dung đứng dậy, nàng cuối cùng đã rõ ràng mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra. Thuần bạch sắc buồn cầu biên giới giữ lại hai con dấu dày, một trái một phải, vừa rồi Phùng Lan là dẫm tại buồn cầu biên giới thượng, cho nên nàng đè thấp thân thể nhìn, mới không thấy được chân của nàng. Dư tiểu thư, Phùng Lan đều nhanh đi ra ngoài, mới phát giác Dư Văn không co theo tới, nàng xoay người, chính nhìn thấy Dư Văn đứng tại gian phòng trước cửa. A, Dư Văn lập tức kịp phản ứng, cất bước đi ra phía ngoài tới. Ngươi đang nhìn cái gì? Vừa rồi ta giống như nhìn thấy một con chuột, Dư Văn mặt không đỏ tim không đập qua loa tắc trách, lại cố ý giả trang ra một bộ nghĩ mà sợ bộ dáng, vỗ ngực nói, ta đặc biệt sợ những vật kia, cho nên trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Không rõ ràng là trong nhiệm vụ nhân vật bị cưỡng ép hàng trí, vẫn là Phùng Lan người này bản thân liền trí thông minh đáng lo, một bộ này nghe liền trăm ngàn chỗ hở giải thích thế mà thật đạt được tín nhiệm của nàng. Chu Thái Phúc trong lòng không khỏi cảm thán, nếu là về sau trong nhiệm vụ nở tờ cờ đều dễ lừa gạt như vậy liền tốt rồi. Sắp đi ra cửa trong nháy mắt, Phùng Lan giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, chạy đến bồn rửa tay vị trí, mở ra tay long đầu, thấm ướt tay về sau, lại đi chen một điểm nước rửa tay. Dư Văn Chu Thái Phúc nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng, trong lòng chưa phát giác có chút may mắn, cái này nở tờ cờ cũng coi là khó được bên ngoài sân trợ lực. Chí ít về điểm này bọn hắn là dẫn trước 404 cùng 405 kia hai đội người. Lại nói, Dư Văn cùng Chu Thái Phúc trong đầu đồng thời trồi lên Giang Thành gương mặt kia, cùng hắn nói những lời kia. Cái quỷ gì tay có ta hai lần lớn, ta gần nhất tuổi dậy thì, còn tại lớn thân thể một loại. Chân kiến nhân đoán chừng là lạnh, chính là không rõ ràng hách xoáy cùng cái tên mập mạp kia tiến hành đến một bước kia. Bọn hắn đến tột cùng có thể hay không tìm tới cái kia họ Lý giáo vụ chủ nhiệm, lại có thể từ đó được cái gì tình báo. Hoặc là nói, bọn họ cũng cùng chân kiến nhân bọn hắn giống nhau, vận khí không tốt, đã bị quỷ giết. Khoảng cách kết thúc nhiệm vụ thời hạn đã không xa, quỷ cũng sẽ trưởng thành càng ngày càng hoàn thiện, tại giai đoạn này cái gì đều có thể phát sinh, nếu như chờ quỷ đột phá tất cả quy tắc giao phó trên người nó cấm chế, như vậy tất cả mọi người phải chết ở chỗ này. Dư Văn còn nhớ rõ, theo một vị trong cơn ác mộng tiền bối nói, ít nhất có nhiều hơn một nửa nhiệm vụ, cuối cùng lấy đoàn diệt kết thúc. Dù sao tại trong cơn ác mộng, vận khí cùng thực lực thiếu một thứ cũng không được. Chỉ mong nàng nhìn chằm chằm mình trong gương, tiết hầu không bị khống chế lăn lăn. Lần này sẽ không. Ngay tại Phùng Lan tỉ mỉ lau khô tay, ngẩng đầu trong nháy mắt, ba người khuôn mặt đồng thời xuất hiện trong gương. Tựa như là sinh ra một loại nào đó vi diệu phản ứng hóa học, ba người ánh mắt lập tức định vị đến mình trong gương trên thân. Cách tấm gương, cùng hoàn toàn cùng mình giống nhau người đối mặt, là loại mười phần cổ quái sự tình. Càng xác thực nói, là mười phần quỷ dị. Nhất là ở vào tình thế như vậy. Theo thời gian một chút xíu trôi qua, Chu Thái Phúc phát hiện mình trong gương trở nên càng thêm lạ lẫm đứng dậy, hắn làn da dần dần trở nên trắng bệnh, giống như là rút đi toàn thân huyết sắc. Thân thể cũng tại lấy một loại không bị khống chế tốc độ trở nên lạnh. Hắn là cái mười phần chịu rét người. Cụ thể một chút nói, là đối lạnh nóng đều không mẫn cảm. Lâu dài phân ly ở Đông Nam Á rừng mưa cùng sái bờ gì ạ Bắc Bộ hoang nguyên rèn luyện ra tuyệt không chỉ là cao siêu kỹ thuật giết người, còn có cứng cỏi thể phách. Nhưng giờ phút này, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo kỹ thuật giết người cùng thể phách hoàn toàn không phát huy được tác dụng. Hắn sững sờ nhìn chằm chằm mình trong gương, thân thể không bị khống chế, chỉ có ý thức tại rời rạc. Xa lạ tim đập nhanh cảm giác từ đáy lòng tuôn ra, con ngươi chậm rãi rút lại, sinh cơ tại từ bộ này to con trong thân thể bóc ra. Văn mẹo, hoán độc, yên tĩnh, giá lệ. Còn có kia vô cùng vô tận, như là sóng chiều đánh tới chớp nhoáng, muốn đem hắn nuốt chửng hắc ám. Hắn thế giới lại không có ánh sáng. Cũng lại không có hy vọng. Hắn giống như là đâm đầu thẳng vào biển sâu, vô số bọt khí bao vây lấy hắn, nhưng không có một tia trợ lực. Đùng. Tiếng vang lanh lảnh như là nứt ra gấm lụa, làm cho cả lâm vào hắc ám thế giới run rẩy một chút. Chu Thái Phúc nhíu mày. Đùng. 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 Lại là vài tiếng. Đợi đến Chu Thái Phúc lấy lại tinh thần lúc, hắn chính trực sững sờ đứng tại trước gương, mà mặt của hắn nghi hoặc dùng tay đụng đụng. Tê. Trên mặt thế mà nóng bỏng đằng. Lúc này hắn mới phát hiện, mình trong gương mặt đỏ bừng, rõ ràng thủ trưởng ấn in dấu ở phía trên, giống như là vừa tiến hành qua một ít xấu hổ không đáng xấu hổ hành vi nghệ thuật. Một giây sau. Đùng. Lại một bàn tay quất vào Chu Thái Phúc trên mặt, vừa mới thanh tỉnh hắn không có đứng vững, dưới chân một cái lảo đảo, suýt nữa ngã xuống. Đứng tại trước người hắn lệch bên cạnh một chút xíu Dư Văn Lột lấy tay áo, cái trán ẩn ẩn có mồ hôi hiện hiện. Chu tiên sinh tỉnh. Phùng Lan âm thanh vang lên, mừng rỡ chung xen lẫn một tia nghi hoặc ý vị. Ngay tại vừa rồi, bọn họ muốn rời khỏi phòng vệ sinh thời điểm, Chu Thái Phúc tựa như là ma chướng bình thường, lẳng lặng đứng sừng sững ở trước gương, mặc cho gọi thế nào hoặc là lôi kéo, không nhúc nhích tí nào. Hắn ánh mắt đăm đăm, yên lặng cùng mình trong gương đối mặt. Trang cảnh mười phần quỷ dị. Dư Văn cũng là thật sự là quyết định thật nhanh, tại phát giác phổ thông thủ đoạn không gọi tỉnh Chu Thái Phúc về sau, vén tay áo lên, liền đang phản cho hắn hai bàn tay. Thẳng đến khỏe miệng có huyết chảy ra. Chu Thái Phúc mới tính tỉnh táo lại. Mắt thấy Chu Thái Phúc thức tỉnh, Dư Văn mới thả lỏng trong lòng, nàng đối Chu Thái Phúc quan tâm là không thể nghi ngờ, đổi lại người khác xảy ra chuyện như vậy, nàng đã sớm trượt. Nhưng giờ phút này nàng mừng rỡ chỉ có thể chôn ở trong lòng, biểu lộ cũng không có rất kích động dáng vẻ. Ta. Chậm rãi, Chu Thái Phúc hồn mới giống như là trở lại trong thân thể của hắn. Hắn tả hưu bôn éo lấy cổ, thân thể thế mà trở nên có chút cứng đờ, hắn nghi hoặc nhìn qua Dư Văn, ta vừa rồi làm sao rồi. Dư Văn liếc mắt tấm gương, liền lập tức rời ánh mắt. Có gì đó quái lạ, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Hắn bị Dư Văn dắt cánh tay rời đi, chân cũng có trình độ nào đó cứng đờ, là loại kia xốp giòn cảm giác từ bên hai, động tác cũng không lớn cân đối. Dư Văn thừa dịp cùng Chu Thái Phúc khoảng cách gần, đem chuyện mới vừa phát sinh đơn giản cùng hắn nói một lần. Nghe tới chính mình giống như là mất hồn bình thường, lẳng lặng đứng sừng sững ở trước gương, cùng mình trong gương đối mặt lúc, sợ hãi khôn cùng quanh quẩn chạy lên não. Chẳng lẽ mình bị quỷ để mắt tới rồi? Chương 74, nữ nhân Hải Dương. Lại hoặc là nhà này xê tòa bên trong còn ẩn giấu đi cái khác bí mật. Vô luận điểm kia, đối bọn hắn đến nói đều không phải tin tức tốt. Hắn không nghĩ ra, quỷ không đi tìm Giang Thành mập mạp, mà lại đến tìm mình lý do. Đừng nghĩ nhiều như vậy, Dư Văn nhìn chằm chằm đường phía trước, lộ ra hết sức cẩn thận, từ giờ trở đi, trừ cần thiết đồ vật, cái khác đều không cần tiếp xúc. Nhưng, Chu Thái Phúc mới từ trong sự sợ hãi chậm tới, sắc mặt vẫn như cũ trắng bệnh, có nhiều chỗ chúng ta là không được không? Dư Văn hướng Chu Thái Phúc đưa mắt liếc ra ý qua một cái sau thuận Dư Văn ánh mắt nhìn lại, chú ý tới một đạo gầy gò thân thể nho nhỏ. Đi ở trước nhất Phùng Lan một tay cầm điện thoại chiếu sáng, một bên hạ giọng nhắc nhở nói, Dư tiểu thư, Chu tiên sinh, phía trước tương đối đen, coi chừng dưới chân. Ngươi vẫn là lo lắng chính ngươi đi. Chu Thái Phúc dùng chỉ có thể hai người nghe được âm thanh nói. Hai đạo hành lang chỗ giao hội trong phòng vệ sinh nữ, thỉnh thoảng truyền ra một trận tiếng ma sát. Tiếng ma sát không lớn, nhưng kỳ quái là, lại có một cỗ nói không nên lời ma lực. Chính là loại kia để người sau khi nghe được, liền linh hồn đều muốn cầm không được chạy đi cảm giác. Tiên tĩnh phong trong phòng vệ sinh xuyên qua, lãng quên tại bồn rửa tay biên giới màu đen dây ra giật giật, tiếp lấy quay cuồng lên, nhưng lại tại muốn rơi xuống đất trong nháy mắt. Lại tại không trung quỷ dị dừng lại. Liền phảng phất có cái tay vô hình, tiếp được nó. Vài phút trước, Dư Văn Chu Thái Phúc Phùng Lan ba người vội vàng rời đi. Nhưng nếu là ba người không có như vậy vội vàng, cẩn thận một chút, liền sẽ phát hiện, hai nữ nhân đúng là rời đi, có thể Chu Thái Phúc. Sắc trời dần dần ám xuống dưới, trong phòng vệ sinh nữ cũng dần dần bắt đầu mơ hồ, tất cả mọi thứ đều biến thành từng đạo màu đen đặc hình dáng. Giống như là đem hết thảy đều bóp nát về sau, một lần nữa đúc vào trong bóng tối. Mờ mờ quang dọc theo mặt kính tràn lan, là một thanh lóe ra hàn mang truy thủ. Truy thủ tại trong kính, giữ tại một cái thấy không rõ khuôn mặt bóng đen trên tay. Mập mạp nhìn chằm chằm trong hồ sơ nam nhân duy nhất, trong đầu hiện ra vô số lệnh người giận dữ ống kính. Chết đi ba lê nữ sinh, biến mất nam lão sư, vẹn vẹn mấy tháng liền tốt nghiệp học sinh, trường học đổi tên, hủy bỏ vũ đạo hệ, không có chút nào sinh cơ cùng vui sướng không khí tốt nghiệp chiếu. Chỉ là đem những đầu mối này lập tức tổ hợp, cho ra kết quả liền nhất định là chàng bi kịch. Bác sĩ, mập mạp trong giọng nói nhiều một tia nặng nề. Ta nghĩ hẳn là người nam kia lão sư đối với cô nữ sinh này làm cái gì, sau đó nữ sinh không chịu nhục nổi, tự sát, sau khi chết biến thành quỷ quay lại báo thủ. Trường học ra như vậy ác tính sự kiện vô luận là đối danh khí, vẫn là chiêu sinh đều có ảnh hưởng rất lớn, cho nên bọn họ vì ngăn chặn loại sự kiện này lần nữa phát sinh, không tiếc trực tiếp hủy bỏ vũ đạo hệ, đã nhập học học sinh qua loa kết nghiệp, về sau thậm chí liền trường học tên cũng đổi. Cái này cũng liền giải thích vì cái gì chúng ta ở trường học không thấy một cái nam nhân. Chắc là trường học từ sự kiện kia về sau, liền không lại tuyển nhận nam lão sư, mập mạp giống như là lại nghĩ tới cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía Giang Thành, lập tức nói, còn có, bác sĩ, ngươi có nhớ hay không, trong trường học bộ an ninh môn đều từ nữ nhân tới đảm nhiệm, còn có nhà ăn cũng thế. Nơi này trừ chúng ta, tất cả đều là nữ nhân, mập mạp liếm môi một cái, nơi này là nữ nhân Hải Dương. Giang Thành ngẩng đầu, nhìn về phía mập mạp, ánh mắt bên trong để lộ ra đồ vật để mập mạp không khỏi có chút chột dạ. Bác sĩ, mập mạp dùng tay kẹp lấy hồ sơ sách, hơi có chút khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt nói, ngươi muốn nói gì cứ nói đi, ngươi chớ nhìn ta như vậy, ta đau thắt lưng. Ngươi liếm bờ môi làm cái gì? Giang Thành chững chạc đàng hoàng mà nói. Mập mạp đầy đầu đều là dấu chấm hỏi, hắn cau mày, mập tút tút mặt nhét chung một chỗ, bác sĩ, ngươi nói cái gì? Ta nói ngươi đang nói tới trong trường học này đều là nữ sinh thời điểm, liếm bờ môi làm cái gì? Giang Thành nói. Có sao? Mập mạp khẽ giật mình. Có, Giang Thành gật đầu, không tin ngươi lặp lại lần nữa nơi này là nữ nhân Hải Dương câu này. Nơi này trừ chúng ta, đều là nữ nhân, nơi này là nữ nhân Hải Dương. Mập mạp sau khi nói xong dừng một chút, tiếp lấy liếm môi một cái. Ngươi nhìn. Giang Thành nói, ngươi lại liếm một chút. Mập mạp. Bác sĩ, ta cảm thấy bây giờ không phải là thảo luận ta liếm không liếm bờ môi thời điểm. Chúng ta bây giờ gặp phải tình huống rất nghiêm trọng. Nữ sinh này trên thân chỉ sợ phát sinh chuyện rất đáng sợ, đến mức nàng oán khí đặc biệt lớn. Giang Thành lắc đầu, nói, không đúng. Không đúng. Mập mạp nhìn về phía Giang Thành ánh mắt đều biến, cái so đối đãi sự kiện góc độ 10 phần đặc biệt. Mập mạp cảm thấy hắn khẳng định là phát hiện cái gì. Mập mạp hiền lành, thử do hỏi, bác sĩ ngươi cảm thấy vấn đề không tại nữ sinh kia trên thân. Không phải, Giang Thành vẫn như cũ lắc đầu, ta nói chính là ngươi trước một câu nói không đúng. Liếm bờ môi việc này không qua được đúng hay không? Mập mạp nhìn chằm chằm Giang Thành, hờn dỗi nói. Không phải, lại đến một câu. Lại đến một câu. Mập mạp nháy mắt mấy cái, chầm chầm nói, nơi này trừ chúng ta, đều là nữ nhân, nơi này là nữ nhân. Có thể, Giang Thành đánh gãy hắn, hắn thân thể nghiêng về phía trước, dùng một cỗ 10 phần đặc biệt ngữ khí nói, trường này bên trong cũng không tất cả đều là nữ nhân, trừ chúng ta, còn có một cái nam nhân. Mập mạp trầm mặc một lát, tiếp lấy trong đầu đống nhiên hiện ra một tấm giả nua trắng bệnh khuôn mặt. Hoàn toàn chính xác còn có một cái nam nhân. Nhưng hắn lại gần như bản năng xem nhẹ, bởi vì nam nhân kia quá giả, còn tàn một cái chân, cho dù thời gian rút lui hồi 10 năm trước, hắn cũng quá giả. Hoàn toàn không có gây án động cơ, cùng năng lực. Bác sĩ, mập mạp sắc mặt có chút xấu hổ, ngươi cảm thấy người kia. Còn có thể. Kia ai biết được. Giang Thành mở ra tay, ta phát dục liền rất muộn, hiện tại đang đứng ở tuổi dậy thì, vừa trường thanh xuân đậu, có lẽ hắn phát dục so ta trễ hơn một chút, mặc dù nhìn xem lão, nhưng kỳ thật bảo đào chưa lão. Mập mạp gấp nói tiếp, bác sĩ ngươi cái này thuộc về hung hăng càng quái. Ta cảm thấy cùng loại ngươi như vậy phát dục muộn kỳ hoa 100 năm cũng không nhất định ra một cái, ngươi không cần quá đề cao hắn. Còn nữa nói, hắn nếu là có ngươi một nửa cáo giả, cũng không đến nỗi luân lạc tới hiện tại cái bộ dáng này. Mập mạp nói rất khẳng định. Đáng tiếc là trong tấm ảnh nam nhân trô đứng vị trí tương đối lệch, đồng thời nhận lúc ấy quay chụp thiết bị cùng quay chụp điều kiện ảnh hưởng, khuôn mặt nam nhân cũng không rõ ràng, chỉ có thể lờ mờ thấy rõ một đạo hình dáng. Manh mối chỉ có những này. Hai người ở đây tiếp tục thảo luận tiếp cũng không cần thiết, cho nên cất kỹ máy ảnh, mang lên hồ sơ sách về sau, hai người liền chuẩn bị rời đi. Đi qua xem xét, máy ảnh bên trong chỉ còn lại 10% lượng điện, tin đầu đã biến đỏ, chỉ sợ kiên trì không được bao lâu. Mà lại lục lọi hết máy ảnh bao, cũng không tìm được máy ảnh sạc tin. Đi thôi, Giang Thành cất kỹ máy ảnh, vỗ vô máy ảnh bao nói, xem ra khi rơi thất chúng ta là không đi không được, nói không chừng còn có thể tìm tới lão nhân muốn một bộ sạc tin. Bác sĩ, ta bội phục nhất chính là ngươi lạc quan, mập mạp theo sát sau lưng Giang Thành, miệng bên trong lẩm bẩm, ta liền sợ không muốn đến sạc tin, hai ta lại góp đi vào. Đi ở phía trước Giang Thành thân thể dừng lại. Mập mạp nghi hoặc nghiêng thân, nhìn về phía trước, môn đã bị Giang Thành đẩy ra, có thể ngoài cửa cảnh tượng lại làm cho hắn giật nảy cả mình. Chương 75, Nghĩa biển hào hùng. Ba cái cao lớn vạm vỡ nữ bảo an ngăn ở trước cửa, mặt lạnh lấy, không rõ ràng đã đứng bao lâu. Trộm đồ. Cầm đầu nữ bảo an trong tay nắm chặt đen nhánh gậy cảnh sát, mục bắn hàn mang, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Ba cái nữ bảo an hai người đã từng thấy qua, tại C tòa 304 gian phòng, La Nhất chính là bị bọn hắn bắt được. Lúc ấy mập mạp sau đó còn sau lưng trò cười La Nhất quá cúi bắp, đánh không lại còn không chạy nổi sao, bây giờ nhìn tới. Vẫn là qua loa. Vài giây sau, chỉ nghe Giang Thành tích lũy đủ một hơi, hô lớn, mập mạp. Chạy mau. Mập mạp cơ hồ là tuân lệnh liền chạy. Hắn buồn bực đầu, không quan tâm xông ra ngoài. Chắc nịch thân thể giao phó hắn cực đại lực trúng kích, bắt đầu chạy mập mạp tựa như là một đài hình người xe tăng. Nhưng, đối mặt mập mạp dã man va chạm, còn lại hai tên nữ bảo an động đều không nhúc nhích, vẹn vẹn từ cầm đầu nữ bảo an nằm ngang phóng ra một bước, liền đem mập mạp cản lại. Mập mạp đâm vào nữ bảo an trên người, nữ bảo an lui ra phía sau nửa bước, sắc mặt đều không thay đổi, có thể mập mạp lại bị to lớn phản tác dụng lực đạn được liên tiếp lui về phía sau, trong cổ họng tràn ra một tia ngai ngái. Cái này va chạm đem mập mạp nửa cái hồn đều đụng không có. Để hắn nhớ lại khi còn bé kỵ xe đạp chạm đuôi máy kéo cảm giác. Mập mạp vẻ mặt hốt hoảng, hắn lảo đảo lui ra phía sau mấy bước, đặt mông ngồi tại góc tường vị trí. Ánh mắt hoảng hốt, xem ai đều là bóng chồng. Trước mặt nữ bảo an dường như mọc ra ba đầu sáu tay. Hắn cố gắng nghiêng đầu sang chỗ khác, bởi vì trong lòng còn ghi nhớ lấy Giang Thành, cho nên muốn nhìn một chút Giang Thành phải chăng phá vây ra ngoài. Ở trong mắt hắn, luôn luôn đối Giang Thành ôm lấy một phần không hiểu tín nhiệm, đây là cái không theo sáo lộ ra bài nam nhân, hắn nhất định có biện pháp lao ra. Chỉ cần hắn thoát khốn, liền sẽ hồi tới cứu mình. Đây là cái nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ nam nhân, mỗi lần gặp được nguy nan, đều sẽ... Mập mạp nghĩ đi nghĩ lại, khỏe mắt không khỏi ướt át, hắn thành công cảm động đến chính mình. Vì hắn cùng bác sĩ kiên cường yêu. Hữu nghị. Bác sĩ hắn nhỏ giọng hô hoán. Lại không nghĩ rằng. Trước mắt hắn thân ảnh khi thì hư ảo, khi thì rõ ràng, hắn nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc bị ba tên nữ bảo an vây quanh. Đạo thân ảnh kia lâm nguy không sợ, cái eo thẳng tắp. Đầu tiên là không chút hoang mang lấy xuống máy ảnh, lại về sau lại kéo áo khoác, ngay tại mập mạp trừng to mắt, cho rằng Giang Thành muốn thi triển thực lực chân chính lúc. Mắt thấy Giang Thành giơ cao hai tay, dọc theo chân tường, phù phù một tiếng quỳ xuống, tiếp lấy còn thỉnh thoảng hướng phương hướng của mình chỉ trỏ, miệng bên trong lại nhải nói gì đó. Mập mạp ù thai hoa mắt, cố gắng nghe nửa ngày mới nghe rõ. Đồ vật là cái tên mập mạp kia trộm được, chủ ý cũng là hắn ra, ta chính là phụ trách trông chừng. Giang Thành quỳ trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy kích động lên án lấy mập mạp, lòng đầy căm phẫn, hoàn toàn là một bộ chịu hư thúc thúc lừa bịp trượt chân thiếu nam. Các tỷ tỷ, hắn vô bộ ngực cam đoan, ta có thể làm người làm chứng thay các ngươi chỉ chứng hắn, trước phán hắn cái 10 năm 8 năm. Mập mạp suýt nữa một ngụm lao huyết phun ra ngoài. Mắt tối sầm lại, triệt để ngất đi. Dựa theo Giang Thành chỉ dẫn, một tên nữ bảo an xác thực từ mập mạp trên thân tìm ra mất đi hồ sơ sách. Xem ra xác thực không có quan hệ gì với hắn. Cầm đầu nữ bảo an ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Giang Thành, ánh mắt cũng không nhịn được ôn nhu, đây là cái bộ dáng rất không tệ nam nhân, ngốc manh đứng dậy hoàn toàn để người chống đỡ không được. Mà lại mang theo một cô ít có thư quyền khí. Người đứng lên trước đi, đến nỗi chuyện này xử lý như thế nào. Cầm đầu nữ bảo an trần chờ một chút, mới mở miệng nói ra, chúng ta còn muốn xin chỉ thị lãnh đạo trường học. Chút chuyện nhỏ này còn cần phiền phức các tỷ tỷ. Giang Thành đôi mắt bố linh loe ánh sáng, hắn từ dưới đất đứng lên, tiện tay quét rất trên đầu gối cho bụi. Cái này một hệ liệt động tác thấy một tên nữ bảo an sắc mặt từng hồng, tiết hầu không khỏi bỗng nhúc nhích qua một cái. Có thể tùy theo nàng lại quay đầu. Cảm thấy vừa rồi biểu hiện của mình thực tế là quá làm khó tình, nàng đã là nhanh 40 tuổi người, làm sao còn có thể. Đang lúc nàng quay đầu thời điểm, để nàng không tưởng được một màn xuất hiện, Giang Thành cả người thế mà thiếp đi qua, một cái tay nắm lấy tay của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve. Tỷ tỷ, Giang Thành ngẩng đầu, trong mắt phảng phất có đầu tinh hà, tay của ngươi làm sao phá. Không có. Không có việc gì, nữ bảo an mím môi, vừa rồi động tác đại, không cẩn thận liền. Giang Thành đột ngột quay đầu. Nhìn về phía té xỉu trên đất thượng mập mạp, tức giận nói, đều do cái tên mập mạp này, vậy mà để tỷ tỷ bị thương như vậy hại, bằng không thì chúng ta đem hắn từ nơi này ném xuống tốt rồi, cho tỷ tỷ chút cơn giận. Nữ bảo an không khỏi sửng sốt, nơi này chính là tầng 5, nếu là đem cái tên mập mạp này ném đi xuống người khẳng định là không sống được. Trong hôn mê mập mạp run rẩy một chút. Ném trước đó các ngươi lại đâm hắn cái 180 đao, Giang Thành biểu lộ dần dần biến thái, liền chiếu thận thượng đâm. Coi như không chết đời này cũng thế. Quên đi thôi, cũng không nhiều lắm chuyện, nữ bảo an bị Giang Thành ý nghĩ giật nảy mình, nguyên bản định dùng tại trên thân hai người mánh khỏe cũng thu liễm rất nhiều, thậm chí trái lại khuyên lên Giang Thành, nhìn dáng vẻ của ngươi, cũng không giống là người xấu, cái tên mập mạp này mặc dù khuôn mặt đáng ghét, nhưng... tốt rồi, cầm đầu nữ bảo an tới làm cái người điều giải, khoát khoát tay nói, hôm nay việc này cứ như vậy được rồi, hắn trộm được cũng không phải thứ gì đáng tiền, các ngươi đi thôi. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Các ngươi cứ như vậy bỏ qua hắn rồi. Giang Thành không buông tha, muốn hay không tại suy tính một chút, qua cái thôn này nhưng là không còn. Có thể, cứ như vậy, cầm đầu nữ bảo an bắt đầu không nhịn được, các ngươi có đi hay không, các ngươi không đi ta có thể đi. Nói xong nàng liền thật mang theo hai cái khác nữ bảo an quay người rời đi, nghe tiếng bước chân, là đi xuống lầu. Đi vội vàng hấp tấp, dường như làm tặc là các nàng. Nói trắng ra, các nàng chỉ là bảo an. Cầm phần này tiền lương kiếm sống mà thôi, làm sao có thể giống Giang Thành nói như vậy. Thêm chút trừng trị cũng liền mà thôi, nếu là thật sự đem người làm cho tổn thương tàn, trường học cũng sẽ không giúp các nàng bồi thường, ngược lại sẽ đẩy được không còn một mảnh, nói mấy người các nàng chỉ là cộng tác viên. Bút chướng này các nàng vẫn là tính được xong. Nghe được tiếng bước chân biến mất, Giang Thành đi đến mập mạp bên người, vừa muốn đánh tỉnh hắn lúc, hắn tay bỗng nhiên ngừng lại tại trong giữa không trung. Sau lưng truyền đến một tiếng cực kỳ nhỏ tiếng ma sát, rất chậm, hẳn là một cánh cửa. Bị đẩy ra. Mà phía sau mình thế nhưng. Phòng hồ sơ. Từ nơi nào đi ra đồ vật coi như không phải bảo an dễ đối phó như vậy được, sẽ là con quỷ kia. Vẫn là. Chết đi la nhất lại sống lại. Giang Thành thậm chí không dám hướng phía dưới nghĩ, chỉ một thoáng trên trán che kín mồ hôi lạnh. Hắn hôm nay lần thứ hai, chậm rãi giơ tay lên. Vô luận đối phương là ai, đều không phải mình có thể chống đỡ, mà lại, địch ở ngoài sáng ta ở trong tối, đã mất tiên cơ. Âm lãnh cảm giác dần dần tiếp cận, hắn đã có thể nghe được đối phương thô trọng tiếng thở dốc, chấm rãi, một cái bóng chiếu vào Giang Thành đối diện trên tường. Chương 76, người tới. Cái bóng xem ra 10 phần tinh tế, cũng không có cùng loại thi thể tách rời cái chủng loại kia cổ quái. Giang Thành nhìn chằm chằm cái bóng, một cử động cũng không dám. Đứng lên đi, người đến nói. Giang Thành nghe được âm thanh này thời điểm, thân thể không tự giác run lên. Là tương đối trẻ tuổi âm thanh, nữ nhân, đại khái 30 tuổi trên dưới, không biết tại sao, nàng âm thanh cho người cảm giác 10 phần buồn bực, giống như là từ đầu đến cuối đè ép cuống họng loại kia. Giang Thành chậm rãi đứng người lên, nhưng không nói gì, cũng không có xoay người. Thật vẹn vẹn chỉ là đứng người lên mà thôi, thậm chí bước chân đều không có xê dịch mảy may. Ngươi có thể xoay người, nữ nhân nói. Giang Thành chần chờ một chút, vậy ngươi được cam đoan không giết ta? Tốt, nữ nhân nói, ta cam đoan. Chỉ là cam đoan chỉ sợ còn không được, Giang Thành nhấc tay động tác hết sức quen thuộc, cho dù nâng đến thời gian trường chút, cũng phi thường tiêu chuẩn, hắn hai tay giơ cao khỏi đỉnh đầu, nghĩ, đề nghị nói, muốn không ngươi phát cái thể đi. Nữ nhân ho kịch liệt đứng dậy, giống như là yết hầu không thoải mái, đợi đến thanh âm ho khan hơi yếu chút, nàng mới tiếp tục nói, có chút phiền phức, ta nhìn vẫn là giết ngươi tốt rồi. Lời còn chưa dứt, Giang Thành lập tức xoay người, được rồi, ngươi không cần thể, nghe thanh âm của ngươi liền biết là cái mỹ nữ tỷ tỷ. Mỹ nữ xưa nay không gạt người, bởi vì mỹ nữ nói dối kết cục đều đặc biệt thảm, ta đã từng nhận biết một cái mỹ nữ, cũng bởi vì nói dối bị xe lu đẻ chết. Nữ nhân trầm mặc nửa ngày, kỳ thật ngươi có thể mở to mắt. Giang Thành chặt chẽ từ từ nhắm hai mắt, lục lọi chuyển đến mập mạp bên cạnh, đầu tiên là hung ác đạp mập mạp mấy cước, đợi đến bên cạnh mập mạp mơ mơ màng màng có phản ứng lúc. Hắn hướng về phía mập mạp hỏi, mập mạp, ngươi cảm giác thế nào? Ta. Mập mạp mơ mơ màng màng, giống như là vừa tỉnh lại, ngay sau đó thanh âm của hắn trở nên hoảng sợ, nữ nhân này là ai? Vừa rồi ba cái kia bảo an đâu? Giang Thành không có trả lời, sau một lúc lâu, hắn mới lại một lần nữa nói chuyện, mập mạp. Bác sĩ ta tại, mập mạp run rẩy đứng lên, bụi bặm trên người cũng không kịp thu thập, liền nhìn chằm chằm trước mắt cái này kỳ quái nữ nhân. Đây là cái nữ nhân xa lạ. Hắn ở trường học chưa bao giờ thấy qua. Mập mạp, ngươi còn tốt chứ? Giang Thành lần thứ ba hỏi. Bác sĩ, ta rất tốt, mập mạp dường như nhớ lại cái gì, biểu lộ có chút bất mãn nói, nếu là ngươi không bán đi ta, ta hẳn là còn có thể càng tốt hơn một chút hơn. Ngươi, còn sống. Nếu không phải xem ở trước mặt có cái cổ quái nữ nhân phân thượng, mập mạp đã sớm kêu la, hiện tại hắn chỉ có thể thu liễm một chút, liếc qua Giang Thành vị trí, bác sĩ, ta có thể hay không giống người bình thường giống nhau. Ngươi cũng không phải mù. Mập mạp đống nhiên im miệng, bởi vì hắn phát hiện Giang Thành từ đầu đến cuối nhắm mắt lại, thẳng đến chính mình lần thứ ba trả lời hắn lúc, hắn mới mở to mắt. Vậy ta cứ yên tâm, Giang Thành rốt cục mở mắt, tiếp lấy như chút được gánh nặng thở dốc một hơi. Mập mạp dường như đống nhiên ý thức được cái gì, tiếp lấy sắc mặt so an phải con rồi còn khó coi. Giang Thành bắt đầu dò xét trước mặt nữ nhân này, nữ nhân toàn thân đều bị bao khỏa tại một kiện vàng nhạt áo khoác dưới, dáng người bình thường. Không có sườn xám nữ như vậy lệnh người khắc sâu. Kỳ quái là trên mặt của nàng mang theo một cái đặc biệt lớn khẩu trang. Khẩu trang cơ hồ che khuất nàng hơn phân nửa khuôn mặt, không những như thế, cái này khẩu trang xem ra 10 phần dày đặc, lộ ra mỗi lần thở dốc đều có chút phí sức. Nàng mang theo kính râm, đúng lúc che khuất nàng trên nửa khuôn mặt. Người là ai? Mập mạp hỏi. Nữ nhân có chút quay đầu, đại khái là mập mạp vị trí, vị này gọi là mập mạp, như vậy ngươi. Nữ nhân lại đem ánh mắt nhìn về phía Giang Thành, chính là Hách Soái tiên sinh đi. Ngươi là? Làm lâu dài trà trộn tại vòng tròn bên trong Giang Thành, rõ ràng phán đoán một cái tuổi của nữ nhân, quan sát tay của nàng so quan sát mặt của nàng càng thêm chuẩn xác. Nhưng điểm ấy dường như vô pháp dùng tại nữ nhân trên người, nữ nhân tay nửa nút ở trong tay áo, lộ ra đầu ngón tay bộ phận tương đối thô ráp, thậm chí đốt ngón tay chỗ còn có vết chai. Nữ nhân rất hiển nhiên là cái áo cơm không lo người, điểm ấy từ ăn mặc cùng khí chất thượng liền có thể cảm giác được, sinh mà phú quý người tuy nói là số ít, nhưng Giang Thành nhận biết một chút. Trên người các nàng cảm giác rất giống. Ta họ Lý, nữ nhân tự giới thiệu nói, Lý Nghiên Vi. Giang Thành sắc mặt chợt biến đổi, tiếp lấy hắn từ trên xuống dưới dò xét nữ nhân một lần, tiếp lấy bỗng nhiên nói, ngươi sẽ không chính là trường học giáo vụ chủ nhiệm, Lý chủ nhiệm A. Nữ nhân gật gật đầu, bởi vì bị khẩu trang che chắn, cho nên cũng nhìn không ra nữ nhân biểu lộ, là ta. Nàng thanh tuyến rất kỳ quái, cũng không phải là nàng ở độ tuổi này nên có. Nàng nhiều nhất 30 tuổi ra mặt, Giang Thành có thể khẳng định. Ngươi chính là Lý chủ nhiệm. Mập mạp cau chặt lông mày, rất hiển nhiên, hắn không tin làm một cái giáo vụ chủ nhiệm, nữ nhân thế mà còn trẻ như vậy. Giang Thành cũng không tin tưởng lắm, nhưng cuối cùng thuyết phục hắn là logic, làm nhiệm vụ bên trong một vòng, Lý chủ nhiệm xuất hiện là nhất định. Nàng đã bị nhiệm vụ bên trong cái khác nở tờ cờ nhiều lần đề cập, cho nên nàng hẳn là một cái trọng yếu manh mối nhân vật. Nhưng nhiệm vụ còn có một ngày liền kết thúc, nàng lại không xuất hiện liền có chút không thể nào nói nổi. Cái thứ nhất đề cập Lý chủ nhiệm nở tờ cờ là Phùng Lan, cho nên nếu là tại phòng hồ sơ phụ cận tìm không thấy cái gọi là giáo vụ chủ nhiệm Lý chủ nhiệm, như vậy Giang Thành liền sẽ đi tìm Phùng Lan. Tiến tới bổ túc chính mình manh mối. Ở đây sẽ gặp phải Lý chủ nhiệm, cũng coi là Giang Thành trước kia liền ngờ tới. Nhất là tại ba tên nữ bảo an sau khi xuất hiện. Theo La Nhất bị từ bảo an trong tay giải cứu ra sau nói tới, ba tên nữ bảo an lãnh đạo trực tiếp người chính là cái này Lý chủ nhiệm. Giang Thành vừa rồi cùng bảo an nói kia lời nói, kỳ thật mục đích cũng là đem chuyện làm lớn chuyện, nháo đến mấy tên bảo an hoàn toàn xử lý không được. Như vậy tiếp xuống các nàng chỉ có thể đi tìm chính mình người lãnh đạo trực tiếp, cũng chính là Lý chủ nhiệm xử lý. Có thể khiến Giang Thành không nghĩ tới chính là, mấy cái kia bảo an thế mà như thế sợ. Mặc dù ngờ tới Lý chủ nhiệm sẽ xuất hiện, nhưng loại này ra sân phương thức, quả thực vượt qua Giang Thành đoán trước. Hắn đầu tiên là nhìn nhiều cái trước vài lần, tiếp lấy lại nhìn về phía Lý chủ nhiệm sau lưng, phòng hồ sơ môn. Một loại phỏng đoán trong lòng hắn chậm rãi thành hình. Nàng là cái gì thời gian đến? Cùng nữ các nhân viên an ninh cùng nhau sao? Giang Thành rất mau đem đáp án này phủ định, lý do rất đơn giản, nếu là nữ các nhân viên an ninh biết Lý chủ nhiệm ở đây, hôm nay chuyện này chỉ sợ cũng vô phát hiện. Ái cương kính nghiệp, nghiêm túc phụ trách. Tại trước mặt lãnh đạo nhiều ít vẫn là muốn biểu hiện một chút. Nói cách khác, Lý chủ nhiệm là tại nữ bảo an trước đó ngay tại phòng hồ sơ bên trong. Vậy cụ thể cái gì thời gian? Theo suy nghĩ xâm nhập, Giang Thành sắc mặt dần dần trở nên khó coi. Mập mạp nhìn xem Giang Thành sắc mặt phát sinh biến hóa, thân thể của mình vậy mà cũng không biết cố gắng run rẩy. Chẳng lẽ, mập mạp trong lòng giật mình, nữ nhân này thật sự là quỷ. Trong bất chi bất giác, Giang Thành trong lòng có một cái to gan suy đoán. Có thể hay không nữ nhân so hắn tưởng tượng chung đến còn phải sớm hơn. So bảo an sớm, so Dư Văn Chu Thái Phúc cũng sớm, thậm chí so với mình còn sớm. Nàng liền yên lặng trốn ở phòng hồ sơ chỗ sâu nhất trong bóng tối, cảm thụ được phát sinh hết thảy. Người, còn có quỷ. Chương 77, Trần Giao. Nàng gọi Trần Giao, Lý chủ nhiệm nhìn chằm chằm Giang Thành, sau một lúc lâu nói. Mập mạp vừa tỉnh, đầu óc chưa đủ lớn rõ ràng, hắn ngay lập tức không để ý tới giải Lý chủ nhiệm ý tứ, vô ý thức hỏi, ai? Ngươi nói ai kêu Trần Giao? Hồ sơ sách bên trong mất tích nữ sinh kia, Lý chủ nhiệm nói đến đây bỗng nhiên dừng một chút, tiếp lấy quay đầu, dùng một loại cực độ đè nén sau ngữ khí chậm rãi nói, cũng chính là các ngươi tìm. Quỷ. Quỷ chữ mới ra, Giang Thành cùng mập mạp ánh mắt chợt được liền biến. Nhiệm vụ bên trong xác thực có một chút nở tờ cờ đã phát giác được sự kiện linh dị tồn tại, liền tỉ như Phùng Lan. Nhưng như thế mặt đối mặt, nói thẳng ra cái chữ này, Lý chủ nhiệm vẫn là thứ nhất. Giang Thành nhìn xem nàng, mở miệng hỏi, ngươi biết nàng? Căn cứ trước mắt manh mối có biết, hồ sơ sách bên trong nữ sinh xảy ra chuyện thời gian là tại 10 năm trước, mà trước mặt nữ nhân bây giờ có thể ngồi vào giáo vụ chủ nhiệm vị trí, chắc hẳn cũng tại trường này bên trong nhậm chức không ngắn thời gian. Các nàng, nói không tốt thật sẽ có gặp nhau. Mập mạp dường như cũng nghĩ đến điểm này, do dự mở miệng hỏi, ngươi đã từng thấy qua nàng, hoặc là nàng đã từng là học sinh của ngươi. Mập mạp mở to mắt, lại hỏi. Lý chủ nhiệm mặt bị kính râm cùng khẩu trang che chắn, cho nên không cách nào thấy rõ nét mặt của nàng, nhưng thanh âm của nàng trong lúc mơ hồ có ba động, cái này cũng nói rõ nữ nhân trước mặt cũng không có nàng biểu hiện ra như vậy trấn tĩnh. Mập mạp càng thêm tin tưởng vững chắc chính mình suy luận đáng tin cậy. Lý chủ nhiệm ngẩng đầu, bộ kia kính râm mang cho mập mạp một loại chưa bao giờ có cảm giác, cùng nữ nhân đối mặt liền như là ngóng nhìn vực sâu. Hắn không khỏi dùng mình. ta là bạn học của nàng, Lý chủ nhiệm nói, bạn học cùng lớp. Mập mạp đột ngột mở to hai mắt. Giang Thành đầu tiên là chần chờ một chút, nhưng sau đó lại mười phần tự nhiên che giấu đi qua, hắn nhìn xem nữ nhân trước mặt, hơi ngẩng đầu, ngữ điệu bình thường hỏi, 09 cấp vũ đạo hệ ban 2, múa ba lê chuyên nghiệp. Đúng vậy, Lý chủ nhiệm gật đầu. Không đúng, mập mạp lấy lại tinh thần, kích động nói, ta nhớ được trong tấm ảnh không có ngươi a. Mập mạp nói xong câu đó liền hối hận, nhìn nữ nhân bây giờ bộ này trang điểm, đừng nói là vốn không quen biết người xa lạ, chính là mẹ ruột đến, chỉ sợ cũng không nhận ra được. Huống chi, ảnh chụp cách hiện tại đã qua chỉnh 10 năm. Nữ nhân đem ánh mắt chuyển qua mập mạp trên mặt lúc, cái sau sắc mặt chỉ một thoáng liền trợn nhìn, nhưng cũng may Giang Thành kịp thời đem lời nói tiếp tới, nữ nhân lực chú ý bị Giang Thành hấp dẫn. Có thể nói kỹ càng một chút à? Hắn nói không sai, nữ nhân mở miệng nói, album ảnh bên trong xác thực không có ta. Ta là xếp lớp tiến đến, trước đó chuyên nghiệp là mỹ âm thanh, về sau mới chuyển đến vũ đạo hệ ban 2 chủ tu múa ba lê. Phòng hồ sơ bên trong có ta kỹ càng hồ sơ, nữ nhân nhìn xem Giang Thành, có chút lui ra phía sau một bước, tránh ra đi hướng phòng hồ sơ con đường, đen nhánh kính dâm hạ giống như một đầm nước đọng, không tin các ngươi có thể đi xem một cái. Giang Thành lắc đầu, không cần thiết, ta tin tưởng ngươi. Có chuyện vừa rồi, mập mạp lý trí lựa chọn ngậm miệng, hắn vỉnh hai con mắt nhỏ quay tròn trực chuyển. Tại sao phải đổi chuyên nghiệp? Giang Thành tiếp tục hỏi, hắn âm thanh bắt đầu có chập trùng, ta nghĩ. Chỉ sợ là cùng cái này Trần Giao có quan hệ. Nữ nhân ngẩng đầu, giống như là đang nhớ lại, sau đó mặt của nàng bắt đầu rút lại, lộ ra khỏe mắt phụ cận làn da dần dần trở nên dữ tợn, Trần Giao nàng. Chính là cái tiện nhân. Nữ nhân hung ác nói. Giang Thành nghe vậy lập tức hướng bốn phía nhìn lại, nhất là hắc ám địa phương, còn có ánh nắng chạm đến không đến nơi hẻo lánh. Sau đó đôi bốn phía nhanh chóng nói. Đừng nói như vậy, đứng tại góc độ của ta nhìn, người ta nữ sinh còn được, nói không chừng là có cái gì nỗi khổ cũng nói không chính xác đâu. Ta cảm thấy hách xoáy huynh đệ nói có lý, mập mạp rốt cục lanh lợi một hồi, hắn một bên nói đến đây một bên bước nhỏ di chuyển, hướng có ánh nắng địa phương nhích lại gần, dùng mười phần thành khẩn ngựa khi nói, ta cảm thấy người ta nữ sinh dáng dấp rất tốt nhìn, không giống như là không kẻ thấu tình đặt lý, trong này khẳng định là có hiểu lầm gì đó. Mắt thấy bốn phía không có động tĩnh gì. Giang Thành cùng mập mạp mới rốt cục yên tâm lại. Hiểu lầm. Nữ nhân giống như là bị hai người bộ này không có chút nào lập trường lý do thoái thác chọc giận, toàn bộ thân thể đều run rẩy theo, tiện nhân kia câu dẫn vị hôn phu ta, đây cũng là hiểu lầm sao. Giang Thành sờ sờ cái cằm, ngừng lại tốt mấy giây mới mở miệng, vị hôn phu của ngươi chính là Trần Giao vũ đạo lao sư. Chụp ảnh chung chung xác thực cũng có một cái nam nhân không gặp. Lồng ngực kịch liệt chập trùng, nữ nhân qua thật lâu mới điều giải tốt tâm tình của mình. Xem ra chuyện này đối với nàng đả kích cực lớn, đến mức qua dòng dã 10 năm, vẫn như cũ ghi hận trong lòng. Nàng hít sâu một hơi, cái cằm nhỏ bé không thể nhận ra điểm một cái, đúng thế. Vị hôn phu của ngươi tên gọi là gì? Mập mạp ngay sau đó chen vào nói hỏi. Tố Úc. Giang Thành nhíu nhíu mày, sau đó nói, là khí giới trung tâm quản lý cái kia lao hắn đột ngột dừng lại, vài giây đồng hồ sau sửa lời nói, người nam kia lão sư. Nữ nhân dường như không nghĩ tới Giang Thành thế mà liền cái này đều biết. Nàng trầm mặc nửa ngày, chầm chậm gật đầu, đúng, hắn chính là vị hôn phu của ta, Tô Úc. Từ nữ nhân xưng hô đến xem, hai người cuối cùng cũng chỉ là dừng lại tại đính hôn giai đoạn, mà chưa thể tu thành chính quả. Kẻ cầm đầu, xem ra chính là cái này mất tích nữ sinh, Trần Giao. Nữ nhân ánh mắt nhiều lần tại trên thân hai người du tẩu, nàng động tác rất kỳ quái, phần cổ không đứng ở thay đổi góc độ. Mập mạp đống nhiên lòng sinh một loại ảo giác, cái này đột nhiên xuất hiện Lý chủ nhiệm. Giống như một đầu chuẩn bị công kích con mồi rắn hổ mang. Cái suy đoán này xuất hiện thời điểm, quả thực dọa mập mạp chính mình nhảy một cái. Hắn nuốt ngụm nước miếng, vô ý thức hướng Giang Thành sau lưng tránh đi. Không nghĩ tới. Giang Thành động tác càng nhanh, không biết lúc nào đã sớm nuốt ở phía sau hắn, chỉ lộ ra gần nửa người cùng nữ nhân giao lưu. Giang Thành một bên giao lưu, một bên lợi dụng đúng cơ hội thỉnh thoảng dò xét chung quanh. Cùng Giang Thành tiếp xúc lâu, mập mạp cũng đại khái nhìn ra kế hoạch của hắn. Con hàng này tám thành là tại cho mình nghĩ đường lui đâu. Một khi đàm phán vỡ tan, bước kế tiếp hắn liền muốn chạy trốn. Trần Giao nàng là thế nào chết? Giang Thành một câu cắt vào chính đề. Mập mạp nghe được vấn đề này không khỏi có chút khẩn trương, hắn mười phần sợ một giây sau Lý chủ nhiệm cười lạnh nói người là ta giết, sau đó. Mập mạp não bổ một chút, bình thường hắc bang mảnh diễn đến nơi đây thời điểm, trong phim trùm phản diện đều sẽ có cùng loại lời kịch, cái gì các ngươi biết quá nhiều, ta chỉ tin tưởng người chết sẽ không để lộ bí mật. Lại sau đó liền nên từ trong ngực rút súng ngắn, giết người diệt khẩu. Nếu như chuyện thật phát triển đến một bước kia, mặc dù bọn hắn hai chọi một, nhân số thượng chiếm hữu ưu thế, nhưng nếu Lý chủ nhiệm dám một thân một mình xuất hiện, nàng nhất định có thể giải quyết rơi hai người át chủ bài. Mập mạp nhìn chằm chằm trước mặt Lý chủ nhiệm, nhìn từ trên xuống dưới, ánh mắt dần dần trở nên kỳ quái. Xác thực, nữ nhân này cho cảm giác của mình quá quái dị, nàng tứ chi động tác không thể nói không đúng, nhưng chính là cho người ta một loại mười phần không cân đối cảm giác. Thấy lâu, thậm chí có chút quỷ dị. Thật giống như nàng nửa người trên cùng nửa người dưới, là lâm thời ghép lại với nhau, phân thuộc tại khác biệt hai người. Chương 78, mùa đơn. Bác sĩ. Mập mạp lại bắt đầu run rẩy, hắn dùng rất rất nhỏ âm thanh nói, giống như là muốn nhắc nhở Giang Thành. Nhưng theo phần eo bị hung ác bấm một cái, hắn lại lập tức ngậm miệng lại. Giang Thành ý tứ lại rõ ràng bất quá. Sau đó mập mạp lại có chút thoải mái, nếu chính mình cũng có thể nhìn ra Lý chủ nhiệm trên người dị thường, chớ nói chi là Giang Thành. Hắn chỉ sợ đã nghĩ kỹ làm sao thoát thân. Trần Giao là thế nào chết? Giang Thành lần thứ hai mở miệng. Lý chủ nhiệm ngẩng đầu, kính dâm hạ gương mặt kia thế mà để bọn hắn cảm giác được lạ lẫm. Sau một lúc lâu, khàn khàn tiếng nói lại lần nữa vang lên, nàng là chính mình thắt cổ chết. Tự sát. Nữ nhân gật đầu, vâng. Nói thật, mập mạp cũng không thể nào tin được nữ nhân trước mặt, hắn thậm chí hoài nghi nữ nhân đến cùng có phải hay không Lý chủ nhiệm. Trần Giao cái tên này có lẽ là thật, là cái kia sau khi chết hóa thành nữ quỷ nữ sinh, có thể. Mập mạp mím môi, mồ hôi lạnh thuận cái cổ trượt xuống, ướt nhẹp vạt áo của hắn. Ai có thể xác nhận trước mặt nữ nhân này không phải Trần Giao đâu? Nàng. Có lẽ chính là quỷ. Mập mạp vô ý thức phản ứng chính là đi lấy Giang Thành vượt ở trên người máy ảnh đi dò xét, nhưng hắn vừa vươn tay, liền đối mặt Giang Thành nghĩ ánh mắt muốn giết người. Mập mạp một cái giật mình, tay lại buông xuống. Đợi đến mập mạp lại nhìn lúc, Giang Thành sắc mặt hết thể như thường. Cái sau nhìn xem nữ nhân, khoe miệng kéo căng, dường như đang chờ đợi đối phương mở miệng. Trần Giao là 09 cấp tân sinh, nữ nhân chậm chậm mở miệng. Khan khan tiếng nói rất có đại nhập cảm, trong nháy mắt liền đem hai người đưa vào cái kia thuộc về niên đại của bọn họ. Ta so với nàng lớn hơn một khóa, xem như học tỷ của nàng. Năm đó đón người mới đến tiệc tối ta là người chủ trì, nàng tại tiệc tối trên có tiết mục, chúng ta cũng liền như vậy nhận biết. Dung mạo của nàng rất đẹp, lại năng ca thiện vũ, tại đón người mới đến tiệc tối thượng rực rỡ hào quang, hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Ta nhìn ra nàng rất có khí chất, trên ba lê càng có thiên phú, thế là đề nghị nàng chuyển đi múa ba lê chuyên nghiệp. Nàng dừng một chút, giải thích nói, vừa tới trường học thời điểm nàng báo chính là múa hiện đại. Vũ đạo hệ ban 1. Giang Thành hỏi. Ừm, nữ nhân gật đầu, sau đó trầm mặc nửa ngày, mới tiếp tục nói, đây cũng là đời ta làm hối hận nhất một cái quyết định. Thanh âm của nàng trầm thấp, bờ môi bày biện ra một loại kỳ quái đường cong. Tự tay đem tình địch của mình đưa đến chính mình vị hôn phu bên người. Mập mạp không khỏi nghĩ, nữ nhân này tâm thật là lớn. Đương nhiên, loại lời này hắn là vạn vạn không dám nói ra. Trên mặt cũng thuận nhận lấy nữ nhân, biểu hiện lòng đầy căm phẫn. Ngay từ đầu còn tốt. Ta không nhìn lầm, nàng tại cổ điển ba lê một đường thượng trình độ cao hơn nhiều múa hiện đại, ngắn ngủi một tháng, nàng dáng người, hình thể, bước chân, đều đã đạt tới tương đối cao trình độ. Nàng tiếp tục nói, cho dù là vị hôn phu của ta, cũng đối với cô nữ sinh này đại thêm tán thưởng, thậm chí một chút lão sư trong âm thầm nói, Trần Giao nàng. Chính là vì cổ điển ba lê mà sinh. 09 cấp tân sinh vận khí phi thường tốt, các nàng nhập học còn chưa tới nửa năm, liền bắt kịp xây trường năm tròn khánh điện. Đến lúc đó không chỉ có là toàn trường thầy trò trình diện, mà lại một chút có thân phận đồng học, thậm chí là một ít minh tinh, truyền hình điện ảnh công ty lão bản, bên sản xuất, đều sẽ được mời tham gia. Các ngươi khả năng không hiểu, đối với chúng ta những này học nghệ thuật người mà nói, nhân mạch cơ hội tầm quan trọng, thậm chí muốn cao hơn tự thân nghiệp vụ trình độ. Có chút cuối cùng cả đời truy cầu nghệ thuật cực hạn hạt giống tốt, cũng là bởi vì không có cơ hội, cho nên cho đến chết, cũng là không có tiếng tăm gì. Giang Thành gật gật đầu. Biểu lộ bi thống nói, giới giải trí chuyện ta hoặc nhiều hoặc ít cũng biết một chút, nơi đó tàn khốc là ăn người không nhà xương, hảo hảo một người đi vào, khả năng mấy năm sau lại quay đầu, ngay cả chính hắn đều nhận không được chính mình. Nữ nhân ngẩng đầu, nhìn về phía Giang Thành ánh mắt phảng phất có thay đổi, ngươi cũng từng tiến vào trong hội này đến. Mập mạp ở trong lòng vì Giang Thành lau một vệt mồ hôi, trong lòng tự nhủ ngươi liền để nàng yên tĩnh nói thôi, thế nào cũng phải ngắt lời, lần này tốt rồi, đáp không lên đây khả năng qua mấy ngày. Hai người thi thể đều thối. Không, ở đây chỉ một điểm này tốt, thi thể sẽ không thối. Nhiều nhất chỉ là vô duyên vô cớ biến mất. Không kém bao nhiêu đâu, Giang Thành thẳng tắp cái eo, một tay lại đem trên người mặc áo sơ mi nút thắt cởi ra mấy cái, lộ ra cực kỳ thong dong. Mập mạp một cái giật mình, trong lòng đống nhiên dâng lên một cố dự cảm bất tưởng. Ta là chúng ta đêm đó chàng đầu bài, Giang Thành mười phần chính thức gật đầu nói, đầu bài ngươi hiểu không, chính là khách nhân điểm qua ta về sau liền sẽ không lại nhìn bất kỳ người nào khác liếc mắt một cái. Một giây sau, Giang Thành chậm rãi đưa tay phải ra, nắm quyền hướng lên, quyền tâm đối nữ nhân trước mặt, thần sắc trang nghiêm để mập mạp cảm thấy hắn tựa như là một người bình thường. Mập mạp đã kinh ngạc đến ngây người, miệng đầy răng đều đang run rẩy, hắn không rõ Giang Thành uống nhầm cái thuốc gì rồi, bắt đầu từ nơi này họa phong làm sao không hiểu thấu bỗng nhiên trở nên nhiệt huyết đứng dậy. Thẳng đến Giang Thành trách móc ra câu tiếp theo. Các nàng nói ta trừ quý, không có khác ma bệnh. Mập mạp. Nữ nhân cũng giống như bị Giang Thành một bộ này kỳ kỳ quái quái ngôn luận làm cho có chút ngộng, hơn nửa ngày mới phản ứng được, mà kịp phản ứng ngay lập tức liền cùng Giang Thành phân chia mở giới hạn. Hách. Hách tiên sinh. Nữ nhân lần thứ nhất tại hai người trước mặt lộ ra biểu tình ngượng ngùng, chúng ta nói hình như không là một chuyện, chúng ta là nghệ thuật người làm việc, ngươi. Không, ngài kia là. Ta cũng là nghệ thuật người làm việc, Giang Thành bất mãn la hét, ta còn vì nghệ thuật hiến thân qua đây. Mập mạp. Thân mẹ nấu vì nghệ thuật hiến thân. Hách. Hách tiên sinh, nữ nhân hít sâu một hơi, biên độ chi lớn, liền khẩu trang đều có chút biến hóa, tóm lại chúng ta là không giống. Không sao, Giang Thành nói. Ta biết chuyện gì xảy ra là được. Nữ nhân cảm thấy cùng Giang Thành vô pháp trong vấn đề này đạt thành thống nhất, cho nên đành phải đổi về trước đó chủ đề, nhưng lại tại nàng tiếp tục hướng xuống lúc nói, mập mạp dần dần cảm thấy một kia khác biệt. Kia cố bao phủ tại nữ nhân quanh mình quỷ dị khí tức, giống như là suy yếu rất nhiều, nữ nhân tứ chi động tác cũng càng thêm cân đối, không có ngay từ đầu cái chủng loại kia để tuyến như tượng gỗ cảm giác. Hắn giống như là đột ngột ý thức được cái gì, lập tức nhìn về phía Giang Thành. Giang Thành cùng lúc trước so sánh, cũng không có gì khác biệt, hắn thỉnh thoảng ứng hòa nữ nhân một tiếng, giống như là cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Nhưng mập mạp ánh mắt vô cùng tốt, hắn tại thỉnh thoảng gật đầu Giang Thành trên trán phát hiện một tia tia chớp. Kia là một giọt mồ hôi, dọc theo khỏe mắt vị trí, chậm rãi trượt xuống. Ngay tại vừa rồi ngắn ngủi một phút không đến thời gian bên trong, Giang Thành trên đầu. Trống rông xuất hiện rất nhiều mồ hôi, dùng mồ hôi đầm địa hình dung không chút nào quá đáng. Bởi vì Trần Giao tiến bộ thật nhanh. Cho nên trường học chuẩn bị tuyển nàng lên đài biểu diễn, nữ nhân cắn răng, kia là cái múa đơn cơ hội, phi thường khó được. Sau đó thì sao? Giang Thành hỏi. Nghe vậy nữ nhân bỗng nhiên ngẩng đầu, cách kính râm, tựa hồ cũng có thể cảm nhận được đôi tròng mắt kia bắn ra âm trầm ánh mắt, có thể nàng từ bỏ, nàng nói hy vọng. Tìm một cái bạn nhảy cùng nàng cùng nhau. Chương 79, Ngưu Đồ. Không cần hỏi, ngay cả mập mạp đều đoán được Trần Giao mời bạn nhảy là ai. Chính là lao sư của nàng. Đồng thời cũng là Lý Nghiên Vi vị hôn phu, Tô Úc. Lý Nghiên Vi thanh tuyến bắt đầu không bị khống chế run rẩy, như vậy giảng thuật đối với nàng mà nói chính là một loại dày vò. Từ khi đó bắt đầu, Trần Giao mượn luyện múa danh nghĩa tiếp xúc mật thiết Tô Úc, lúc ban ngày nàng tìm các loại lý do kéo dài, mục đích đúng là vì vào đêm về sau, Tô Úc còn muốn lưu lại theo nàng luyện múa, vì hai người bọn họ một mình sáng tạo cơ hội. Trường học lãnh đạo rất coi trọng lần này diễn xuất hiệu quả, khi đó Tô Úc mới vừa vào chức không lâu, lòng dạ rất cao. Một lòng cũng muốn tìm một cơ hội chứng minh chính mình, mà lại. Lý Nghiên Vi dừng một chút, nghiến răng nghiến lợi nói, ai có thể nghĩ đến xem ra đơn thuần như vậy một cái nữ sinh, lại có sâu như vậy tâm cơ. Ta lúc đầu thật sự là mắt bị mù. Giang Thành cùng mập mạp yên lặng nghe, không có phát biểu bất cứ ý kiến gì, cũng không tiếp tục an ủi nàng. Cùng trước mặt nữ nhân kinh nghiệm so sánh, vài câu không đau không ngứa an ủi hiển nhiên quá tái nhợt không có lực lượng. Lý Nghiên Vi tỉnh táo vài giây đồng hồ, cảm xúc dần dần điều chỉnh. Tiếp tục hướng xuống nói, theo Trần Giao cử chỉ càng ngày càng thân mật, thậm chí một chút tứ chi thượng tiếp xúc cũng biến thành vượt qua bình thường giới hạn về sau, Tô Úc mới dần dần cảm giác được không đúng, Trần Giao đối tình cảm của hắn đã vượt qua chính thường sư sinh tình cảm giác nên có giới hạn. Ý thức được điểm này Tô Úc bắt đầu xa lánh Trần Giao, hắn thậm chí có chút sợ hãi, an bài tốt tập luyện nhiệm vụ cũng là có thể kéo liền kéo, trong đêm cũng tận lượng không còn đi vũ đạo phòng học chỉ đạo Trần Giao luyện múa. Nghe đến đó, Giang Thành bỗng nhiên ngắt lời nói, vũ đạo phòng học ở đâu? Xê tòa, Lý Nghiên Vi nhìn xem Giang Thành, ngựa khí hình như có chỉ nói, các ngươi đều đi qua, chính là diễn tập cái gian phòng kia âm nhạc phòng học. Sự kiện kia phát sinh về sau, trường học bức bách tại áp lực, giải tán toàn bộ vũ đạo hệ, tất cả nam tính nhân viên bị toàn bộ sa thải, vũ đạo phòng học cũng bị đóng kín để bảo tồn. Thẳng đến năm ngoái, mới lên đài lãnh đạo hạ lệnh sửa chữa về sau, mới đổi thành bây giờ âm nhạc phòng học. Mập mạp nuốt ngụm nước miếng, do dự dự mở miệng nói, Trần Giao nàng là tại vũ đạo phòng học tự sát. Đúng vậy, sau một lúc lâu, Lý Nghiên Vi gật gật đầu, lộ ra trên trán hiện ra từng đạo gân xanh, bộ dáng mười phần dọa người, Trần Giao nàng điên, nàng chính là cái triệt triệt để tên điên. Mắt thấy câu dẫn không thành, nàng vậy mà nghĩ đến uy hiếp. Nàng uy hiếp Tô Úc nói nếu như không cùng ta chia tay, cùng với nàng lời nói, nàng liền hướng toàn trường thầy trò báo cáo nói Tô Úc cũng là gương tốt, thế mà ý đồ đối nàng mưu đồ làm loạn. Nghe vậy mập mạp thần sắc trở nên cổ quái, trong lòng không khỏi cảm khái nói thiên hạ còn có chuyện tốt như vậy. Lý Nghiên Vi nói đến đây về sau, đột nhiên dừng lại, qua thật lâu mới tiếp tục nói, có thể Tô Úc không chịu, hắn mặc dù thưởng thức Trần Giao, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ giới hạn ở thầy trò gian tình nghĩa, thế là quả quyết cự tuyệt Trần Giao. Tại một cái đêm mưa, một thân một mình chờ ở vũ đạo phòng học Trần Giao không đợi được Tô Úc sau. Liền lên treo cổ tự sát, thi thể vẫn là ngày thứ hai bảo an tuần tra lúc phát hiện. Về sau theo chúng ta suy đoán, Trần Giao hẳn là hoạn có một ít phương diện tinh thần tật bệnh, cái này cũng dẫn đến nàng tâm lý vặn mẹo, tính cách cực kỳ cố chấp, mới cuối cùng mất phương hướng tại một đoạn vốn là dị dạng tình cảm chung, dẫn đến hậu quả như vậy. Lý Nghiên Vi khẽ lắc đầu, thời khắc này nàng biểu hiện ra tình cảm hết sức phức tạp. Mập mạp có lòng nói cái gì, nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Đúng, Lý Nghiên Vi nhìn xem trước mặt hai người, thở dài, tiếp lấy đổi đề tài, cùng với các ngươi mấy người đâu. Bọn hắn, có ba cái đã xác định chết rồi, Giang Thành đánh gây nói chuyện mập mạp, mười phần tự nhiên nói, Trần Giao làm. Nghe vậy mập mạp trên mặt hiện lên thần sắc kinh khủng, hắn kinh ngạc nhìn chằm chằm Giang Thành, loại sự tình này. Có thể cùng nờ tờ cờ nói sao? Hắn càng lo lắng chính là, trước mặt Lý Nghiên Vi nói không chính xác chính là Trần Giao ngụy trang, tại quỷ trước mặt đàm luận đến giết người chủ đề, có thể hay không dẫn đến quỷ hùng tính đại phát. Không nghĩ tới trước mặt Lý Nghiên Vi không có chút nào kinh ngạc biểu hiện, nàng gật gật đầu, mười phần bình tĩnh hỏi, chết người đều bị xé toan cảm. Không sai. Lý Nghiên Vi trầm mặc nửa ngày, mới cuối cùng nói, nàng vẫn là nuốt không trôi khẩu khí này. Nói như thế nào? Nàng vì bức bách Tô Úc đi vào khuôn khổ, đã từng hướng nhân viên nhà trường báo cáo Tô Úc không tuân theo sư đức, luyện tập vũ đạo lúc đối với mình mưu đồ làm loạn. Có thể nàng không ngờ tới chính là, nàng tại vũ đạo phòng học câu dẫn Tô Úc một màn bị ban đêm tuần tra bảo an đụng vào, cũng chính là có nhiều vị bảo an lời chứng, Tô Úc mới cuối cùng rửa sạch chính mình oan khuất. Nàng đây cũng là ác hưu ác báo, Lý Nghiên Vi trong lời nói mang theo một tia giải thoát hương vị. Nàng trong trường học khổ tâm kinh doanh thanh thuần nhân vật thiết lập triệt để hủy, đại gia sau lưng đều đối nàng chỉ trỏ, nhân viên nhà trường cũng hủy bỏ nàng múa đơn tiết mục, thậm chí có truyền ôn, một chút cao tầng còn chuẩn bị đối nàng chỗ lấy nghỉ học xử lý. Học nghệ trước học đức, như vậy kết quả xử lý cũng coi là tại hai người dự kiến bên trong. Xem ra nàng nghệ thuật sinh nhai bị chuyện này hoàn toàn hủy đi, mập mạp cảm khái nói. Không chỉ là nghệ thuật sinh nhai, Giang Thành sờ sờ cái cảm, ngựa khí ngoạn vị đạo, đối với một cái nữ sinh đến nói, nàng cả cuộc đời chỉ sợ đều đã chết rồi. Vốn là không sáng lắm hành lang bên trong, giờ phút này bỗng nhiên bị một cỗ không hiểu đau thương không khí bao quát. Mập mạp là đối nảy ra người khác vị hôn phu, thậm chí không tiếc hư cấu lời nói dối uy hiếp loại hành vi này căm hận không thôi, nhưng nghĩ đến Trần Giao rơi vào kết cục bi thảm, trong lòng lại không khỏi sinh ra mấy phần thương hại. Nếu như nói người là một loại kỳ quái mâu thuẫn thể, mập như vậy tử mâu thuẫn trình độ nhất định cùng hình thể thành có quan hệ trực tiếp. Cho nên nói đây đều là Trần Giao trả thù, Lý Nghiên Vi nói. Tại Trần Giao sau khi chết không lâu, kia mấy tên đã từng chỉ chứng qua nàng không hợp hành vi bảo an liền xảy ra chuyện. Phảng phất là nhớ lại lúc ấy thảm trạng, Lý Nghiên Vi không khỏi rụt cổ một cái, cả người tinh thần cũng căng cứng. Đối với mấy tên bảo an gặp gỡ, Giang Thành mập mạp từng nghe Dư Văn thuật lại qua, là tại lao sư phòng ngủ thời điểm Phùng Lan nói cho bọn hắn. Giờ phút này hai đầu manh mối rốt cục quy kết cùng một chỗ. Trừ mấy tên ca trực bảo an, còn có người nào ngộ hại sao? Lý Nghiên Vi gật gật đầu. Còn có mấy tên lão sư, cùng hai tên trình diễn nhạc ban học sinh. Mập mạp nhữ mày hỏi, các nàng cũng tham dự chỉ chứng Trần Giao. Xem như thế đi, Lý Nghiên Vi trả lời, cái này mấy tên lão sư nói đã từng thấy qua Trần Giao hướng lão sư nũng nịu, cùng tại làm một chút vũ đạo động tác thường có ý giúp vào Tô Úc trên người. Kia hai tên học sinh là phụ trách phát ra nhạc đệm âm nhạc, các nàng đã từng tham dự qua Trần Giao múa ba lê diễn tập, các nàng thuyết pháp. Đại khái đều như thế. Giang Thành nghĩ nghĩ. Có ngộ hại xác định nhân số sao? Trước sau cộng lại, hết thảy 9 người. Lý Nghiên Vi khẳng định nói. Chương 80, kính dâm. Tử trạng nhất trí. Đúng thế. Tử vong thời gian đâu? Giang Thành giống như là không buông tha, tiếp tục hỏi. Từ Trần Giao tự sát ngày thứ 2 bắt đầu liền có người chết rồi, là kêu mấy tên bảo an. Lý Nghiên Vi một bên gật đầu, vừa nói, thời hạn cuối cùng nàng suy nghĩ một hồi, ngay sau đó giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lập tức mở miệng nói. Là tại lần thứ 3 diễn tập trước. Không sai, nàng hối ước nói, nhất định là tại lần thứ 3 diễn tập trước. Bởi vì ra cái này việc chuyện, lưu cho chuẩn bị khánh điển thời gian liền rất căng, một chút trọng điểm tiết mục thậm chí muốn tập luyện đến đã khuya. Lần thứ ba diễn tập là tại nửa đêm mở màn. Nàng kích động nói, ta nhớ được rất rõ ràng. Nửa đêm chàng. Hết thể chết 9 cá nhân. Mập mạp âm thầm ở trong lòng khẩn trương một chút. Theo bọn hắn nhận được tin tức, sắp bắt đầu lần thứ ba diễn tập cũng là tại nửa đêm. Càng trùng hợp chính là, bọn họ nhiệm vụ lần này nhân số. Cũng vừa lúc là 9 cá nhân. Trên mặt huyết sắc một chút xíu rút đi, mập mạp con ngươi chậm rãi rút lại. Chẳng lẽ lần này, vẫn như cũ muốn dẫm vào 10 năm trước thảm án vết xe đổ A? Lý tiểu thư, Giang Thành bỗng nhiên nói. Mập mạp mạch suy nghĩ bị đánh gãy, nghiêng đầu sang chỗ khác, sững sờ nhìn xem Giang Thành. Hành động này cổ quái nam nhân chỉ sợ là nhiệm vụ bên trong cuối cùng một quặng rơm. Những người khác hắn không biết. Nhưng với hắn mà nói, nhất định đúng thế. Mập mạp mí môi, trong lòng ôm bắp đuổi tư tưởng ăn sâu bén dễ ta liền là chết, cũng phải cùng bác sĩ chết cùng một chỗ. Hắn tín niệm kiên định. Đợi đến Lý Nghiên Vi quay đầu nhìn về hướng phương hướng của mình, Giang Thành bỗng nhiên lại đổi một bộ nhu hòa ngữ khí, ta nghĩ xưng hô như vậy ngươi, có thể chứ? Lý Nghiên Vi âm thanh đem mập mạp từ tưởng tượng thế giới kéo về thực tế. Nàng gật gật đầu, có thể. Lý tiểu thư, Giang Thành một bên đem áo khoác nút thắt thắt chặt, vừa nói, ta có một vấn đề, có lẽ có ít mạo phạm, nhưng ngươi được nhiều tha thứ. Lý Nghiên Vi đầu lông mày nhào động một chút, vài giây sau, vẫn là dùng ban sơ loại kia nghe không ra chập trùng ngữ điệu nói, mời nói. Giang Thành ngẩng đầu, chậm chậm mở miệng nói, nếu như Trần Giao đúng như ngươi nói như vậy, xuất phát từ trả thù giết nhiều người như vậy hắn ngẩng đầu, nhìn xem Lý Nghiên Vi kính dâm sau cặp mắt kia. Ngươi vì cái gì không có chết? Làm Tô Úc vị hôn thê, ta thực tế nghĩ không ra nàng bỏ qua ngươi lý do. Bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết, ngửi được một loại nào đó khí tức mập mạp liền cũng không dám thở mạnh. Giang Thành cái này bài lật được cũng quá đột ngột. Trước đó mập mạp còn tưởng rằng Giang Thành là muốn giả sợ, trước ổn định nữ nhân, chờ rời đi nơi này sau lại bàn bạc kỹ hơn. Làm trước mắt đứng tại hai bên vị trí trung tâm người, mập mạp có chút ít áp lực, hắn lặng lẽ meo meo thử chuyển hạ bắp chân. Phát hiện bắp chân đã chuẩn rút. Một giây sau, nữ nhân trước mặt vươn tay, lấy xuống chính mình kính râm. Ngay tại nàng lấy xuống kính râm đồng thời, mập mạp thân thể bắt đầu trở nên cứng đờ, hắn miệng há lớn, sắc mặt bạch giống một trang giấy. Kính râm hạ cũng không phải là đôi mắt, mà là một đôi màu da, thật sâu lom đi xuống lỗ thủng. Hốc mắt chung quanh chiếm cứ con rết giống nhau giữ tợn vết chảo, tựa như là có đồ vật gì, dùng thô bạo nhất thủ đoạn, cứ thế mà đào ra con mắt của nàng. Nếu như Hách tiên sinh cho rằng như vậy cũng coi như bỏ qua lời nói, như vậy ta tình nguyện nàng không có bỏ qua ta. Lý Nghiên Vi đối Giang Thành phương hướng, lạnh lùng nói. Lạch cạch. Lạch cạch. Dư Văn cùng Chu Thái Phúc sóng vai đi cùng một chỗ, thân hình đơn bạc Phùng Lan đi ở trước nhất, thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút, nhắc nhở Dư Văn chú ý dưới chân. Không gì khác, bọn họ dưới chân chẳng biết lúc nào xuất hiện một bãi nước đọng. Nước đọng phạm vi rất lớn, trải tại thông hướng âm nhạc phòng học chỗ cần phải trải qua hành lang bên trong. Dư Văn hỏi thăm Phùng Lan có thể hay không lách qua, nhưng cái sau khi tự hỏi, trả lời nói rất khó, trừ phi chờ ngày mai lại đến. Ngày mai a? Dư Văn nhìn chằm chằm dưới chân nước đọng, tiết hầu không tự chủ nhấp nhô một chút. Nơi này cho cảm giác của nàng thật không tốt, u ám hành lang bên trong giường như mất đi quang minh che chở, dưới chân nước đọng bị cước bộ của bọn hắn chỗ kích thích, tạo nên từng vòng ám sắc gợn sóng. Gợn sóng hướng hành lang chỗ sâu tác động đến, lại chậm chạp không có truyền về dấu hiệu. Tựa như không có cuối cùng. Bằng không. Liền nghe Phùng Lan nói, rời đi trước, chờ. Nàng vẻ mặt hốt hoảng một giây đồng hồ, bất quá một giây sau, nàng cắn chặt bờ môi, ánh mắt lại biến trở về cái kia trên chiến trường thu hoạch sinh mệnh nữ Tu La. Thời gian không đợi người. Bây giờ dị thường đã càng ngày càng rõ ràng, quỷ đang không ngừng thuế biến, mỗi một lần thuế biến kết thúc, nó đều sẽ trở nên càng mạnh. Quy tắc giao phó cho nó hạn chế còn thừa không có mấy. Chờ đợi thêm nữa. Lưu cho bọn hắn chỉ có thể là càng ngày càng xa vời sinh tồn tỷ lệ. Nàng cự tuyệt đề nghị của Phùng Lan, lý do cũng rất thỏa đáng, nói là ống kính dễ hỏng, nếu là không cẩn thận đụng phải nước, coi như không xong. Xem ra trí thông minh thành mê Phùng Lan không có hoài nghi. Đạp nước gầm thanh quanh quẩn tại trống trải hành lang bên trong, không có một tia nhiệt độ, gợn sóng biến ảo chập chờn chết xạ trùng, giống như một thanh lưới dao, đem quanh mình sự vật cắt chém phá thành mảnh nhỏ. Bọn hắn thậm chí có thể nghe được lẫn nhau tiếng tim đập. Dư tiểu thư, mời mau một chút, lấy ra chìa khóa, mở ra âm nhạc phòng học cửa lớn. Phùng Lan nói như vậy. U ám hoàn cảnh chung, nàng mặt lúc sáng lúc tối, thấy lâu, vậy mà dâng lên một cỗ cảm giác xa lạ. Phùng Lan dò xét lấy đầu, hướng âm nhạc trong phòng học bay nhanh nhìn lướt qua, tiếp lấy lại lập tức rụt trở về, ta liền không đi vào, nàng nhỏ giọng nói, ta ở chỗ này chờ các ngươi. Đèn ở đâu? Chu Thái Phúc quay người hỏi. Bên ngoài bây giờ trời đã ám xuống dưới. âm nhạc phòng học diện tích lại 10 phần lớn, nếu là không có đèn. Chu Thái Phúc chậm rãi quét mắt bên trong, khắp nơi đều là một đoàn hắc vụ, lớn hơn một chút vật cũng chỉ có thể lờ mờ nhìn ra đạo hình dáng. Dự cảm bất tường ở trong lòng lên men. Chu tiên sinh, Phùng Lan âm thanh nghe tương đối gấp, không thể bật đèn, thời gian này lời nói, xê tỏa là không được người đến. Nàng dừng một chút, gấp nói tiếp, nếu là mở đèn, bị trường học bảo vệ chỗ người nhìn thấy, các nàng sẽ đến đây xem xét. Những cái kia nữ bảo an a. Chu Thái Phúc nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là bỏ đi ý nghĩ này. Mặc dù thật động thủ, mấy cái nữ bảo an khẳng định không phải hắn cùng Dư Văn hai tên trước lính đánh thuê đối thủ, nhưng bởi vậy đánh rắn động cỏ liền không cần thiết. Còn có một điểm, tại trong cơn ác mộng có đầu quy củ bất thành văn. Trừ phi tất yếu, không thể đối đồng đội, hoặc là nở tờ cờ hạ thủ, bởi vì như vậy khả năng dụ phát không biết hậu quả. Đây cũng là vì cái gì thẳng đến nhiệm vụ hơn phân nửa, bọn họ mới rốt cục hạ quyết tâm diệt trừ Trương Nhân Nhân cái này chôn ở bên người không ổn định nhân tố. Nàng quá không thành thật, thường tại âm thầm tính kế hai người. Có một lần nếu không phải Dư Văn kịp thời nhắc nhở, chỉ sợ kế tiếp bị quỷ xử lý chính là hắn Chu Thái Phúc. Thu hồi suy nghĩ, hai người thương nghị mau chóng lục soát, nhất định phải đuổi tại Thiên Triệt để đèn xuống trước đó, rời đi xê tòa. Chương 81, không về. Cũng may tòa này âm nhạc phòng học một mặt hiện lên cầu thang hình, tràn tiến đến nước chỉ dừng lại ở bậc thứ nhất dưới cầu thang. Đi đến cầu thang bọn hắn rốt cục từ biệt dâm ở trong nước cảm giác cổ quái. Loại kia lạch cạch âm thanh cũng nhanh muốn đem bọn hắn bức điên. Chu Thái Phúc lắc lắc trên giày nước, nhìn chăm chú bốn phía, tiếng nói không tự chủ được đè thấp, nơi này quá lớn, muốn toàn lục soát một lần, chỉ sợ không kịp. Trước thử lục soát, nếu là cái gì đều không tìm được lại nói, Dư Văn bản ý cũng là không hy vọng tách ra. Đứng tại vị trí của bọn hắn hướng bốn phía nhìn lại, hắc ám cơ hồ đem nơi này toàn bộ nuốt chửng, hết thảy đều bao phủ tại mông lung chung. Hai người từ bên trái nhất bắt đầu. Nơi đó bày biện từng đống khí tài, hẳn là diễn tập lúc dùng, vừa đi vừa về chuyển cũng phiền phức, dứt khoát cũng liền lưu tại nơi này. Vừa nghĩ tới lại có không đến 30 tiếng, bọn họ liền muốn tại nửa đêm lại tới đây, tham dự lần thứ 3 diễn tập, hai người động tác trên tay tăng nhanh hơn rất nhiều. Đơn giản lục soát qua đi, cũng không có phát hiện cái gì đặc biệt. Hai người tiếp tục hướng đi vào trong, cũng may trừ Dư Văn trong tay điện thoại có thể chiếu sáng, Chu Thái Phúc còn từ Phùng Lan nơi đó mượn tới một cái vi hình đèn tin. Là Phùng Lan từ cái móc chìa khóa thượng cởi xuống. Sáng ngời không mạnh, chỉ có thể phóng xạ rất gần một điểm khoảng cách, nhưng có chút ít còn hơn không. Chu Thái Phúc cẩn thận từng ly từng tí di chuyển bước chân, trên mặt đất trải lấy rất nhiều dây điện, đủ mọi màu sắc, chậm nhìn đến liền giống như là bản ti động bên trong nhện tinh kết lưới. Hắn hết sức đem bước chân nâng lên, tránh vấp online bên trên. 10 phút đi qua, hai người vẹn vẹn lục soát rất trong phạm vi nhỏ một khối, theo tốc độ này, bọn họ tuyệt đối không kịp tại trời tối trước rút đi. Không được, Chu Thái Phúc thẳng tắc eo, chúng ta tản ra một chút, như vậy phạm vi cũng có thể lớn hơn một chút. Dư Văn nhìn bộ dáng cũng không có biện pháp tốt hơn, đành phải gật đầu trả lời, vậy ngươi cẩn thận một chút, gặp được tình huống liền gọi ta, còn có, nàng thật sự nói, nơi này chướng ngại vật quá nhiều, có chút có thể ngăn cản tầm mắt, gặp được chỗ như vậy lưu tâm nhiều. Chu Thái Phúc gật đầu, tốt, chúng ta khoảng cách bảo trì tại 10 mét bên trong. Ngay tại Chu Thái Phúc chuẩn bị quay người đến mặt khác lục soát thời điểm, Dư Văn bỗng nhiên đối môn phương hướng hô một tiếng, Phùng tiểu thư. Sau một lúc lâu, Dư tiểu thư, cổng truyền đến Phùng Lan đáp lại, có thể từ âm thanh đến xem, Phùng Lan rõ ràng là sợ cực kỳ, nhờ các ngươi mau một chút, nơi này tối quá a. Nghe được Phùng Lan đáp lời, Dư Văn mới yên tâm một chút, nàng đối Chu Thái Phúc so thủ thế, cái sau liền rời đi. Đến khác một bên lục soát, có thể lý tưởng cùng hiện thực luôn luôn tồn tại chênh lệch, hai người tại cùng thời gian thi chạy, chấm dãi. Vậy mà cổ quái coi nhẹ giữa lẫn nhau khoảng cách, dẫn đến hai người khoảng cách càng ngày càng xa. Quỷ dị mà không hiểu không khí dần dần ăn mòn bọn họ càng ngày càng nhanh nóng nảy, động tác cũng táo bạo rất nhiều. Chu Thái Phúc vén tay háo lên, đẩy ra một cái xem ra có lẽ có vấn đề ngăn tủ, nhưng kết quả sau cùng cho thấy, hắn suy nghĩ nhiều. Trong ngăn tủ dị thường sạch sẽ, cái gì cũng không có. Ngăn tủ phía dưới khe hở bên trong cũng thế. Một trận đột ngột vang lên tiếng ma sát gây nên thở hồng hộc Chu Thái Phúc chú ý, hắn quay đầu nhìn bốn phía, trừ khắc một bên Dư Văn điện thoại sáng ngời đang không ngừng chớp động bên ngoài, cũng không có cái gì dị thường. Thanh âm gì? Hắn nhíu nhíu mày. Cách. Liên phảng phất tại cùng hắn chơi trốn tìm giống nhau, hắn vừa cúi người, liền lại nghe được một tiếng. Lần này làm hắn cơ hồ dùng mình đứng dậy. Cũng không phải là cũ kỹ môn trục bị thúc đẩy phát ra chói tai tiếng ma sát, đây là dây thường phát ra. Giống như là một giây sau liền sẽ bởi vì khó xử gánh nặng mà căng đứt. Làm trước dòng binh, ám sát cũng là nhất định phải nắm giữ kỹ năng một trong. hắn đã từng tự tay dùng dây thừng ghim chết một tên kẻ phản bội, lúc ấy người kia tại vùng vây dây chết lúc, dây thừng liền phát ra loại thanh âm này. Hắn không có lập tức hành động, mà là đối Dư Văn phương hướng, dùng khá lớn âm thanh hỏi, ngươi nghe không có nghe được cái gì âm thanh. Bên kia ánh đèn lung lay, sau đó Dư Văn âm thanh chuyển đến, không có. Thanh âm của nàng rất bình tĩnh, Chu Thái Phúc không khỏi trường thở hắt ra. Ngươi lưu tâm một chút, hắn hướng nhìn bốn phía, đồng thời nhắc nhở đồng bạn. Nơi này so trước đó càng hắc, nguyên bản còn có thể nhìn ra hình dáng địa phương, hiện tại chỉ còn lại từng cái đen nhánh cái bóng. Chu Thái Phúc từ trong túi lấy ra một gói thuốc lá, khói là hắn tại sáng sớm mua sữa đậu nành thời điểm thuận tay mang. Hắn đối mùi thuốc lá cũng không thành nghiện, mà là có loại nói không nên lời chấp nhất. Bắt nguồn từ Đông Nam Á trong rừng rậm tứ ngược con muỗi. Nơi đó lao binh quất chính mình cuốn mùi thuốc lá, bên trong thêm nghiên nát một loại thực vật lá cây. Rút một ngụm 10 phần nâng cao tinh thần, một ngày một đêm không chợp mắt cũng sẽ không mệt mỏi. Hắn đã từng hỏi lão binh, loại kia thực vật tên, nhưng mạng dài nết khô vàng sắc nát răng, cười nói cho hắn, kia tại bọn hắn nơi đó gọi tang nóng nội. Còn có một cái tên, gọi tử nhân thảo. Cỏ này rất quái lạ, là tại lớp chôn đại lượng thi thể bùn nhau chung mọc ra, mà lại chỉ sinh trưởng ở chôn giấu mới mẻ thi thể địa phương. Lão binh dùng che kín vết chai tay nắm lấy cánh tay của hắn nói, hắn từng tận mắt nhìn thấy, cỏ này, là từ người chết trong cánh tay chui ra ngoài. Ngay lúc đó Chu Thái Phúc một cái giật mình. Đầu tiên là một gốc nho nhỏ mầm, sau đó một chút xíu từ máu thịt bên trong rút ra chất dinh dưỡng, cuối cùng thành gốc chừng cao 20cm. Huyết hồng huyết hồng. Cách rất xa liền có thể trông thấy. Kia là người huyết nhục ở bên trong đấy, lão binh thu liễm lại nụ cười, co lại ăn mặc giày cỏ chân đất, nhìn chằm chằm phương xa. Ánh mắt bên trong cất giấu Chu Thái Phúc xem không hiểu đồ vật. Hoa tử, lão binh cũng không thèm nhìn hắn, lâu dài rút thuốc lá sợi tẩu hút thuốc cuống họng thô ráp như là đất cát, nghe ta một lời khuyên, đi thôi, thừa dịp còn có thể đi, rời đi nơi này, tùy tiện đi đâu đều tốt, vĩnh viễn cũng đừng trở về. Nhưng ta tiền thuê mới cầm một nửa, Chu Thái Phúc nói như vậy, phảng phất là không đành lòng đánh gãy lão binh suy nghĩ, hắn nửa lừa gạt nửa an ủi nói, ta làm xong vụ này liền thu tay lại, về nhà kết hôn, qua cuộc sống an ổn đi. Lão binh cũng giống như nhìn ra hắn qua loa tắc trách, thở dài một hơi về sau, cũng liền không nói thêm gì nữa. Thô giáp tự chế xì gà bị gì lách cách tại giữa ngón tay đốt, đốt ra hỏa diễm diễm như máu, đánh lên một ngụm, toàn bộ trong lỗ mũi đều là máu tươi ngọt mùi tanh nói. Lão binh một điếu thuốc rút xong, phủi mông một cái, chào hỏi cũng không đánh liền đi, con kia cán hộ mục đều đoạn mất không biết mấy lần ạ tờ dệ 47 xuống trường. Quần của hắn bẩn nhìn không ra nhan sắc, một mặt ống quần kéo lên, một chỗ khác trực tiếp trôi tại dưới chân. Dẫm tại trong nước bùn, phát ra lạch cạch âm thanh. Ngay tại Chu Thái Phúc cũng chuẩn bị đứng dậy rời đi lúc, hắn dùng ánh mắt còn lại lơ đãng phát hiện, lão binh bản châu ngồi hạ có một khối đá. Không, hắn nhìn kỹ một chút, đây không phải là đá bình thường. Kia là một khối bia. Trên tấm bia còn có khắc nơi đó ký tự bi văn. Không biết đi qua bao nhiêu năm tháng ma luyện, bi văn phong hóa lợi hại. Hắn đối nơi đó văn tự tương đối lạnh nhạt, chỉ có thể hít mắt, từng chữ phân biệt. Trong tay nhuốm máu người. Không về. Chương 82, xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Không về. Lâm vào trong hồi ức hắn không có chút nào ý thức sát đốt diêm, mờ mờ ánh lửa như nến đầu nhảy lên, hơi khói tràn ngập ra, như mộng giống nhau mê ly tại trước mắt hắn. Chuyện cũng một chút xíu nổi lên trong lòng. Từng trương hoặc tàn tạ, hoặc thống khổ, hoặc kinh sợ khuôn mặt tại trước mắt hắn vung đi không được. Quần áo tả tơi đám người bất lực quỳ xuống ở trước mặt hắn, khóc, kêu thảm. Khẩn cầu nam nhân trước mặt có thể thả bọn họ một con đường sống. Chu Thái Phúc rất hưởng thụ cảm giác như vậy. Tay cầm quyền sinh sát, như là thần giống nhau cao cao tại thượng, phàm nhân, chỉ xứng hèn mọn phủ phục tại chân mình dưới, bất lực thấp giọng khẩn cầu. Một giây sau, phun ra ngoài xuống ống, lưới dao vạch phá ra thịt âm thanh, cùng nhục thể ngã xuống đất âm thanh. Em hai, tựa như tiếng trời. Nô. Khục. Khu khu. Chu Thái Phúc con người bỗng nhiên rút lại, ho kịch liệt đứng dậy. Trong hồi ức hình tượng như mạng nhện giống nhau che kín vết rạn, sau đó đột nhiên vỡ vụn, hắn gắt gao nhìn chằm chằm trong tay đốt một nửa khói, khóe mắt không bị khống chế run rẩy. Mùi vị quen thuộc tại trong lỗ mũi lan tràn. Tăng nóng đội. Không, là tử nhân thảo. Cái này khói bên trong tăng thêm tử nhân thảo. Nơi này cũng không phải Đông Nam Á rừng mưa, làm sao có thể? Làm sao có thể? Có loại vật này. Ngay tại hắn lâm vào cực đoan hoảng sợ thời điểm, dư quang trung đột nhiên có ánh sáng lóe lên một cái. Tại dán chặt lấy tường vị trí. Ma xui quỷ khiến, hắn dường như giống như là thu được thứ gì chỉ dẫn, giơ chân lên, từng bước một đi tới. Ngồi xổm người xuống, mới phát giác là một mảnh lên nhăn tường giấy. Tường giấy bị ẩm, dẫn đến một góc nhít lên, lộ ra đằng sau phản quang vật. Hắn vươn tay, chậm rãi đem tường giấy để lộ. Đằng sau là nghiêm chỉnh mặt to lớn tấm gương. Cơ hồ có hắn một cái cao cỡ nửa người. Độ rộng còn không rõ ràng lắm, nhưng tóm lại sánh vai độ muốn nhiều ra không ít. Bởi vì bị ẩm nguyên nhân, trước gương ngông lung một đoàn hơi nước. Chu Thái Phúc nhìn qua trong gương không lắm rõ ràng chính mình, đồng nhiên có loại không khỏi cảm giác xa lạ cảm giác. Cuống quýt chung, hắn rời ánh mắt. Tại tấm gương một góc, dán mấy tấm bút ký giấy giống nhau giấy. Hắn đứng người lên, đưa tay bóc xuống dưới. Giấy mặt sau có chữ viết, tiểu chữ xinh đẹp, nhìn xem liền đoán ra là cái nhu thuận văn tĩnh nữ sinh. Đây là nữ sinh nhật ký. Chỉ là không rõ ràng vì sao bị giấu ở nơi này. Hắn một tấm nhìn sang, chậm rãi, hắn tốc độ càng lúc càng nhanh, cả người sắc mặt cũng theo đó phát sinh thay đổi. Đang nhìn xong một trang cuối cùng một hàng chữ cuối cùng thời điểm, Chu Thái Phúc ánh mắt dừng lại tại phải phía dưới là khoảng, hắn con ngươi chưa phát giác nhảy một cái. Trần Giao. Mặc dù Chu Thái Phúc chưa từng nghe qua cái tên này, nhưng trong nhật ký ghi lại đồ vật kết hợp đã nắm giữ manh mối, là đủ làm hắn chắp vá ra đại bộ phận kịch bản. Đáp án đã để lộ hơn phân nửa. Ngay tại hắn muốn kích động xoay người, thông báo chính Dư Văn đã tìm được thông quan manh mối lúc, hắn bỗng nhiên ý thức được, không biết từ chừng nào thì bắt đầu, hắn sau lưng trở nên yên tĩnh. Hắn lập tức xoay người, lọt vào trong tầm mắt một vùng tăm tối. Dư Văn điện thoại phát ra ánh sáng. Không gặp. Hắn ngược lại nhìn về phía trước cửa vị trí, Phùng Lan cũng dập tắt điện thoại di động. To như vậy cái âm nhạc phòng học, bây giờ dường như chỉ còn lại hắn một người sống. Hắn không có kêu gọi trong hai người bất kỳ một cái nào tên, mà là quyết định thật nhanh, cấp tốc ép xuống thân, cùng lúc đó dập tắt trong tay vi hình đèn tin. Hắn ngừng thở, cũng nương thân ở trong bóng tối. Nhất định là xảy ra chuyện, trên trán truyền đến từng tia lạnh buốt, hắn có thể khẳng định. Phùng Lan hắn không rõ ràng, có thể khiến Dư Văn dập tắt điện thoại di động nguyên nhân chỉ có thể có hai loại. Thứ nhất, nàng tại phụ cận phát hiện dị thường, cực lớn khả năng là quỷ, nàng dập tắt điện thoại là vì che giấu mình. Thứ hai, hắn trong lòng đột ngột nhói một cái, có lẽ Dư Văn đã chết rồi. Nhưng vô luận điểm kia, có một chút có thể khẳng định, quỷ nhất định liền tại phụ cận. Cách. Đột nhiên vang lên tiếng ma sát để đầu hắn ra tê dần. Thanh âm này gần cực kỳ, cách hắn sẽ không vượt qua 5 mét. Hắn cố nén ngăn chặn nội tâm sợ hãi, ánh mắt chậm chậm đảo qua quanh mình nhàn nhạt hắc ám. Không có. Cũng không có. Thanh âm này đến tột cùng là nơi nào phát ra? Thẳng đến. Thân hình hắn đột ngột khẽ giật mình, lần này hắn triệt để nghe rõ, này quỷ dị âm thanh đến từ hắn sau lưng. Vừa vặn sau không phải tấm gương A. Hắn máy móc chậm rãi xoay người, giống như là tại cho mình thích ứng thời gian, mình trong gương hai mắt đột xuất, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên là sợ cực kỳ. Mặc dù đáng sợ, nhưng hắn rốt cục xác nhận trong gương người kia đúng là chính mình. Ngay tại hắn muốn buông lỏng một hơi thời điểm, dư quang lơ đãng thoáng nhìn, phát giác mình trong gương sau lưng có đạo mơ hồ bóng đen. Bóng đen vị trí cao hơn chính mình ra rất nhiều. Cách. Bóng đen có chút lắc lư một cái, lần này Chu Thái Phúc triệt để thấy rõ. Hắn chậm rãi mở to hai mắt, con mắt cơ hồ muốn rơi ra hốc mắt, miệng mở lớn, nhưng đã vô pháp phát ra âm thanh. Kia là một cỗ thi thể. Bị dây thừng ghìm chặt cái cổ, sâu trên trần nhà thi thể. Thi thể chân mang màu trắng múa ba lê dày, mu bàn chân kéo căng, mũi chân hướng xuống. Yên tĩnh lại không gian bịt kín bên trong trống rông xuất hiện một trận gió. Gợi lên thi thể nhẹ nhàng lắc lư, treo thi thể dây thừng lại phát ra quen thuộc tiếng ma sát. Cách. Một tiếng qua đi, toàn bộ âm nhạc phòng học lần nữa trở nên yên ắng. Sắc trời đã gần đen. Trong sân trường đèn đường không nhiều, cách xa nhau thật xa mới có một chiếc, mỗi ngọn ánh sáng chỉ có thể phóng xạ chung quanh một mảnh nhỏ phạm vi. Dưới đèn đường, hai thân ảnh sóng vai đi nhanh. Bác sĩ, mập mạp dầu dĩ mặt, do dự dự mở miệng, ngươi nói Lý Nghiên Vi lời nói có thể tin sao? Giang Thành không cần nghĩ ngợi đáp. Không thể. Mập mạp bước chân khẽ giật mình, nhìn về phía Giang Thành ánh mắt cũng biến thành kỳ quái. Hắn vốn cho là Giang Thành sẽ nói chỉ có một bộ phận có thể tin, hoặc là nửa thật nửa giả một loại lời nói, thật không nghĩ đến Giang Thành trực tiếp như vậy liền toàn bộ bác bỏ. Xin bắt đầu ngươi biểu diễn, mập mạp thành khẩn nói. Giang Thành một bên đi đường, một bên duỗi ra bốn cây ngón tay, lung lay rồi nói ra, bốn cái điểm. Chờ hạ. Mập mạp vội vàng kêu dừng, sau đó ở trên người các nơi túi một trận lật. Cuối cùng lấy ra một cái bổn cùng một cây bút, sau đó rút ra nắp bút, lật ra sách, kết thúc sau đối Giang Thành nói, ngươi nói đi, bác sĩ. Giang Thành liếc chuẩn bị ghi bút ký mập mạp liếc mắt một cái, phát ra sách một tiếng. Đầu tiên, Giang Thành đem trường âm kéo căng, mập mạp thật tình cảm thấy Giang Thành có hắn tiểu học lúc lão sư thượng công khai khóa cái chủng loại kia tư thế. 10 năm trước, Lý Nghiên Vi chỉ là một tên học sinh, nói chuyển ban liền chuyển ban, chính mình chuyển cũng coi như, còn có thể giúp Trần Giao chuyển, nàng cho là nàng là ai? Trường học là nhà nàng mở sao? Tiếp theo, năm tròn khánh điển hàm kim lượng không cần nói cũng biết, có phải hay không múa đơn, thêm không tăng thêm bạn nhảy, loại sự tình này thật có thể là Trần Giao một cái mới vừa vào học mấy tháng tân sinh có thể quyết định. Mập mạp một bên nghe, một bên tại sách thượng soát 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 nhớ, có chút nghe không hiểu lắm được, cũng không đánh gây Giang Thành, hắn ở bên cạnh làm tốt tiêu ký, chuẩn bị xuống khóa hỏi lại. Chương 83, viên giấy. Lần nữa, Giang Thành cười cười, một tay đem máy ảnh bao móc treo hướng lên nhấp nhấp, nói, Trần Giao thật sự có tất yếu dùng phương thức như vậy bức bách lao sư của mình sao? Tình nguyện đánh cược chính mình danh dự, thậm chí là sinh mệnh. Hắn lắc đầu, xin nhờ, đây là hiện thực, cũng không phải nát tục vô nào ngốc bạch ngọt mạ gì sờ văn. Đang lúc mập mạp chuẩn bị cắm cái không, đập một đợt Giang Thành mông ngựa lúc, cái sau còn nói thêm, Trần Giao bộ dáng dáng người người cũng nhìn thấy, xứng ta đều miễn miễn cưỡng cưỡng, hắn tô ước thế nào, ta thế nhưng tại cờ tờ vờ trực ca đêm nam nhân, ta vẫn là cấp cao tổ đầu bài. Bác sĩ, mập mạp hận không thể che miệng của hắn, nơi này không có người ngoài, ngươi cũng đừng diễn, được không? Giang Thành bất mãn bĩu môi. Tốt rồi, kia điểm thứ tư đâu? Mập mạp lấy ra quyển sổ, bưng trong lòng bàn tay, vừa đi, một bên ghi chép. Vốn cũng không lớn một cây bút tại hắn mập mạp trong tay càng thêm lộ ra bỏ túi. Hừ hừ, Giang Thành lẩm bẩm một tiếng, cái này điểm thứ tư liền lợi hại, cũng là điểm trọng yếu nhất. Hắn hạ giọng, Lý Nghiên Vi nói nàng về sau đã từng điều đi ba lê ban, ngươi có nhớ không? Mập mạp nghĩ nghĩ, sau đó gật gật đầu, không sai, nàng là đã nói như vậy. Ngươi có muốn hay không qua nàng tại sao phải điều ban? Có phải là vì tô ước đi? Mập mạp dùng bút một chỗ khác gãi gãi cái cằm, không chút do dự nói, bạn trai của ta nếu là mỗi ngày bị người như thế câu dẫn, ta cũng phải đi tận mắt nhìn chằm chằm mới yên tâm. Giang Thành sửng sốt một chút, vài giây sau âm thầm ngang qua hướng trái phóng ra một bước, kéo xa cùng mập mạp ở giữa khoảng cách. Có thể Lý Nghiên Vi lại đối nàng điều ban sau đoạn trải qua này ngậm miệng không đề cập tới. Giang Thành giọng điệu nghiền ngẫm nói, Trần Giao, Lý Nghiên Vi, Tô Úc, bọn họ ba cái tập hợp một chỗ lên lớp, ngẫm lại thật sự là náo nhiệt. Mập mạp ghi chép bút dừng lại. Nhớ không lầm, Trần Giao cũng là tại Lý Nghiên Vi chuyển ban sau mới tự sát ta. Giang Thành nhìn chằm chằm phía trước bóng đêm, ngữ điệu trung bỗng nhiên nhiều ra mấy phần không hiểu phiền muộn. Mập mạp dường như nghĩ thông suốt cái gì, thu hồi buồn cùng bút, đối Giang Thành nói, bác sĩ, nếu như muốn nói như vậy, Trần Giao là quả quyết sẽ không bỏ qua cho Lý Nghiên Vi, như vậy ngươi nói. Lý Nghiên Vi nàng, có thể hay không đã chết rồi. Nàng là quỷ. Mập mạp âm thanh khẽ run, là bị Trần Giao khống chế, dùng để lừa gạt chúng ta quỷ. Mục đích đúng là đem chúng ta toàn giết chết. Hắn lại bổ sung. Sau một lúc lâu, Giang Thành lắc đầu, hẳn là sẽ không. Lý do đâu? Giang Thành dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía mập mạp, hắn trong ánh mắt mang theo một loại nhiếp nhân tâm phách ma lực, không rõ ràng cho lắm mập mạp thở mạnh cũng không dám. Chúng ta bây giờ còn sống, Giang Thành thanh tuyến lại bình lại lạnh, đây chính là lý do. Không có phong, không có âm thanh. Có chỉ là rét lạnh, yên tĩnh, cùng. Vô biên hắc ám cùng sợ hãi. Dư Văn nhìn về phía bốn phía, tiết hầu không bị khống chế lăn lăn. Nàng nằm dạp trên mặt đất, một cử động cũng không dám. Chu Thái Phúc suy đoán không có sai, Dư Văn đích thật là bởi vì phát hiện quỷ, mới dập tắt điện thoại, ngược lại chớ lên tiếng, phủ phục trong bóng đêm. Càng đáng sợ chính là, làm nàng phát hiện con quỷ kia lúc, quỷ chính lặng yên không một tiếng động sâu sau lưng Chu Thái Phúc. Theo Chu Thái Phúc di động mà di động, nàng sâu ở giữa không trung thân thể nhìn như cứng ngắc, nhưng lại quỷ dị linh hoạt. Dư Văn tự hỏi là yêu Chu Thái Phúc, nhưng đây cũng không có nghĩa là nàng muốn bồi hắn cùng chết. Tại trong cơn ác mộng bị quỷ để mắt tới, cơ hồ là kết cục chắc chắn phải chết, Dư Văn sẽ không làm bồi tiếp Chu Thái Phúc cùng nhau chịu chết việc ngốc, bởi vì không có chút ý nghĩa nào. Nàng tin tưởng, cho dù là Chu Thái Phúc đứng trước đồng dạng hoàn cảnh, cũng sẽ quả quyết lựa chọn từ bỏ chính mình. Nàng liền gục ở chỗ này, trơ mắt nhìn quỷ sẽ rách rơi Chu Thái Phúc cái cằm, đồng thời kéo lê hắn chết không nhắm mắt thi thể, chậm rãi đi vào trong gương. Điểm lấy chân, dẫm lên ưu nhã cao quý vũ bộ. Giống như cao ngạo khinh người thiên nga trắng. Quỷ. Biến mất. Biến mất thật lâu. Hiện tại, Dư Văn chậm rãi động một chút thân thể, tiếp lấy dùng cực nhẹ động tác bò lên. Không có phát ra bất kỳ thanh âm. Thậm chí đều không có nhiễu loạn không khí nơi này. Nàng cong lưng, lấy so sánh tốc độ nhanh hướng môn phương hướng đi đến, đồng dạng điểm lấy chân, vẹn vẹn dùng mũi chân chạm đất, tận lực thiếu phát ra âm thanh. Nàng nhìn cũng không dám nhìn kia cái gương, lo lắng sẽ dẫn phát chuyện không tốt. Nàng hiện tại chỉ muốn trốn. Trốn được càng xa càng tốt. Nàng cúi đầu, trong bóng đêm cẩn thận phân biệt dưới chân chướng ngại vật. Đồng nhiên, nàng bước chân dừng lại, ở bên đối tấm gương trên mặt đất, phát hiện một đoàn thứ màu trắng. Nàng đến thời điểm điều tra qua nơi này, tuyệt đối không có cái này màu trắng đoàn trạng vật. Đây là quỷ lưu lại. Suy nghĩ chỉ một thoáng bị đánh gãy, nàng hồi tưởng lại Chu Thái Phúc trước khi chết trong nháy mắt, hắn cánh tay phải huy động, thân thể bên cạnh nghiêng, động tác phảng phất là muốn hướng phía chính mình mặt này ném thứ gì. Chẳng lẽ, nàng nhìn chằm chằm dưới chân bạch đoàn, không bị khống chế xoay người, nhặt lên. Đây là cái viên giấy. Sau khi tới tay xúc cảm cùng trọng lượng nói cho nàng điểm ấy. Không có ở đây mở ra dự định, nàng nhặt lên sau vội vàng rời đi. Cửa lớn khép, ngoài cửa không có bất kỳ cái gì sáng ngời. Nàng không rõ ràng Phùng Lan là cùng nàng giống nhau trông thấy quỷ sau trốn đi, vẫn là đã bị quỷ giết chết. Tinh chuẩn khống chế lực đạo của mình, dư văn tại môn cơ hồ không có phát ra bao nhiêu tiếng vang điều kiện tiên quyết rời khỏi nơi này, phiền phức chính là dưới chân nước đọng. Theo dậy khởi động, thỉnh thoảng phát ra hào hào âm thanh. Đang lúc nàng đi đến góc rẽ, chuẩn bị buông lỏng một hơi thời điểm, bên cạnh một gian cửa phòng học lặng yên mở ra, một cái tay rơi vào trên vai của nàng. Nếu như là trên chiến trường, nàng có chí ít 10 loại thủ đoạn xử lý đưa tay ra hỏa. Nhưng thời khắc này nàng lại biểu hiện được cực kỳ chân thực, nàng sững sờ ngay tại chỗ, một cử động cũng không dám, cả khuôn mặt rút đi huyết sắc, bạch giống trong tay giấy. Thẳng đến. Dư tiểu thư, là Phùng Lan âm thanh, nàng âm thanh ép tới cực thấp, ẩn ẩn còn làm bộ khóc thút thít, hiển nhiên là sợ cực kỳ, vừa rồi. Chu tiên sinh sau lưng. Dư văn xoay người, một thanh bụng miệng nàng lại, muốn mạng sống liền ngậm miệng lại, theo ta đi. Dư văn đột nhiên thể hiện ra sắc bén một mặt chấn nhiếp Phùng Lan, chỗ tốt như vậy chính là Phùng Lan thành thành thật thật cùng ở sau lưng nàng, thở mạnh cũng không dám. Hai người đạp trên nước đọng, chậm rãi hướng ra phía ngoài xê dịch. Bóng đêm đã hoàn toàn tiếp quản nơi này, đen nhánh nước đọng thượng thỉnh thoảng đánh lấy vòng xoáy, phảng phất là sâu không thấy đáy biển. Không biết từ khi nào bắt đầu, Dư văn đáy lòng ẩn ẩn có loại cảm giác kỳ quái, cùng sợ hãi không quan hệ, chính là đơn thuần kỳ quái, giống như nàng bỏ qua cái gì 10 phần trọng yếu đồ vật. Mà lại, vật kia khoảng cách nàng rất gần, đặc biệt gần. Dường như khẽ vươn tay. Lạch cạch. Dư văn dùng mình, trong lúc nhất thời không có khống chế tốt bước chân nặng nhẹ, phóng ra chân trái thực sự dẫm vào nước đọng chung. Nàng đỗng nhiên ý thức được một điểm. Từ âm nhạc phòng học đi ra cho tới bây giờ, nàng hoàn toàn không nghe thấy Phùng Lan đạp nước âm thanh, toàn bộ trong hành lang cũng chỉ quanh quẩn một mình nàng tiếng bước chân. Hoàng bét. Chương 84, ngẫu nhiên. Xê tỏa. Hành lang chỗ góc của cầu thang bên cạnh. Một béo một gầy hai thân ảnh đứng sừng sững ở đó, ánh mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa mặt đất. Bác sĩ, mập mạp đầu lưỡi dường như xảy ra vấn đề gì, nói tới nói lui run run rẩy rẩy, đây là... Phía trước đại khái 2 mét xa, một đầu tay cụt vô lực rũ xuống trên mặt đất. Từ hai người vị trí nhìn, còn có thể nhìn thấy mặt cắt chỗ vặn vẹo cơ bắp cùng vỡ vụn xương cốt. Là Dư Văn, Giang Thành gật gật đầu. Mập mạp không khỏi nuốt ngụm nước miếng, hắn rời ánh mắt. Nhìn bốn phía tường phương hướng, mảng lớn vết máu hắt vây đi ra, thậm chí trên trần nhà cũng có. Mặc dù không có tận mắt nhìn đến Dư Văn thi thể, nhưng cái này đã không quan trọng. Vượt qua cái này cong, lại đi đến một khoảng cách, chính là âm nhạc phòng học. Mập mạp thò đầu một cái, liếc mắt phía trước hắc ám, như có điều suy nghĩ nói, cho nên. Dư Văn là muốn đi âm nhạc phòng học, nhưng không nghĩ tới trên đường liền bị quỷ giết. Giang Thành quay đầu nhìn chăm chú lên hành lang hai bên, sau một lúc lâu trả lời, không đúng. Nàng là từ âm nhạc phòng học sau khi ra ngoài, đi đến nơi này mới bị xử lý. Đang lúc mập mạp nhíu mày lại, nghi hoặc muốn biết Giang Thành đến tột cùng là thông qua cái gì được ra kết luận này lúc, bên tai đột nhiên vang lên một trận tiếng chuông. Chuông điện thoại di động. Hai người cúi đầu xuống, phát giác âm thanh đến từ kia chỉ tay cụt trong lòng bàn tay. Là một bộ màu đỏ điện thoại. Bởi vì cùng huyết nhan sắc quá gần, dẫn đến không có ngay lập tức bị chú ý tới. Mập mạp dọa đến thân thể không ngừng run rẩy. Nếu không phải Giang Thành ở bên cạnh hắn, hắn cơ hồ liền muốn dọa ngất đi. Giang Thành đi lên trước, đẩy ra nắm chặt điện thoại di động từng cây ngón tay, sau đó cầm điện thoại di động lên, đưa tới chính mình bên tai, ngay sau đó nhấn hạ nút trả lời. Trong lúc nhất thời không khí đều giống như ngưng kết. Bởi vì khoảng cách quan hệ, mập mạp chỉ có thể nghe ra đối phương là nữ nhân, tiếng nói cũng hết sức kỳ quái. Ta không phải, Giang Thành nghe sau khi, lần thứ nhất mở miệng, Dư Văn nàng. Giang Thành dư quang liếc mắt trên đất tay cụt. Tiếp lấy ngựa khí bình ổn nói, nàng ở bên cạnh ta, nàng rất tốt, ngươi yên tâm, chỉ là trước mắt không tiện lắm nghe điện thoại. Không biết nói đến cái gì, Giang Thành đi ra mấy bước, dùng tay che miệng lại, nhỏ giọng hồi phục vài câu. Mập mạp muốn cùng đi qua, nhưng bị Giang Thành dùng cực kỳ nghiêm túc ánh mắt ngăn lại. Thằng đến rời đi xe tòa về sau, mập mạp mới giống một lần nữa sống tới giống nhau, liên tiếp hướng Giang Thành ném ra ngoài nghi hoặc. Bác sĩ, vừa rồi là ai gọi điện thoại đến? Giang Thành đưa điện thoại di động cũng thu vào trong túi, hắn túi nhìn qua căn phòng, không biết đều nhét thứ gì chơi ứng. Phùng Lan, Giang Thành cũng không quay đầu lại nói, nàng nói Dư Văn từng ước nàng nói có việc đàm, nhưng nàng tại địa điểm ước định chờ nhanh 2 tiếng, cũng không đợi được người. Đương nhiên không đợi được, người đã chết tại C tòa âm nhạc phòng học bên ngoài. Dường như nghĩ đến cái gì, mập mạp ánh mắt đống nhiên khẩn trương lên, bác sĩ, hắn nhìn về phía Giang Thành, vừa kinh ngạc vừa la hỏi, gọi điện thoại cái kia Phùng Lan sẽ không là quỷ giả chăng a? Giang Thành sờ sờ cái cằm, hẳn là sẽ không, nhưng cũng không thể hoàn toàn bài trừ loại khả năng này. Vậy ngươi nhưng phải cẩn thận một chút, mập mạp quan tâm nói không chừng nghe điện thoại chính là phát động lệ quỷ giết người cơ chế một trong, ngươi khả năng đã bị quỷ khóa chặt. Giang Thành nghe vậy xoay người, vỗ vỗ bả vai của mập mạp, cảm động đến, hảo huynh đệ, ngươi không cần lo lắng cho ta đã nghĩ đến điểm này, sớm chuẩn bị tốt rồi ứng đối biện pháp. Mập mạp đối Giang Thành càng thêm bội phục, cảm thấy có thể tại trong cơn ác mộng đụng phải như vậy người mang chính mình thật sự là đời trước đã tu luyện phúc phận, hắn đồng dạng duỗi ra một cái tay. Đập vào Giang Thành trên bờ vai, kích động hỏi, bác sĩ, ngươi là làm sao làm được? Đối phương cuối cùng hỏi thân phận của ta, Giang Thành chậm rãi nói ta gọi Vương Phú Quý. Bác sĩ ta cảm ơn ngươi tám đời tổ tông. Cũ ký túc xá lầu dưới, vây quanh khăn quảng cổ nữ nhân hướng trên tay hà hơi. Nàng dáng người không cao lắm trọn, nhưng hiển nhiên là đi qua một phen dụng tâm trang điểm, màu hồng áo len lĩnh lật ở bên ngoài, lộ ra hết sức đáng yêu. Màu lam nhạt quần jean thẳng tắp rủ xuống. Phía dưới là một đôi màu trắng rộng miệng giày da biên giới mang theo một viên nho nhỏ hồng tâm tiêu ký. Cũng coi là nữ nhân chút ngưu kế. Nàng đã ở chỗ này chờ rất lâu, có thể chờ người từ đầu đến cuối chưa từng xuất hiện. Thiên dần dần ám xuống dưới, nhiệt độ cũng càng ngày càng thấp. Nàng từ trong túi áo ngoài rút tay ra, nhìn xem trong tay điện thoại, ánh mắt đống nhiên trở nên mê ly lên. Dư tiểu thư nàng dùng bé không thể nghe âm thanh nhẹ nhàng nói. Vì cái gì ta đưa điện thoại di động của ngươi? Sẽ tại một cái nam nhân trong tay. Nắm chặt điện thoại, nàng ánh mắt đống nhiên trở nên lênh khốc, nàng nhìn chằm chằm phương xa bóng đêm, khỏe miệng kéo căng thành một đường thẳng. Vương Phú Quý. Mập mạp, Giang Thành hỏi, ngươi cảm giác khá hơn chút nào không? Giang Thành mập mạp hai người từ C tòa rời đi về sau, liền dọc theo có đèn đường con đường, hướng về khí giới thất phương hướng đi. Nửa đường đi ngang qua phòng ăn thời điểm, Giang Thành nghe được nồng đậm mùi thịt, thế là đánh lấy vì mập mạp bày tiệc mời khách danh nghĩa. Cương ép đem mập mạp kéo vào. Cũng hào phóng để mập mạp tùy tiện điểm, nói hắn mời khách. Tại sao ta cảm giác nơi này rất không thích hợp đâu, mập mạp nhìn qua trống không nhà ăn, dọa đến sắc mặt đều biến. Nơi này không có bất kỳ ai, có thể tất cả đèn đều mở ra, lấy bữa ăn chỗ cách pha lê lần sau đầy vừa ra nồi thức ăn. Giang Thành duỗi tay sờ một cái, còn 10 phần phòng tay. Hai người dành thời gian còn đi sau bếp đi dạo, nơi đó môn không có đóng, mấy món đầu bếp mặc đầu bếp phục còn khoác lên trên ghế dựa. Hết thể đều là giếng đầu có thứ tự dáng vẻ, liền phảng phất tại bọn hắn tiến đến trước một giây, tất cả mọi người đồng thời rời đi. Xốc lên nắp nồi về sau, bên trong còn được ngực hầm lấy canh thịt. Nhiệt khí nương theo lấy hương khí lan tràn ra. Giang Thành nhìn chằm chằm trong nồi canh thịt, dường như nghĩ đến cái gì, thế là đi phụ cận trong ngăn tủ tìm sạch sẽ thìa, lấy một điểm nếm nếm. Mập mạp bị Giang Thành động tác kinh đến, hắn không rõ cái sau đến tột cùng là muốn làm gì. Nhưng sau đó... Nô! Giang Thành sắc mặt đột biến, cả người biểu lộ đều xoắn xuýt lại với nhau. Bác sĩ, mập mạp kêu lên, ngươi làm sao rồi? Hắn vô ý thức nhìn về phía nồi đun nước, bằng vào hắn nhiều năm truyền hình điện ảnh kinh nghiệm đến xem, cái này nồi nước bên trong khả năng có độc. Nhưng, mập mạp nghi hoặc đến, chẳng lẽ quỷ cũng sẽ hạ độc? Có cần thiết này sao? Ngay tại mập mạp đang suy nghĩ như thế nào cứu giúp Giang Thành lúc, cái sau đông nhiên mở miệng nói chuyện. Thật nóng, Giang Thành há to mồm. Một bên lấy tay quạt lấy khí, một bên miệng lớn hô hấp. Bỏng. Mập mạp mở to hai mắt nhìn. Cảm giác không sai biệt lắm, Giang Thành che miệng, buông xuống trong tay thìa, thuận tay cầm lên bên cạnh trên kệ đầu bếp dùng để thịnh canh cái thìa. Một bên thịnh, vừa hướng đứng bên người mập mạp nói, vẫn là trước thịnh đi ra, chờ lạnh một điểm lại uống. Mập mạp. Giang Thành quay đầu nhìn về phía mập mạp, hỏi, ngươi không uống sao? Mập mạp trầm mặc một hồi, mười phần nghiêm túc ngẩng đầu nói, bác sĩ ngươi có muốn hay không qua? Có lẽ ngươi là cô nhi, chuyện này không phải ngẫu nhiên. Chương 85, thế giới bên ngoài. Bữa cơm này 10 phần phong phú, có lẽ là không cần tiền nguyên nhân, Giang Thành đem có thể lấy ra đồ ăn đều bưng một phần đi ra. Giang Thành miệng bên trong đút lấy một cái kho vịt chân, trong tay còn tại đảo lấy tôm, trong mâm tôm sắc đống giống như là núi nhỏ bình thường, mập mạp, bất kể nói thế nào ngươi cũng ăn một điểm. Mập mạp thở hắt ra, hắn đôi Giang Thành luôn luôn là không có biện pháp gì. Nhưng thịt cá hắn là ăn không đi vào. Hắn dùng đũa kẹp lên một mảnh bánh bột nô, đưa vào miệng bên trong chậm rãi bắt đầu nhai nuốt. Bác sĩ, hắn nhìn chung quanh, thấp giọng hỏi, ngươi nói, nơi này đến cùng có phải hay không thế giới chân thật? Những lời này giống như là tại mập mạp trong lòng nghẹn thật lâu, cho tới bây giờ hắn mới nói ra đến, hắn mím môi, tiếp tục nói, ngươi muốn nói nó không phải chứ, nơi này mỗi người cho ta cảm giác đều là cực kỳ chân thực, liền cùng chúng ta ở chỗ đó thế giới kia giống nhau, nhưng nếu là nói đúng vậy, chúng ta thế giới cũng sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện tình huống như vậy. Giang Thành nổ ra miệng bên trong xương cốt, không sao cả nói. Không sai. Rút ra miễn phí khăn tay xoa xoa tay, Giang Thành nhìn về phía mập mạp, ta trước đó cũng nghĩ qua vấn đề này, nếu như ác mộng bản chất là thời không nghịch chuyển, như vậy chúng ta mỗi lần đẩy cửa ra về sau, đi tới địa phương đều hẳn là đã từng người chỗ chân thực trải qua. Mập mạp nghe cái hiểu cái không, nghi hoặc hỏi, ngươi muốn nói cái gì, bác sĩ? Nếu như đây hết thảy đều là đi qua lời nói, vậy chúng ta hoàn toàn vô pháp thay đổi kết quả, nói một cách khác, chúng ta có tới hay không, với cái thế giới này không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Ta không hiểu nhiều người nói. Mập mạp lời còn chưa dứt, liền bị Giang Thành đánh gãy, hắn nhìn chằm chằm môn phương hướng, nơi đó bóng đêm chính nồng. Nhưng chúng ta thay đổi nơi này không phải sao? Ngươi nhìn xem chung quanh, thế giới hiện thực làm sao có thể xuất hiện cảnh tượng như vậy, nơi này hắn dừng một chút, âm thanh cũng phát sinh thay đổi. Tựa như là cho chúng ta chuẩn bị. Mập mạp con ngươi chậm rãi rút lại, ý của ngươi là nơi này là cho chúng ta đơn độc chuẩn bị thế giới. Ta không biết, trước mắt nắm giữ chứng cứ còn chưa đủ lấy trèo chống ta suy luận, tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là suy đoán. Giang Thành rút ra hai tấm sạch sẽ khăn tay, gấp gọn lại, sau đó thu vào túi áo trên. Động tác nghiêm cẩn, cẩn thận tỉ mỉ. Hiện tại nam nhân trước mặt cho mập mạp cảm giác hoàn toàn khác biệt, hắn tựa như là một bộ tinh vi máy móc. Mỗi cái bánh răng, mỗi cái ổ trục, mỗi cái cơ sở nhất bộ kiện đều tại thuộc về quỹ đạo của mình bên trên, hoàn mỹ vận hành. Mập mạp, Giang Thành đột nhiên mở miệng, nhập thần mập mạp một cái lanh lợi. Ngươi nói bác sĩ, mập mạp liên tục gật đầu, ta đang nghe. Ngươi có muốn hay không qua? Thế giới bên ngoài. Giang Thành nhìn chằm chằm ngoài cửa, hít một hơi thật sâu, lại chậm rãi phun ra. Thế giới bên ngoài. Đúng, Giang Thành rời về ánh mắt bên trong nhiều ra một chút mập mạp xem không hiểu đồ vật, chính là tòa này ngoài trường học. Không chỉ là đối diện đầu kia đường phố, gian kia quán cà phê, ta nói chính là chỗ xa hơn. Nơi đó, lại sẽ là cái dạng gì? Giang Thành nói những lời này mập mạp không hề nghĩ ngợi qua, hắn lúc này mới rốt cục ý thức được hắn cùng Giang Thành. Không, là bọn hắn cùng Giang Thành khác biệt lớn nhất ở nơi nào. Đại bộ phận người chỉ là đang suy nghĩ làm sao có thể tại lần này nhiệm vụ bên trong sống sót, vì thế bố cục, âm mưu dương mưu sẽ không tiếc. Vì có thể tại nhiệm vụ chung sống sót, bọn họ đã cạn kiệt toàn lực. Có thể Giang Thành bố cục sớm đã siêu thoát rồi nhiệm vụ lần này bản thân, hắn đang suy nghĩ đắm chìm tại nước sâu hạ, càng sâu một cấp bậc đồ vật. Cũng tỉ như nói ác ngộng, còn có ác ngộng giao phó cho, nhiệm vụ bên trong quy tắc. Chân chính quy tắc. Hắn là cái hết sức thành thật người, vô luận tại sinh hoạt, vẫn là trong công việc đều là sách vợ phần phần, kiếm chính mình nên tiền kiếm được, không tưởng tượng, cũng không có dư thừa hy vọng xa vời. Nhưng hắn cũng không đần, không thể phủ nhận là Giang Thành lời nói vì hắn mở ra một cái mới cửa lớn. Ta không biết, mập mạp có chút xấu hổ cúi đầu xuống, thành thật trả lời, sau đó lắc đầu, thấp giọng nói, ta cũng từ trước đến nay không nghĩ tới những thứ này. Bầu không khí trong lúc nhất thời có chút trở nên tế nhị. Tích, giọt, giọt. Cúi đầu xuống mập mạp nghe được có ấn phím tiếng vang lên. Hắn ngẩng đầu, nghi ngờ nhìn về phía Giang Thành. Phát giác cái sau đã ngồi thẳng thân thể, tay phải cầm điện thoại, tại ấn dãy số. Trên bàn ăn đĩa bắt một loại đồ vật hết thảy bị đẩy đến một bên, phía trên phủ lên một trang giấy. Giấy hẳn là bị từ cái gì phía trên kéo xuống đến, cạnh góc còn lưu lại cao thấp không đều khe. Nhìn kỹ lại, phía trên lít nha lít nhít ghi lại tên người, đằng sau còn có đem đối ứng số điện thoại. Mập mạp chậm rãi mở to hai mắt nhìn, đây là. Hắn nhận ra tờ giấy này chất liệu, cùng bọn hắn tại phòng hồ sơ tìm tới kia bản sổ lưu niệm giống nhau ý hệt, là loại kia tương đối dầu đánh bóng cảm nhận. Đưa điện thoại di động đặt ở bên hai. Giang Thành trầm mặc, mập mạp cũng không nhịn được nín thở. Lần này Giang Thành vẫn không có nói chuyện trước, nhưng mập mạp dần dần phát hiện, theo trò chuyện tiếp tục, Giang Thành biểu lộ chậm rãi phát sinh thay đổi. Có thể cho dù lại sốt ruột, hắn cũng không dám đánh gãy Giang Thành. Sự thật chứng minh, cái sau một số thời khắc mặc dù không đáng tin cậy, có thể một số thời khắc lại kinh người đáng tin cậy. Chí ít mình bây giờ bộ này hơn 200 cân thân thể sở dĩ còn có thể nhảy nhót tương bừng, tuyệt đại bộ phận đều phải quy công cho Giang Thành. Sau một lúc lâu, Giang Thành tắt điện thoại di động, lại nhét móc ra cái kia túi. Về sau lại thu hồi trước mặt giấy. Bác sĩ, mập mạp nuốt nước bọt, đối diện nói thế nào? Giang Thành đứng người lên, thuận tay đem máy ảnh bao cong lên người, không có đả thông, nói là đối phương không tại khu phục vụ. Mập mạp sửng sốt một chút. Làm sao lại như vậy? Hắn không có tận lực tính toán Giang Thành nghe điện thoại thời gian, nhưng tuyệt đối vượt qua một phút. Không có đả thông. Cần thời gian dài như vậy sao? Mặc dù nghi hoặc, nhưng mập mạp vẫn là hàm hồ hế a một tiếng. Hắn sáng suốt không có lựa chọn lắm miệng. Nếu Giang Thành nói như vậy, liền nhất định có hắn lý do, mà lại khoảng thời gian này tiếp xúc xuống tới, hắn đối cái sau cũng sinh ra cơ bản nhất tín nhiệm. Cho dù Giang Thành có khi lại đột nhiên đầu góc chập mạch, nói ra một chút cùng loại chính mình là cờ tờ vờ ca đêm đầu bài chờ không giải thích được. Lỗ Tấn Tiên Sinh từng nói qua, tín nhiệm là một loại buồn cười hảo cảm. Mập mạp rất tán thành. Đi thôi, Giang Thành thu thập xong thứ ở trên thân, không có gì bỏ sót về sau, trước một bước đi ra ngoài cửa. Mập mạp chậm một bước, cuối cùng mới đuổi theo. Bác sĩ, hán bội nói, chúng ta là muốn về ký túc xá sao? Không, Giang Thành đứng tại nhà ăn trước cửa, đơn giản phân rõ một chút phương hướng, chỉ vào một bên nói, đi bên này, chúng ta đi khí giới trung tâm. Bước chân dừng lại, mập mạp sắc mặt trở nên phi thường khó coi, nhưng hiện tại trời đã hắc, chúng ta hiện tại đi. Mập mạp, Giang Thành quay đầu, mười phần nghiêm túc nhìn chằm chằm mập mạp đôi mắt, từ chúng ta rời đi phòng hồ sơ về sau, ngươi nhìn thấy qua một cái học sinh sao? Mập mạp cẩn thận nghĩ nghĩ. Tiết hầu không bị khống chế lăn lăn, không có. Biết tại sao không? Nhìn xem Giang Thành biểu lộ, mập mạp đấy lòng nổi lên một cỗ dự cảm bất tưởng, run run rẩy rẩy hỏi, vì cái gì? Giang Thành ngửa đầu, nhìn xem đỉnh đầu bóng đêm. Bầu trời đậm đặc giống như là một đoàn choáng không mở mực, không có trăng sáng, càng không có chấm chấm đầy sao. Thiên sẽ không lại sáng. Giang Thành nói. Chương 86, cửa gỗ. Giang Thành lời nói để mập mạp nhớ lại rất nhiều chuyện không tốt, tại cái trước nhiệm vụ bên trong. Tới gần hồi cuối thời điểm, thế giới cũng sắp lâm vào vĩnh dạng. Lúc này trong sân trường yên tĩnh. Trước đó còn ngẫu nhiên có thể nghe được thu trùng rên rỉ, bây giờ cũng mai danh nhận tích. Giang Thành cùng mập mạp hai người cũng không còn chậm trễ, dọc theo tuyển định con đường, bước nhanh đi hướng tây. Trên đường đi mập mạp trên mặt ngũ quan đều xoắn xuýt lại với nhau, hắn nhìn về phía Giang Thành, nhiều lần lặp lại há mồm lại ngậm miệng động tác, cuối cùng vẫn là mười phần không yên lòng mở miệng, "Bác sĩ, ngươi nói trừ chúng ta những người khác có phải hay không đã đều bị quỷ giết chết rồi?" Giang Thành suy nghĩ một hồi đáp, cũng không nhất định. Nghe được đồng đội khả năng còn có người sống sót, mập mạp sắc mặt tái nhợt dần dần khôi phục một tia hồng nhuận. Có lẽ còn có một hai cái bị quỷ bắt được, Giang Thành vừa đi, một bên tiếp tục nói, sau đó nắm chặt rơi cánh tay chân cái gì nuôi đứng dậy, giữ lại bồi chính mình giải cái buồn bực. Nghe vậy mập mạp chân mềm nhũn, kém chút khóc thành tiếng. Đại khái đi 20 phút. Bọn họ liền xa xa trông thấy một tòa sân nhỏ tọa lạc tại phía trước trên đất trống. Trong bóng đêm lẽ ra không nên nhìn rõ ràng như vậy, nhưng sân nhỏ trước cửa treo thật cao lấy hai con đỏ chót đèn lồng. Đèn lồng tản mát ra màu đỏ tươi ánh sáng, xa xa nhìn lại, quỷ dị phi thường. Tựa như là một con phủ phục ở trên vùng hoang dã cự thú đôi mắt, tại không có hảo ý nhìn chằm chằm đến gần người sống. Bác sĩ, mập mạp trốn ở con đường một bên phía sau cây, kinh hại âm thanh đều biến, kêu mẹ nấu là hai cái đèn lồng. Giang Thành ngồi xổm ở mập mạp bên người, một bên dùng tay đè ép nhánh cây, xuyên thấu qua khe hở, hướng về khí giới trung tâm phương hướng nhìn, "Cảm ơn ngươi," Giang Thành nói, "Mập mạp." Mập mạp đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn xem Giang Thành, "Ngươi cảm ơn ta cái gì?" "Ta cảm ơn ngươi nói cho ta kia là hai cái đèn lồng." Giang Thành cũng không thèm nhìn hắn, ngữ khí bình tĩnh nói, "Bằng không ta cũng không biết." "Mập mạp." Quan sát gần 10 phút, khí giới trung tâm phương hướng 10 phần yên tĩnh. Dường như trừ kia hai cái đèn lồng đỏ nhìn xem trướng mắt bên ngoài, cái khác cũng không dị thường. Từ khi bị Giang Thành nẹn về sau, mập mạp nói chuyện cẩn thận rất nhiều, tận lực nhảy qua một chút dùng cho cảm thán nói nhảm. Bác sĩ, hắn liếm liếm bờ môi, tiếp xuống ngươi có tính toán gì? Trước đi qua nhìn một chút, Giang Thành nghĩ một lát nói. Liền cùng Giang Thành nghĩ không sai biệt lắm, đi vào khí giới trung tâm ngoài cửa, bọn họ phát giác càng nhiều dị thường, cũng không phải là hư vô mờ mịt cảm giác, mà là xuất hiện ở trong tầm mắt. Thật sự dị thường. Một thanh khổng lồ khóa đem cửa lớn từ bên ngoài khóa kín, trên cửa dùng rất thô xích sắt từng vòng quân lấy, khóa sắt hiện ra màu đen loáng, nhìn xem liền mười phần rắn chắc. Kỳ quái. Mập mạp mở to hai mắt, cái này khóa như thế nào là từ bên ngoài khóa lại? Giang Thành đứng ở trước cửa suy nghĩ một hồi, đi, hắn quay người nói, chúng ta dọc theo phụ cận đi một chút. Mập mạp cẩn thận mỗi bước đi rời đi, phảng phất là lo lắng môn đột nhiên mở ra, sau đó lao ra một con tóc thai bù xù lệ quỷ. Đi không bao lâu, bọn họ ngay tại một chỗ không đáng chú ý vị trí, phát hiện một cái ẩn nấp tại rừng cây sau thiên môn. Đây là phiến cửa gỗ, lớn nhỏ liền cùng trong nhà môn không chênh lệch nhiều, nhưng xem ra đã kinh nghiệm rất nhiều tuế nguyệt. Cạnh góc chỗ loang lổ bác bác. Nhưng chân chính hấp dẫn Giang Thành tầm mắt cũng không phải là những này, mà là cửa bị dùng rắn chắc tấm ván gỗ từ bên ngoài phong kín, chung quanh đinh đầy to lớn cái đinh, lớn hơn một chút chừng trẻ con to bằng ngón tay. Giang Thành đi lên trước, có chút đẩy một chút, phát hiện hơi tia không động. Mập mạp mắt sắc, hắn tại sát bên mặt đất khe cửa vị trí phát hiện lộ ra một góc màu vàng đồ vật, tiếp lấy vươn tay, cẩn thận từng ly từng tí trừ đi ra. Mang lấy ra mới phát hiện, đây là một tấm màu vàng giấy, được xếp 10 phần chặt chẽ. Bác sĩ, hắn một bên đem giấy cẩn thận triển khai, một bên thấp giọng kêu gọi Giang Thành tới, ngươi nhìn, đây là cái gì? Trên giấy dùng màu đỏ tươi thuốc nhuộm họa một tấm không rõ ràng cho lắm đồ, đầu bút lông sắc bén, nhìn xem liền biết đây cũng không phải là tiện tay vẽ xấu đi ra, mà là đi qua một phen công phu. Đồ hai bên còn đều có một đoạn cùng loại văn tự đồ vật, đáng tiếc là mập mạp cũng không nhận ra. Giang Thành đứng tại chỗ, ngẩng đầu nhìn chằm chằm cái này phiến cửa gỗ, chậm rãi ngồi xổm người xuống, chỉ chốc lát, mập mạp chỉ nghe thấy hắn thật sâu hít một hơi. Mập mạp thuận hắn ánh mắt nhìn lại, kết quả phát hiện tại trong khe cửa, khắp nơi đều nhồi vào loại này màu vàng giấy, mà lại càng cổ quái chính là, mỗi tấm giấy đều được xếp thành tương đối tiêu chuẩn hình tam giác. Mập mạp nắm chặt giấy vàng tay mạnh mẽ run rẩy, trong lòng chậm rãi hiện ra một cố dự cảm bất tường. Xem ra ngôi viện này bên trong chỉ sợ là đi ra cái gì chuyện quỷ dị, Giang Thành dùng không thể nghi ngờ ngữ khí bỗng nhiên nói, đây là một tấm đạo gia phù lệ, nhét vào nơi này, chỉ sợ là trấn nhất quỷ. Mập mạp kỳ thật cũng ẩn ẩn đoán được điểm này, nhưng hắn xuất phát từ sợ hãi, không có dám nói ra. Một giây sau, mập mạp siêu một chút liền đem giấy vàng ném lên mặt đất. Bác sĩ, tại đi trở về trên đường, mập mạp hận không thể treo trên người Giang Thành, hắn sắc mặt khó coi tựa như là muốn chết giống nhau, đây cũng quá dọa người đi, trong khe cửa nhét đều là lá bửa, cái này cỡ nào đại thù bao lớn đoán. Hồi tưởng lại cảnh tượng lúc đó, mập mạp trái tim bịch bịch nhảy lợi hại. Căn cứ trước đó manh mối, mập mạp cũng theo sát lấy nói ra cái nhìn của mình, có phải hay không là Trần Giao khi còn sống, bởi vì Lý Nghiên Vi cản trở không có toại nguyện cùng Tô Úc cùng một chỗ, sau đó sau khi chết không chịu nổi tịch mịch, muốn cùng Tô Úc đến một đoạn người quỷ tình chưa hết. Cho nên mới mỗi ngày đi gõ Tô Úc môn, nhưng Tô Úc bởi vì sợ, cho nên cầu đến những này phụ chú, sau đó đem chính mình nốt tại ngôi viện này bên trong, nói cái gì cũng không ra. Giang Thành có chút nhíu nhíu mày, kia hắn vì cái gì không rời đi tòa này trường học. Lưu tại nơi này sớm muộn sẽ bị Trần Giao tìm tới. Mà lại ngươi suy xét qua không có, Giang Thành hỏi tiếp, Tô Úc hắn chỉ là cái khí giới trung tâm nhân viên quản lý, trong trường học hoàn toàn chưa có xếp hạng số ghế, đem khí giới trung tâm như vậy cải tạo không phải cái tiểu công trình, tuyệt đối không phải hắn một cái nhân viên quản lý gật đầu liền có thể làm được, khẳng định phải có thượng tầng lãnh đạo ngầm đồng ý. Mập mạp ánh mắt dần dần trở nên kỳ quái, cuối cùng đống nhiên có đạo quang thiểm qua, hắn nhìn xem Giang Thành, đống nhiên nói, bác sĩ ý của ngươi là Lý Nghiên Vi. Đây đều là Lý Nghiên Vi ngầm đồng ý. Lúc này bọn hắn đã trở về tới cửa chính phụ cận, Giang Thành vẫn chưa trả lời, liền nghe được bên trong cánh cửa truyền ra một trận thanh âm kỳ quái. Giang Thành cùng mập mạp hai người lập tức ngừng thở, tiếp lấy bước chân cực nhẹ ẩn thân tại phụ cận lấp kín tường thấp về sau, theo chung quanh an tĩnh lại, trận kia âm thanh càng thêm rõ ràng. T. T. Có chút cùng loại rắn thẻ lười âm thanh, nhưng cẩn thận nghe cũng không phải, đang lúc hai người chuẩn bị tiếp đi qua, đến ngoài cửa cẩn thận nghe lúc, chỗ cửa bỗng nhiên chuyển đến cách cạch một tiếng. Chương 87, dòm. Có cái gì ngay tại phía sau cửa? Phát hiện này để Giang Thành cùng mập mạp hai người phía sau lưng mắt lạnh. Suy nghĩ trong nháy mắt thả, Giang Thành một giây sau nghĩ đến chính là vật kia đến tột cùng ở sau cửa ngốc bao lâu, có lẽ bọn họ vừa tới thời điểm liền bị phát giác được. Vật kia. Một mực đang chờ bọn hắn tiếp cận. Bác sĩ, mập mạp kiệt lực ngăn chặn chính mình nội tâm sợ hãi, nhưng hơn 200 cân thân thể run rẩy lên căn bản không phải hắn có thể khống chế được, có phải hay không là. Kia là. Là Trần Giao. Nàng đang chờ chúng ta. Hắn hàm răng đều đang run rẩy, nói tới nói lui cũng là bừa bãi. Chúng ta muốn không vẫn là trở về đi, mập mạp nhìn xem bên cạnh Giang Thành, trong lòng cảm giác an toàn hoàn toàn phá diệt, đêm nay đi vào chỉ sợ là chết chắc, chúng ta đã bị quỷ phát hiện. Ngày mai cũng không cần chết sao. Giang Thành quay đầu nhìn về phía mập mạp, cái sau trong mắt chỉ còn lại sợ hãi, còn sót lại lý trí hoàn toàn bị cái trước bao phủ. Giang Thành không thích loại người này, cũng không thể nào hiểu được bọn hắn. Trong mắt hắn, nguy hiểm cùng sợ hãi là hai chuyện khác nhau, nguy hiểm chỉ là chuyện bản thân. Sợ hãi là đối đai chuyện chỗ sinh ra thái độ. Nhưng, sợ hãi là giải quyết không xong nguy hiểm, trái lại, nó chỉ biết trở thành giải quyết nguy hiểm trở ngại. Cho nên Giang Thành cơ hồ chưa bao giờ có sợ hãi cảm xúc sinh ra, cho dù có một tia, cũng sẽ bị hắn bóp chết, càng sẽ không bởi vì sợ hãi của mình mà ảnh hưởng đoàn đội những người khác suy nghĩ. Đây không phải cảm xúc phát tiết. Đây là mưu sát. Ngươi trở về đi, Giang Thành đối Mập Mạp nói, ta phải ở lại chỗ này. Ngươi không đi. Mập Mạp dường như hơi kinh ngạc, tình huống trước mắt đã rất rõ ràng, quỷ ngay tại phía sau cửa, mà lại đã chuẩn bị kỹ càng. Nếu như quỷ có vũ khí, hắn đều có thể tưởng tượng đến quỷ mang theo một thanh mài đến sắc bén đại đao, âm ở sau cửa cuồng hỉ chi tình. Thiên sẽ không lại sáng, cho nên với ta mà nói không có ngày mai, Giang Thành bình tĩnh nói, ngươi muốn đi ta không ngăn cả ngươi, mà lại ta ở đây, quỷ tạm thời sẽ không đi tìm ngươi, cho nên ngươi có thể an toàn trở lại ký túc xá, ngủ tiếp cái cuối cùng ăn rớt. Cuối cùng, hai chữ này bản năng để Mập Mạp nội tâm siết chặt. Rời đi Giang Thành, hoặc là nói Giang Thành thật chết tại nơi này, như vậy còn lại một mình hắn. Mập Mạp nuốt ngụm nước miếng, đoán chừng là quỷ muốn để hắn chết như thế nào, hắn liền phải chết như thế nào. Chính là không rõ ràng có thể hay không như Giang Thành nói như vậy, trở thành bị quỷ chọn chúng đứa bé, đầu tiên là bị nhốt lại, nắm chặt rơi tư chi, sau đó treo ngược tại cột cờ phía dưới giải buồn cái gì. Cho nên, Giang Thành từ tường thấp sau lóe ra thân thể, có chút phiếm hồng ánh sáng dưới, trong con ngươi dường như chạy xuôi ánh sáng, hắn nhìn xem Mập Mạp, thấp giọng hỏi, quyết định của ngươi là cái gì? Mập Mạp hít sâu một hơi, kiên định nói, ta đi theo ngươi, bác sĩ. Hai người một trước một sau hướng về cửa lớn phương hướng sờ qua đi, trên đường Mập Mạp nhỏ giọng đề nghị nói muốn không chúng ta tìm vắng vẻ địa phương lật đi vào đi, như vậy nên ngang đi vào thực tế là. Nếu như chúng ta đã bị quỷ phát hiện, như vậy từ nơi đó đi vào đều sẽ gặp được quỷ, Giang Thành ngắn gọn trả lời, mà lại lật đi vào vị trí chúng ta còn chưa quen thuộc. Giang Thành lời nói không khó lý giải, Mập Mạp nghĩ vài giây đồng hồ liền thoải mái, tại một cái lại vắng vẻ lại hắc còn vừa xa lạ địa hình gặp được quỷ, tình hình chỉ sợ càng thêm nguy cấp. Càng tiếp cận chỗ cửa, Mập Mạp bất an trong lòng liền càng mãnh liệt, nhưng hắn mắt nhìn bên cạnh Giang Thành, lại bỗng nhiên cảm thấy không có đáng sợ như vậy. Đứng ở trước cửa, Giang Thành phảng phất đang cảm thụ được bên trong khí tức, hắn không hề động, hô hấp cũng giống là lâm vào bình tĩnh. Mập Mạp phát hiện cửa gỗ trung gian có khối tổn hại địa phương, nín hơi nhìn kỹ lại, là một chỗ lỗ khóa, hẳn là cánh cửa này trước đó khóa, nhưng về sau bởi vì nguyên nhân nào đó dỡ bỏ. Chỗ này lỗ khóa liền lưu lại. Mập Mạp hít sâu một hơi, không chịu nổi cửa đối diện sau tình cảnh tò mò, hắn chậm rãi đưa tới, kỳ dị là, hắn to lớn thân thể di động vậy mà không có phát ra một điểm âm thanh. Hắn nuốt ngụm nước miếng, ổn định tâm thần. Nguyên bản tưởng tượng tốt nữ quỷ tóc thai bù xù, hoặc là bóng đen mở ra huyết buồn đại khẩu kinh dị hình tượng đều chưa từng xuất hiện. Khí giới trung tâm trong sân giống như lên tầng sương mù rất đậm, mù sương, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Bất quá. Mập Mạp dừng một chút. Cái này trong sương mù làm sao còn có chút nhàn nhạt màu vàng, còn có lít nha lít nhít đếm không hết dây đỏ. Hắn càng xem càng kỳ quái, nhịn không được góp được thêm gần chút. Đột nhiên, sân nhỏ bên trong nồng vụ run rẩy. Tiếp lấy bỗng nhiên lùi bước, có màu đỏ sẫm quang chiếu vào. Nồng vụ càng lùi càng xa, Mập Mạp cũng thấy càng ngày càng rõ ràng, đôi mắt nhỏ cũng từ ban đầu mê mang chuyển biến làm kinh dị, cuối cùng lại đến sợ vỡ mật. Đấy lòng sợ hãi chỉ một thoáng nổ tung. Đè gãy Mập Mạp tự cho là điều chỉnh tốt thần kinh. Căn bản cũng không có cái gì sương ngủ. Kia là một đôi bao hàm lấy oán hận đố kỵ, hiện ra bạch đôi mắt. Là quỷ đôi mắt. Trắng sữa chọc con ngươi màu vàng thượng che kín tơ máu. Phía sau cửa đồ vật vừa mới duy trì cùng Mập Mạp giống nhau tư thế, ghé vào lỗ khóa chỗ hướng ngoài viện thăm dò, trung gian liền cách cái này phiến vết dỉ loang lổ cửa sắt. A. Mập Mạp bị xảy ra bất ngờ tràng cảnh dọa đến hồn đều không có hơn phân nửa. Hắn lui về ngồi trên mặt đất, hai con lạp xưởng hun khói giống nhau chân liều mạng hướng về sau đạp, đầy trong đầu liền một cái ý nghĩ. Trốn. Trốn được càng xa càng tốt. Cho dù là ngày mai chết, cũng tốt hơn chết ngay bây giờ tại quỷ trong tay. Nhưng lệnh Mập Mạp không nghĩ tới chính là, Giang Thành bước nhanh về phía trước, đẩy ra môn. Trên cửa có khóa, đương nhiên không có bị đẩy ra. Nhưng bởi vì xiềng xích hệ cũng không có xem ra như vậy kiên cố, hai cánh cửa trung gian lộ ra người nhức đầu một chỗ khe hở. Xuyên thấu qua khe hở, Giang Thành rốt cục thấy rõ phía sau cửa ra hỏa hình dáng. Dù là bình tĩnh như hắn, trong lòng cũng không khỏi nổi lên gợn sóng. Kia là một cái nam nhân, quẹ lấy một cái chân, dùng quải trượng bám lấy. Đầu hướng một bên nghiêng lệch, nửa người không cân đối đứng vững, quần áo vừa người lại dị thường cũ kỹ, giống như là cái phủ bụi đã lâu bút bê vải. Là khí giới trung tâm người quản lý, cũng là Lý Nghiên Vi trong miệng vị hôn phu, Tô Úc. Hắn là 10 năm trước sự kiện kinh nghiệm bản thân người. Cũng là trước mắt đã biết tất cả đầu mối chỗ giao hợp. Cuối cùng Giang Thành ánh mắt vẫn là rơi vào Trần Úc trên mặt. Sắc mặt của hắn dị thường tái nhợt, mặc dù ban ngày nhìn xem liền phát hiện điểm ấy, nhưng hắn giờ phút này sắc mặt là khác hẳn tại thường nhân loại kia bạch. Không có chút huyết sắc nào trắng bệnh. Càng đáng sợ chính là, hắn cặp mắt kia. Con ngươi màu đen cơ hồ biến mất, trong hốc mắt nhấp nhô đều là nhũ màu vàng vẩn đục tròng trắng mắt, lít nha lít nhít tơ máu che kín trong đó, trong con ngươi giấu đầy vô tận oán nghiệm. Như vậy, còn có thể gọi một người sao? Tô Úc hắn, mới thật sự là quỷ. Bọn hắn bị tính kế. Mập mạp trong ý nghĩ rời sông lấp biển, ngay tại hắn muốn ngất đi trong nháy mắt, mắt thấy Tô Úc lấy cực kỳ quỷ dị bộ pháp lao đến, giống như là một con quẹ chân nện. Chương 88, thẳng thắn cương nghị Tô Úc. Tô Úc thân thể uốn éo, chen tại to bằng đầu người trong khe cửa, một con tiểu tụy cánh tay xa xa vươn ra, giống như là muốn bắt mập mạp chân, hắn ánh mắt bên trong bắn ra quỷ dị quan mang. Ngay tại mập mạp bất lực đặt chân, cho là mình sắp chết thời điểm, chợt nghe phanh một tiếng vang thật lớn, Tô Úc đã chui ra ngoài nửa người dừng lại. Tiếp lấy ngửa đầu, giống như là bị rút đi đại bộ phận sức lực, đối diện ngã nhào xuống đất bên trên. Chỉ còn lại gầy lộ ra khớp xương ngón tay còn tại thỉnh thoảng run run một chút. Mập mạp mở to hai mắt nhìn. Hắn dùng ánh mắt còn lại nhìn thấy Giang Thành đứng tại Tô Úc bên cạnh, hai tay giơ cao lên cái thứ hai chậu hoa, sau đó trùng điệp đập xuống. Ầm. Trước mặt ngón tay run lên bần bật, không còn động. Luân phiên kinh hãi để mập mạp không thể kiên trì được nữa, ánh mắt dần dần mơ hồ, phía sau nhất nghiêng một cái, triệt để ngất đi. Đợi đến tỉnh nữa tới, hắn phát hiện chính mình đi vào trong viện, dựa lưng vào một cây trụ. Trước mặt cách đó không xa là một mảnh đất cát, đất cát trung gian đứng thẳng đem ghế. Chính là thời học sinh dùng cái chủng loại kia, không cao, mang chỗ tựa lưng, còn mười phần cứng rắn, trọng yếu nhất chính là, trên mặt ghế cột một người. Tô Úc. Cơ hồ khi nhìn đến Tô Úc trong nháy mắt, mập mạp liền tỉnh táo lại, hắn lập tức chuyển động cứng đờ phần cổ, bắt đầu tìm kiếm Giang Thành. Sau một lúc lâu, một trận sàn sạt âm thanh từ xa mà đến gần, Giang Thành thân ảnh từ một đạo chỗ ngoặt sau xung ra, tả hữu trong cánh tay còn cắt kéo một cái hình tròn đồ vật. Thằng đến gần, mập mạp mới nhận ra kia là hai cái màu đỏ chậu hoa. Bác sĩ! Mập mạp âm thanh kích động đều biến. Giang Thành nhìn về phía mập mạp phương hướng, gật gật đầu, tỉnh. Mập mạp dường như có rất nhiều lời muốn hỏi, nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu, tóm lại chính là cảm thấy bác sĩ quá ác, hai cái chậu hoa xuống dưới liền bắt sống một con quỷ. Sau đó còn đem quỷ cho trói lại. Giang Thành dường như nhìn ra mập mạp lo lắng, hắn một bên đem chậu hoa để dưới đất, một bên chỉ vào Tô Úc nói, hắn trong thời gian ngắn vẫn chưa tỉnh lại, ngươi yên tâm tốt rồi. Bác sĩ, nghe thấy lời ấy mập mạp buông ra giọng, sắc mặt kích động tột đỉnh, ngươi cũng quá ác, ngươi cũng dám cầm chậu hoa nện quỷ đầu. Giang Thành sửng sốt một chút, tiếp lấy nhìn về phía mập mạp, ánh mắt kỳ quái nói, ngươi có bị bệnh không, hắn là người, không phải quỷ. Không phải quỷ làm sao có thể là dáng vẻ đó, còn muốn đưa tay bắt ta. Mập mạp lắc đầu tỏ vẻ không tin. Uy, Giang Thành đi lên trước, vô vô Tô Úc mặt, tỉnh một chút, có lời muốn hỏi ngươi. Mập mạp đứng người lên, vui vẻ chạy chậm đi qua. Sau khi tỉnh lại Tô Úc không có vừa rồi bộ kia quỷ dị dáng vẻ, hắn hai cánh tay bị trói tay sau lưng tại cái ghế về sau. Hai cái đùi cũng bị buộc lại với nhau, sắc mặt tái nhợt tựa như là một giây sau lại muốn ngất đi. Các ngươi những này đáng xấu hổ đồng lõa, đáng chết. Đều đáng chết. Hắn nói tới nói lui hữu khí vô lực, nhưng kia cố hung ác kình vẫn còn, để mập mạp không hiểu nhớ tới bị trói đứng dậy vào nồi cua cả ra. Cái này đều cái gì rối loạn lung tung, mập mạp trừng trong mắt. Lúc này hắn cũng xác nhận Tô Úc đúng là người, không phải quỷ. Dù sao chịu hai cái chậu hoa trên đầu còn đang không ngừng chảy máu. Giang Thành tìm cái khăn lông cho hắn đơn giản bọc lấy, phía trên hệ một cái tao khí nơ con bướm. Đáng giận là, bất luận mập mạp hỏi cái gì, Tô Úc đều là cái này vài câu lặp đi lặp lại vừa đi vừa về lăn. Có thể nhìn ra được, hắn oan khí cực lớn, đề cập tần suất cao nhất mấy cái từ theo thứ tự là, đồng lõa, đáng chết, biến thái, chiếm hữu, chó, trần giao, còn có. Lý Nghiên Vi. Hắc. Hắc hắc. Trên gương mặt đều là huyết Tô Úc túi đầu cười lạnh. Các ngươi đều là cùng một bọn, các ngươi đều trốn không thoát. Trần Giao nàng sẽ tới tìm các ngươi. Các ngươi chờ chết đi, tại ta chỗ này, các ngươi cái gì cũng không chiếm được, các ngươi nàng một cái cũng sẽ không bỏ qua. Nghe vậy mập mạp không khỏi nuốt ngụm nước miếng, Trần Giao chính là quỷ điểm ấy cơ hồ có thể xác nhận, nhưng đến nỗi Tô Úc nói tới. Ngươi khả năng hiểu lầm, Giang Thành bỗng nhiên mở miệng, chúng ta cùng Lý Nghiên Vi không phải cùng một bọn, chúng ta chỉ muốn điều tra rõ năm đó trần tướng, còn ngươi chết một cái trong sạch. Mập mạp cũng ở một bên hát đệm nói, đúng, chúng ta đám kia cũng không phải, chúng ta là chính nghĩa sứ giả. Tô Úc ngẩng đầu, khoe miệng toát ra, tiếng nói khàn khàn nói, ngươi cho rằng ta sẽ bị các ngươi lừa gạt sao? Ngươi cho là ta không biết các ngươi đã bị Trần Giao quấn lên rồi. ngươi cho rằng các ngươi còn có thể sống bao lâu? Lý Nghiên Vi tiện nhân kia. Sách Giang Thành giống như là mất kiên trì, hắn đối Mập Mạp nói, ngươi đi ra ngoài trước, ta đơn độc cùng Tô Úc huynh đệ tâm sự. Mập Mạp quay đầu nhìn Tô Úc liếc mắt một cái, nhu thuận rời đi. Trong viện chỉ còn lại Giang Thành cùng Tô Úc hai người. Rời đi Mập Mạp không dám đi xa, liền trốn ở phụ cận trong một gian phòng. Nơi này là Tô Úc nghỉ ngơi địa phương, có một tấm cũ kỹ phá cái bàn, còn có một tấm thu thập coi như sạch sẽ giường. Gian phòng bên trong không tìm được đèn, chỉ có một cây màu trắng ngọn nến yếu ớt đốt, phát ra nửa chết nửa sống ánh sáng. Trên mặt bàn phủ lên một tấm đại pha lê. Mập Mạp tò mò đi qua, phát hiện pha lê ép xuống lấy mấy tấm ảnh chụp, đều là một nam một nữ chụp ảnh chung, hai người ăn mặc vũ đạo phục, phối hợp ăn ý, động tác ưu mỹ linh động, khá là song túc song phi ý vị. Nam nhân là ai không cần nói cũng biết, nữ nhân. Mập Mạp chậm rãi mở to hai mắt. Là Trần Giao. Mấy cái ngắn gọn xuất hiện ở trong đầu hắn chắp vá, hắn giống như là ý thức được cái gì, quay người liền đi ra ngoài, đi chưa được mấy bước liền đụng phải đến tìm hắn Giang Thành. Bác sĩ, Mập Mạp ngữ tốc 10 phần nhanh, vượt lên trước một bước mở miệng, ta đã biết, ngươi nói không sai, Lý Nghiên Vi nàng đúng là nói dối. Tô Úc cũng không có bị Trần Giao câu dẫn, bọn họ là tự do yêu đương, Lý Nghiên Vi mới là từ đó cản trở người. Giang Thành mặt không biểu tình gật đầu. Mập Mạp thần sắc cổ quái một chút, tiếp lấy phảng phất có chút hậu chi hậu giác. Thử thăm dò mở miệng hỏi, bác sĩ, cái kia Tô Úc, đều chiêu rồi. Ừm. Mập Mạp thở dài, nhìn về phía sân phương hướng, cảm khái nói, để hắn mở miệng phế bác sĩ ngươi không ít sức lực đi. Còn tốt, Giang Thành sờ sờ cái cằm, chính là đáng tiếc kia hai chậu hoa. Mập Mạp. Theo Giang Thành bắt đầu hướng Mập Mạp giới thiệu Tô Úc khẩu cung, cái sau chậm rãi mở to hai mắt. Hắn không nghĩ tới Tô Úc có thể phối hợp đến loại trình độ này, không rõ chi tiết, từng cái nói tới. Còn đem trước đó Trần Giao đưa cho nhật ký của mình giao ra. Đủ loại hành vi cùng lúc trước cái kia thẳng thắn cương nghị đàn ông tương phản quá rõ ràng. Căn cứ Tô Úc thuyết pháp, trong lòng có vấn đề không phải Trần Giao, mà là Lý Nghiên Vi. Nàng lợi dụng chính mình là hiệu trưởng nữ nhi thân phận trong trường học làm mưa làm gió, cưỡng ép tham gia Trần Giao cùng tình cảm của mình. Nàng là cái đồ biến thái, tinh thần có vấn đề, lòng ham chiếm hữu cực mạnh, Trần Giao cũng là bởi vì không có dựa theo yêu cầu của nàng cùng chính mình chia tay. Mới bị nàng vu ham thành một cái phóng đãng nữ nhân. Chương 89, không nên quay lại. Trần Giao hết đường chối cái dưới, mới cuối cùng bước lên con đường cùng. Những cái được gọi là lời chứng, tự nhiên cũng là Lý Nghiên Vi thụ ý, mà làm ngụy chứng bảo an, lao sư, cùng hai tên học sinh, cuối cùng cũng đều chết thảm tại Trần Giao trong tay. Bọn hắn bị hóa thành lệ quỷ Trần Giao tàn nhẫn xé toan cảm, cùng đầu lưỡi. Đây chính là nói với các nàng láo trả thù. Từ khi Trần Giao sau khi chết, Lý Nghiên Vi liền đem hắn cầm tù ở đây, nửa đường hắn từng ngắn ngủi đảo tẩu qua một lần, nhưng nghĩ đến Trần Giao linh hồn còn bồi hồi ở đây, liền lại vụng trộm tiềm trở về, thật không nghĩ đến bị Lý Nghiên Vi thủ hạ bảo an phát hiện. Mập Mạp trước mắt hiện ra ba cái kia nữ bảo an thân ảnh, thình lình dùng mình. Lần nữa bị bắt được về sau, Lý Nghiên Vi vì phòng ngừa chính mình đào thoát, chẳng những cướp đi điện thoại di động của mình, còn chỉ thị bảo an đánh gãy hắn chân. Về sau nàng sắp xếp người mỗi ngày đưa cơm cho mình, đối đãi mình tựa như đối đãi một con chó. Giang Thành nhớ lại Tô Úc nói lên những này dáng vẻ, cảm thấy hắn nhanh điên. Hai cánh cửa thượng khóa cùng phụ chú cũng là Lý Nghiên Vi an bài, vì chính là ngăn cản chính mình cùng Trần Giao quỷ hồn gặp mặt, cho dù là chết, cũng sẽ không để bọn hắn toàn nguyện. Mập Mạp nghe nghiến răng nghiến lợi, này nương môn thật là xấu a. Giang Thành tay vươn vào túi, móc ra một cái tiểu xảo nổ tẹp úc, đây là Trần Giao đưa cho Tô Úc, cái sau một mực tỉ mỉ bảo tồn ở bên người. Mập Mạp chậm rãi lật ra một tờ. Ngày 17 tháng 9 tinh. Hôm nay là bối cảnh tri thức hóa, cùng Tô lão sư học tập rất nhiều tri thức, cảm giác phi thường vui vẻ. Ngày 24 tháng 9 mưa nhỏ. Bên ngoài trời mưa, sớm định ra diễn xuất hủy bỏ, các bạn học tâm tình đều rất hạ, nhưng Tô lão sư cổ vũ chúng ta nói lần sau còn sẽ có cơ hội, mọi người cùng nhau cố lên. Ngày 29 tháng 9 mây. Lần thứ nhất diễn xuất viên mãn thành công. Tô lão sư thật sự là một cái ôn nhu người. Ngày 12 tháng 10 mưa rào. Cơ hồ mỗi một ngày trong nhật ký đều có Tô Úc thân ảnh, không khó coi ra cái này nam nhân tại Trần Giao trong suy nghĩ địa vị. Lại hướng về sau mở ra, Mập Mạp ánh mắt có chút phát sinh thay đổi, bác sĩ, hắn mang theo quyển nhật ký, nghi hoặc hỏi, làm sao chỉ có một nửa, phần sau bản nhật ký cái nào đi. Quyển nhật ký bị từ trung gian xé mở, chỉ còn lại nửa trước buồn, thời gian cũng cuối cùng dừng lại tại ngày 27 tháng 10 ngày đó. Nghe nói là bị Lý Nghiên Vi cướp đi, Giang Thành trả lời, nàng tâm lý đã vặn mẹo. Chịu không được Tô Úc bên người xuất hiện bất kỳ Trần Giao đồ vật. Mập Mạp nhìn một chút Giang Thành, dùng không hiểu ngữ khí hỏi, không đúng bác sĩ, cướp đi nhật ký ta có thể hiểu được, có thể nơi nào có đoạt nửa bản còn lưu nửa bản. Tô Úc Tổng sẽ không đem một quyển nhật ký xé mở, chia hai phần bảo tồn A. Giang Thành dùng thập phần vi diệu ánh mắt nhìn mập mạp liếc mắt một cái, cũng không có trả lời vấn đề của hắn, mà là xoay người, hướng sân phương hướng đi đến, đồng thời âm thanh chuyển tới, cùng ta tới. Mập mạp chặt chẽ nắm chặt nửa bản nhật ký, lảo đảo cùng đi qua. Bọn hắn đầu tiên là xuyên qua sân, mập mạp kinh ngạc phát hiện Tô Úc vẫn như cũ bị trói tay sau lưng trên ghế, hắn cúi thấp đầu, không biết là tỉnh dậy, vẫn là lại ngất đi. Cái ghế phụ cận có một chút thổ, còn có một số chậu hoa tàn phiến. Vượt qua hai đạo cong, bọn họ đi vào một cái mười phần hẹp hành lang. Hành lang rất dài, hai bên che kín môn. Nơi này hẳn là nhà kho một loại địa phương, bởi vì cửa sổ đều tương đối nhỏ, rõ ràng chỉ có thể cất giữ một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật, không thể thời gian dài ngốc người. Mập mạp đi kinh hồn táng đảm, nơi này tường rất cao, hắn ngẩng đầu, phát hiện trời đều dường như bị chia cắt ra, bác sĩ, hắn nhỏ giọng nói, nơi này tối quá. Đi đến nơi cuối cùng, Giang Thành tiện tay đẩy ra một cái khép cửa gỗ, bên trong rất đen, nhưng có thể cảm giác được không gian vẫn là mười phần lớn, cho dù ở bên trong khiêu vũ cũng hẳn là có thể. Còn nhớ rõ chúng ta lần trước đến thời điểm, nhìn thấy khối kia bảng đèn sao? Giang Thành hỏi. Mập mạp một bên thăm dò trong chiều nhìn quanh, một bên nhỏ giọng trả lời, là khối kia thả trong sân sao. Bác sĩ ngươi không nói ta đều quên đi. Giang Thành cấp tốc nhìn lướt qua gian phòng bên trong, không có phát giác dị thường mới nhấc chân bước vào, đúng, Tô Úc nói phía trên kia chữ là Trần Giao Lưu cho hắn. Mập mạp trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng nổi, kia là Trần Giao Lưu lại. Ừm, Giang Thành gật đầu, hắn giờ phút này giống như là phát giác được cái gì, hắn thả nhẹ bước chân, một chút xíu hướng một cái phương hướng tới gần, ngươi còn nhớ rõ trên đó viết cái gì sao? Tựa như là, mập mạp cạn kiệt dịch não tự hỏi, sau một lúc lâu, dùng không lắm giọng khẳng định trả lời, giống như chữ thứ nhất là không, sau đó một chữ cuối cùng cũng có thể thấy rõ, nhưng, ta cấp quên mất. Hắn ngượng ngùng gãi gãi đầu. Lúc ấy hắn cũng không có đem trên bảng đen chữ coi ra gì, cho nên không nhớ ra được cũng rất bình thường. Một chữ cuối cùng là đến, Giang Thành bỗng nhiên mở miệng, lập tức hắn liền đem trước mặt một khối lụa đỏ bố bóc xuống dưới, đằng sau là một khối bảng đen, trong đó một góc đã nứt ra. Mập mạp ánh mắt dừng lại, lập tức nhận ra đây chính là bọn họ lúc trước nhìn thấy khối kia. Quả nhiên, chữ thứ nhất là không, một chữ cuối cùng là tới. Dựa theo từng chữ lớn nhỏ đến xem, trung gian hẳn là còn có hai chữ, nhưng chẳng biết tại sao bị lao đi. Ngay tại Giang Thành để lộ vải đỏ trước mắt, mập mạp đống nhiên cảm giác được một trận âm phong đập vào mặt. Trận này gió nổi quỷ dị, lại lạnh lẽo tận xương, lần này mập mạp tin tưởng mấy chữ này đúng là quỷ lưu lại. Cũng chính là Trần Giao. Mập mạp nhìn chằm chằm bảng đen, đôi mắt nhỏ không ngừng quan sát, trong lòng dần dần dâng lên một cô vô pháp nói rõ không hài hòa cảm giác. Liên phảng phất, có chỗ nào không đúng kình, có thể lại nhất thời nói không nên lời. Giang Thành trầm mặc nửa ngày, dần dần mở miệng nói, không cần. Trở về. Không nên quay lại. Nghe vậy mập mạp trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, kích động nói, bác sĩ, xem ra đây đúng là Trần Giao Lưu cho Tô Úc, khuyên bảo hắn không cần trở lại, sợ hắn trúng Lý Nghiên Vi mai phục. Không đợi Giang Thành có phản ứng, mập mạp liền phối hợp hướng phía dưới suy luận, xem ra nhiệm vụ lần này đã rõ ràng, hung thủ thật sự chính là Lý Nghiên Vi, 10 năm trước nàng vì thỏa mãn chính mình đối Tô Úc lòng ham chiếm hữu, cưỡng ép vu ham Trần Giao, dẫn đến cái sau hàm đoàn mà chết. Mà Trần Giao biến thành quỷ về sau, lại trái lại đối tổn thương qua nàng người áp dụng trả thù, đây cũng là nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Mập mạp sờ lấy cằm của mình, dùng rất chậm, nhưng mười phần có lực giọng điệu nói, bác sĩ, xem ra cuối cùng sinh lộ còn ở lại chỗ này cái Lý Nghiên Vi trên người, ta nhớ được Trần Giao là tại âm nhạc phòng học tự sát, có lẽ chúng ta đem Lý Nghiên Vi bắt được, áp giải đến âm nhạc phòng học, nhiệm vụ lần này cho dù là thông quan. Hắn lại nhảy bên trong rông dài nói một tràng, có thể Giang Thành từ đầu đến cuối ngồi xổm ở trước tấm bảng đen, không có bất kỳ cái gì phản ứng, cái này khiến mập mạp chưa phát giác có chút mất hứng, hắn nhón chân lên, nhìn xem Giang Thành hỏi, bác sĩ, ngươi cảm thấy ta nói thế nào? Giang Thành động cũng không động, chỉ có âm thanh truyền tới, mà lại thanh âm của hắn cũng cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, điều này không khỏi làm mập mạp có loại khó nói lên lời cảm giác. Ngươi nhìn cái này chứ không? Vị trí là không phải lệch một chút. Có sao? Nghe Giang Thành lời nói, mập mạp di chuyển thân thể sẽ tới, từ từ, hắn cũng nhìn ra một chút cổ quái, ngươi kiểu nói này. Tựa như là có một chút, hắn vươn tay khoa tay, miệng bên trong nói lẩm bẩm, giống như, tựa như là chết lên như vậy một chút điểm. Giang Thành lấy xuống trên người bao, từ bên trong lấy ra một bình còn thừa lại một nửa nước khoáng, đổ ra một chút nước tại trong lòng bàn tay, sau đó dùng tay dính chút nước, tại trên bảng đèn chậm rãi vẽ ra quanh co một bút. Mập mạp ánh mắt từ ban đầu nghi hoặc, đến về sau kinh ngạc, thẳng đến cuối cùng khiếp sợ. Giang Thành tại không chữ hạ bổ sung thượng một bút, làm cho trở thành một cái con chữ. Lần này, trên bảng đen kia cố không hài hòa cảm giác liền tan thành mây khói. Trả. Tới. Danh. Mập mạp hét lớn một tiếng, là trả mạng cho ta. Chương 90, có mắt không tròng. Làm sao? Có thể như vậy. Giang Thành ngược lại là không có có vẻ mặt đặc biệt gì, hắn chậm rãi đứng người lên, nửa gương mặt ẩn tàng trong bóng đêm, âm thanh hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Mập mạp, hắn nói, ngươi có muốn hay không qua, tại Trần Giao bị Vu Ham thời điểm, Tô Úc đang làm cái gì? Sau khi nghe mập mạp đôi mắt nhắm lại, tiếp lấy lại bỗng dưng mở ra. Một câu điểm tỉnh người trong ngộng. Nếu là không có Tô Úc cái này trực tiếp quan hệ người chỉ chứng, Trần Giao như thế nào lại dễ dàng như thế bị buộc lên tuyệt lộ? Hắn. Mập mạp bờ môi đều tại run rẩy theo, hắn cũng tham dự chỉ chứng, là hắn. Chính là hắn. Cung cấp Trần Giao câu dẫn hắn. Trực tiếp nhất ngụy chứng. Nói một cách khác, hắn là bức tử Trần Giao, một bước mấu chốt nhất. Nhưng đến tột cùng là vì cái gì? Mập mạp ánh mắt bên trong toát ra nghi hoặc, Tô Úc hắn vì cái gì phải làm như vậy? Hắn chẳng lẽ không yêu Trần Giao a? Trần Giao còn trẻ như vậy, lại đẹp như vậy, hắn tự nhiên là thích. Giang Thành mở miệng, trong giọng nói mang theo chút mập mạp không thể lý giải thân thờ, nhưng vì Trần Giao từ bỏ hiệu trưởng nữ nhi, hiển nhiên là không sáng suốt. Nếu như ta không có đoán sai. Giang Thành dừng một chút, Lý Nghiên Vi nàng có lẽ không có nói láo. Bác sĩ, ta không rõ ràng lắm ngươi ý tứ, mập mạp trung thực thừa nhận. Từ đầu đến cuối, Lý Nghiên Vi nàng cũng là người bị hại, nàng chỉ là bị Tô Úc người này lừa gạt. Trong ấn tượng của nàng, đúng là Trần Giao câu dẫn vị hôn phu của mình trước đây. Bởi vì nàng vị hôn phu Tô Úc chính là như thế nói cho nàng. Mập mạp tựa như nghe hiểu một chút, cả người sắc mặt đều trở nên cổ quái, hắn ánh mắt vòng qua Giang Thành, nhìn chăm chú về phía bảng đen vị trí, dường như như có điều suy nghĩ. Ta nghĩ chân tướng sự tình có lẽ là như thế này, Giang Thành âm thanh lạnh lùng mà xa cách, tựa như là lịch sử người kể lại, mập mạp bản năng bị cuốn vào một đoạn phủ bụi thời gian. Lý Nghiên Vi nói không sai. Nàng cùng Tô Úc đúng là một đôi tình lữ, nhưng bởi vì thân phận của Lý Nghiên Vi đặc thù, cho nên cái này đoạn tình yêu trong trường học vẫn chưa công khai, cái này cũng vì tiếp xuống Tô Úc câu dẫn Trần Giao chôn xuống mầm tai họa. Mập mạp bất khả tư nghị nói, ngươi nói là Tô Úc câu dẫn Trần Giao, mà không phải Trần Giao nàng. Ừm, Giang Thành gật đầu, tiếp tục giảng thuật, mà Lý Nghiên Vi nói là chính mình thông qua quan hệ đem Trần Giao an bài tiến Tô Úc múa ba lê ban cũng hẳn là thật, nàng nghĩ chỉ là Trần Giao rất có thiên phú. Mà sau đó không lâu 10 năm một giới năm tròn khánh điển liền muốn bắt đầu. Nếu là làm tân sinh Trần Giao hót một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, làm như vậy lao sư của nàng, mới vừa vào chức Tô Úc cũng sẽ tại to như vậy trong sân trường bộc lộ tài năng, cái này đối với sĩ đồ của hắn có trợ giúp. Sau một lúc lâu, Giang Thành khẽ thở dài một cái, nàng không xấu, chỉ là ngu mà thôi. Giang Thành ngẩng đầu, trong con ngươi chạy xuôi nhàn nhạt ánh sáng, ta một mực đang nghĩ, vì cái gì bảo an, lao sư. Cùng kia hai cái học sinh, tất cả giả mạo chứng người đều chết rồi, mà Lý Nghiên Vi lại chỉ là bị đào đi một đôi mắt. Hiện tại xem ra, Trần Giao chỉ sợ là cũng nghĩ thông nguyên do trong đó, nàng chỉ là hận cái này nữ nhân ngu xuẩn có mắt không tròng, nhìn lầm Tô Úc, dễ tin ra hỏa này lời nói của một bên. Những cái kia giả mạo chứng người cũng không phải Lý Nghiên Vi tìm đến, mà là Tô Úc, Lý Nghiên Vi từ đầu đến cuối đều bị mơ mơ màng màng. Tô Úc mục đích làm như vậy cũng rất dễ lý giải, hẳn là hắn thấy sắc khởi ý. Nhiều lần tỏ tình Trần Giao không có kết quả sau lo lắng sự tình bại lộ, thế là tại Trần Giao kiểm cụ vạch Trần chính mình trước, ác nhân cáo trạng trước, cắn ngược lại Trần Giao một ngụm. Đổi trắng thay đen, nói là Trần Giao trước câu dẫn mình, mà chính mình bởi vì lao sư thân phận, cùng có bạn gái chờ quan hệ, mới không thể không từ chối thẳng thắn, nhưng Trần Giao không buông tha, thậm chí hư cấu ra bản thân từng đối nàng ý đồ bất chính lời nói dối tướng uy hiếp. Hắn đem chính mình tạo thành người bị hại hình tượng, mà Trần Giao tắc biến thành người người phỉ nhổ đối tượng. Đây cũng là hắn vì cái gì chỉ dám lấy ra nửa trước bản nhật ký nguyên nhân. Giang Thành quay người nhìn về phía mập mạp, ta nghĩ kia phần sau buồn trong nhật ký hẳn là xen lẫn Trần Giao đối Tô Úc quá ân cần phàn nàn, thậm chí là phản cảm. Ta đồng ý ngươi nói, bác sĩ, mập mạp liên tục gật đầu. Thông qua nửa trước bản nhật ký liền có thể tưởng tượng đến Tô Úc đối Trần Giao ân cần, nếu không làm sao có thể mỗi quyển sách bên trong đều có quan hệ với Tô Úc miêu tả. Còn có, cái kia cái gọi là múa đơn cuối cùng đổi thành hai người cộng tác. Trong này chỉ sợ cũng là Tô Úc ra tay, hắn chỉ là muốn sáng tạo cùng Trần Giao một mình thời gian cùng cơ hội, thuận tiện chính mình hạ thủ. Giang Thành trầm trầm nói. Mập mạp vừa nghĩ tới Tô Úc gương mặt kia, hận đến hàm răng đều ngứa, cái này mặt người dạ thú vương bắt đản, ta nói luyện múa liền luyện múa, làm sao còn thế nào cũng phải chọn buổi tối luyện, còn Vu Hãm nói là người ta tiểu cô nương yêu cầu. Nói đến đây, mập mạp đống nhiên trừng to mắt, nhìn về phía Giang Thành, bác sĩ, hắn thần sắc kinh ngạc nói, ngươi sẽ không là đã sớm nghĩ tới những thứ này đi. Hắn hồi tưởng lại trước đây không lâu, Giang Thành cầm lên chậu hoa chiều Tô Úc trên đầu đập xuống kia cỗ chơi liều, cảm thấy 10 phần khả năng. Giang Thành không có trả lời, mập mạp coi như hắn ngầm thừa nhận, ngay sau đó mập mạp liền la hét muốn về sân đi, hảo hảo thu thập Tô Úc tên vương bắt đản này dừng lại. Ngay tại mập mạp xoay người một sát na, đông nhiên có một cái tay khoác lên trên vai của hắn. Mập mạp giật nảy mình, thẳng đến Giang Thành âm thanh xuất hiện. Đừng núp đích. Tại trong cơn ác ngộng, nghe bác sĩ lời nói mới có thể còn sống, đây cơ hồ đã thành mập mạp trong lòng không hai chân lý, nghe vậy hắn liền thật không núp đích. Chậm rãi, mập mạp cũng phát giác chung quanh dị thường. Hắn ánh mắt dần dần liếc nhìn đến chỗ cửa, tiếp lấy biểu lộ hơi run lên một cái, hắn kinh ngạc phát hiện, chẳng biết lúc nào, môn thế mà bị đóng lại, mà hắn cũng không nghe thấy bất kỳ thanh âm gì. Bảng đen ở đây. Giang Thành âm thanh ép tới 10 phân thấp, cũng là Tô Úc nói cho ta. Mập mạp thiết hầu nghe vậy hung hăng đống nhúc nhích qua một cái, hắn suy nghĩ chưa hề nhanh như vậy. Trước đó hắn nhớ kỹ bảng đen là bày ở trong viện, nhưng bây giờ lại xuất hiện tại tòa này gian phòng bên trong, rất rõ ràng là có người di chuyển nó, mà di chuyển nó người. Không thể nghi ngờ chính là Tô Úc. Đây là... cạm bẫy. Chỉ sợ Tô Úc đã sớm ngờ tới đoàn người mình sẽ tìm đến hắn. Cùng lúc đó, mập mạp nghĩ đến một cái càng thêm kinh người vấn đề, Trần Kiến Nhân cùng La Nhất. Đi đâu rồi? Dựa theo bọn hắn kế hoạch lúc trước, bọn họ hai người hiện tại cũng hẳn là tại khí giới trung tâm mới đúng. Nhưng, làm sao không thấy người? La Nhất là quỷ điểm ấy đã xác định, như vậy Trần Kiến Nhân là đã chết rồi, vẫn là xảy ra chuyện gì so chết càng thêm chuyện kinh khủng. Mập mạp bởi vì sợ hãi, trên thân thể bắt đầu xuất hiện gợn sóng nước giống nhau rung động vết tích. Trước mắt có thể xác định chính là, bọn họ bị Tô Úc tên vương bắt đản này tính kế, vậy ở cái này xem ra liền 10 phần không giống gian phòng bên trong. Lúc tiến vào mập mạp quan sát qua cửa gỗ của căn phòng, bởi vì lúc quan hệ giữa, phong hóa biến chất lợi hại, hiển nhiên không đủ để ngăn trở hắn cùng Giang Thành hai người. Chương 91, kinh hỉ. Tích đáp. Gian phòng bên trong có giọt nước cấm thanh. Mặc dù cực kỳ nhỏ, nhưng tại tuyệt đối yên tĩnh bối cảnh dưới, vẫn là bị Giang Thành, cùng mập mạp bắt được. Hai người lần theo giọt nước cấm thanh phương hướng nhìn lại, nơi đó là gian phòng một chỗ ngóc ngách, bởi vì tia sáng nguyên nhân, 10 phần u ám, giống như là cách một tầng sương mù. Giang Thành suy nghĩ vài giây đồng hồ, nhấc chân đi tới. Mập mạp vươn tay, giống như là muốn ngăn cản Giang Thành, nhưng cuối cùng liền Giang Thành ống tay áo đều không có đụng phải, hắn cắn răng, vẫn là lựa chọn đi theo. Một bước, hai bước. Mập mạp tâm nâng lên cổ họng. Theo khoảng cách tiếp cận, hắn rốt cục thấy rõ giọt nước âm thanh đầu nguồn, kia là một cái to lớn dương gỗ đỏ. Tiểu dáng cổ phác, tứ giác thượng khảm đồng, đoán chừng nói ít cũng có mấy chục năm lịch sử. Tại mập mạp trong trí nhớ, lần trước nhìn thấy cùng loại cái dương vẫn là tại chính mình khi còn bé, đi nông thôn nhà bà ngoại. Tích đáp. Lại là một giọt nước rơi âm thanh. Thuận dưới tầm mắt rời, dương gỗ đỏ hạ bố trí một cái làm bằng gỗ giá đỡ, khiến cho cái dương chỉnh thể cao hơn mặt đất đại khái 20 cm. Mập mạp mắt sắc, liếc mắt một cái liền trông thấy dưới giá gỗ một bãi nước đọng. Không, đây không phải là nước đọng, mà là một vũng máu. Chóp mũi có nhàn nhạt mùi máu tươi truyền đến. Cảnh tượng hoành tráng gặp nhiều. Mập mạp thế mà cổ quái không có biểu hiện ra bao nhiêu sợ hãi. Nếu như Tô Úc đem bọn hắn nhốt ở trong phòng, chỉ là nghĩ dựa vào một vũng máu tới dọa bọn hắn, mập mạp là hoàn toàn có thể tiếp nhận. Nhưng, hiển nhiên không phải. Ngay tại mập mạp ánh mắt từ huyết chuyển rời đến trên cái dương lúc, hắn đúng lúc trông thấy một giọt máu từ đáy hòm chảy ra, sau đó chậm rãi nhỏ xuống trong vũng máu. Tóe lên vô số nhỏ bé huyết hoa. Tích đáp. Trong dương có đồ vật gì đang chảy máu? Mập mạp gắt gao nhìn chằm chằm cái dương, không khỏi nuốt nước miếng một cái, trong đầu vô số khủng bố ly kỳ hình tượng chậm rãi triển khai. Nhưng lại tại hắn dao động không chừng thời điểm, Giang Thành mấy bước đi tới, động tác gọn gàng một thanh xốc lên trên cái dương tấm tre. Lần này mập mạp thấy rõ, hắn không bị khống chế hít một hơi lanh khí. Bên trong là chân kiến nhân. Không, phải nói là chân kiến nhân thi thể càng thỏa đáng chút. Tứ chi của hắn hiện ra bất quy tắc vặn mẹo, giống như là tại hoàn toàn vô pháp phản kháng tình huống dưới, bị cứng rắn nhét vào, một đầu lộ ở bên ngoài cánh tay xoay ngược bẻ gãy. Nhưng đáng sợ nhất còn muốn số chân kiến nhân đôi mắt. Hắn hai con mắt không gặp, hốc mắt biến thành hai cái lỗ máu, không ngừng có thành tiểu cỗ máu tươi dọc theo khỏe mắt mũi chảy ra, trang diện 10 phần dọa người. Liên cùng Lý Nghiên Vi giống nhau, hắn đôi mắt cũng bị trần dao đào đi. Bác sĩ, mập mạp rụt cổ lại, âm thanh run rẩy không ngừng, vì cái gì những người khác là bị vặn gãy cái cằm, hắn lại là bị đào có mắt không tròng. Sau một lúc lâu, Giang Thành chậm chậm mở miệng, ánh mắt của hắn không phải bị Trần Giao móc xuống. Ừm. Mập mạp sửng sốt một cái, hắn không hiểu nhìn về phía Giang Thành, bác sĩ, ngươi đang nói. Lời còn chưa dứt, Giang Thành đưa tay tiến cái dương, cầm ra chân kiến nhân một cái tay. Mập mạp nhìn thấy trên tay của hắn che kín máu tươi, mà lại nắm trưởng thành quyền, nắm đấm tương đối lớn, bên trong giường như nắm chặt thứ gì. Thẳng đến. Giang Thành chậm rãi đẩy ra ngón tay của hắn. Mập mạp đang tò mò thừa dịp cổ nhìn, một giây sau, hắn sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệnh, giống như là bị khô huyết. Hắn nhìn thấy chân kiến nhân trong tay cầm. Hai viên nhũ thứ màu trắng. Là. Con mắt. Trong đó một viên tinh lịch trượt xuống, ngã tại mặt đất sau lại bắn lên. Ùng ục cùng ục hướng phía mập mạp lăn đi qua. Cuối cùng bĩu một tiếng đâm vào mập mạp dày bên trên. Bất động. Mập mạp dọa đến một câu đều nói không nên lời, hắn phản ứng đầu tiên chính là run chân, nghĩ ngồi dưới đất. Có thể còn sót lại lý trí lại cảnh cáo hắn, nếu là ngã trên mặt đất, rất có thể sẽ đập vụn chân kiến nhân huynh đệ con mắt. Toàn thân dùng mình một cái mập mạp thế mà cứ thế mà gắng gượng qua lần này kinh hãi, không có phát ra âm thanh, cũng không có dư thừa động tác. Hắn là chính mình dùng tay. Gắt gao nhìn chằm chằm chân kiến nhân cái tay kia, mập mạp cảm thấy mình nhận biết cực hạn bị phá vỡ, hắn khó có thể tưởng tượng, nhiệm vụ bên trong hắn trên danh nghĩa đồng đội đều là thứ gì quái vật. Thật đáng sợ. Chân kiến nhân, Dư Văn, Trương Nhân Nhân. Thuần khiết chính mình tại ngay trong bọn họ tựa như là một con cừu nhỏ, mặc dù chiếm cứ thể trạng ưu thế, nhưng trí lực, kinh nghiệm, cùng tàn độc trình độ tắc hoàn toàn không phải là đối thủ. Hắn giống như là bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức quay đầu nhìn về phía Giang Thành. Phát giác cái sau đang đánh giá trong tay còn sót lại khác một con mắt. Tại phát giác Giang Thành thỉnh thoảng giống bóp lực đàn hồi cầu dường như bóp thượng một tiểu hạ lúc, mập mạp cơ hồ ngạt thở. Trong đầu hắn đột ngột tung ra một cái ý niệm trong đầu. Nếu như nói những cái kia đồng đội là đáng sợ quái vật, như vậy, bác sĩ tính là gì? Đây chính là đem những quái vật kia an bài rõ ràng nam nhân. Người khác không nói, liền nói chân kiến nhân này xui xẻo đứa bé, đến thời điểm yêu đùa nghịch chút mưu kế bị bác sĩ phát hiện. Sau đó liền bị toàn bộ hành trình tính nhắm vào treo lên đánh. Đầu tiên là bị một viên phá tiền xu dọa đến một đêm ngủ không ngon giấc, sau đó trên cửa lại bị họa một cái hai lần đại huyết thủ ấn, còn tung tin đồn nhảm nói nữ quỷ trộm họa hắn. Hắn biết hầu lan lan, dùng ánh mắt đồng tình liếc mắt trong ngăn tủ cho dù nghĩ chết không nhắm mắt cũng không có cơ hội chân kiến nhân, đột nhiên cảm giác được người này cũng man đáng thương. Tư chất của hắn nhìn qua cũng không tệ lắm, nhưng bất đắc dĩ đụng phải bác sĩ. Ngay tại mập mạp trong lúc vô tình liếc về chân kiến nhân nhuộm đầy máu tươi tay về sau, hắn ánh mắt đột nhiên liền rời không ra, cái tay kia ngón tay có chút run rẩy. Mập mạp vừa há miệng, còn không tới kịp nhắc nhở Giang Thành. Một giây sau, cái tay kia đột ngột luồn lên, giữ chặt Giang Thành cổ tay. Bác sĩ! Mập mạp lớn tiếng cảnh báo. Giang Thành cũng dường như bị cảnh tượng như vậy kinh đến, ngơ ngác đứng tại chỗ không nhúc nhích. Tại mập mạp vô pháp danh trạng sợ hai dưới, trong dương chân kiến nhân thế mà di chuyển thân thể. Lấy một loại không thể tưởng tượng nổi phương thức, chậm rãi đứng lên. Mập mạp cái khó lo cái khôn, xoay tròn ở trong tay bình nước suối khoáng, liền hướng phía chết mà sống lại chân kiến nhân đập tới. Nhìn tới, đã biến thành quỷ chân kiến nhân chính là Tô Úc an bài đòn sát thủ. Chính là không rõ ràng hắn là như thế nào làm được. Một kích này chính xác kỳ giai, đánh thẳng tại chân kiến nhân vết máu loang lổ trên đầu, phát ra đông một tiếng. Mà dù sao là bình nước suối khoáng, uy lực có hạn. Có thể làm đến cũng chỉ là để thân thể của hắn lung lay. Chân kiến nhân hé miệng, hai con giống tuyết trong hốc mắt chảy ra huyết lệ đều rót vào miệng bên trong. Ngay tại mập mạp cho là hắn muốn cắn một cái xuống dưới, kết thúc bác sĩ truyền kỳ kinh nghiệm lúc, một trận dị thường khàn khàn, mà hàm hồ bọng máu âm thanh vang lên. Mau cứu ta. Đứng người lên chân kiến nhân thống khổ nói, ta còn chưa có chết. Khu khu. Ta còn sống. Trong miệng của hắn không ngừng hướng ra phía ngoài ho khan bọng máu. Âm u không biết hoàn cảnh chung, phối hợp cảnh tượng như vậy, cùng thanh âm như vậy, căn bản là không có cách để người tỉnh táo suy nghĩ. Chương 92, môi giới. Nhưng Giang Thành kế tiếp biểu hiện lần nữa đổi mới mập mạp đối với hắn nhận biết. Sắc mặt hắn bình tĩnh nhìn tấm kia bị vết máu che đậy nguyên bản khuôn mặt mặt, vô vô chân kiến nhân tay, ta biết ngươi không chết, ngươi còn có mạch đập. Giang Thành âm thanh tràn ngập sức thuyết phục, chân kiến nhân cũng không có ngay từ đầu kích động như vậy. Ngươi trước tiên đem lỏng tay ra. Ta cho ngươi kiểm tra một chút thương thế. Ngừng lại sau khi, Giang Thành còn nói. Chân kiến nhân kịch liệt thở hào hẹn, không biết là đau đến, hay là bởi vì Giang Thành nói lời. Tóm lại, hắn chậm rãi buông ra giữ chặt Giang Thành cổ tay cái tay kia. Hai con lỗ máu giống nhau mắt động nhìn qua Giang Thành phương hướng, tựa hồ là đem hy vọng cuối cùng đều ký thác vào trên người hắn. Nhưng khi tay của hắn rời đi Giang Thành cổ tay trong nháy mắt, mập mạp nhìn xem Giang Thành mười phần ung dung cởi xuống đeo tại bên hông máy ảnh bao, sau đó đem móc treo trên tay quấn vài vòng. Mập mạp trừng to mắt, không rõ ràng Giang Thành đây là muốn làm gì. Thẳng đến, Giang Thành giống vung vẩy lưu tinh truy giống nhau đem máy ảnh bao vung lên đến, sau đó tại mập mạp cực độ ánh mắt khiếp sợ trùng, đập ầm ầm tại chân kiến nhân trên mặt. Ầm. Không có chút nào chuẩn bị chân kiến nhân không có đứng vững, bị nện trực tiếp ngã lại trong giường, sóng mũi cao lệch ra thành tốt vài đoạn, máu mũi không cầm được hướng ra phía ngoài phun. Giang Thành chạy chậm tiến lên một thanh cải lên trên cái dương tấm tre, quay đầu hướng mập mạp hô, chạy mau. Mập mạp còn không có kịp phản ứng, Giang Thành đã chạy đến trước cửa. Ngay tại Giang Thành giơ chân lên, chuẩn bị thừa thế xông lên đem cái này phiến vướng bận cửa gỗ đá văng lúc, bên hai bỗng nhiên chuyển đến một trận âm thanh. Đông đông đông. Thanh âm không lớn, cũng không tính rất gần, nhưng chính là có loại mê hoặc nhân tâm ma lực. Giang Thành nâng lên chân lại buông xuống. Mập mạp thảm hại hơn, trực tiếp đứng tại chỗ, động đều không hề động. Mập mạp mặc dù không động đậy, nhưng tư duy còn mười phần rõ ràng. Hắn lắng thai nghe vài giây đồng hồ, phát hiện thanh âm này cũng không lộn xộn, giống như là mang theo một loại nào đó rõ ràng tiết tấu. Cái này tiết tấu rất quái lạ, nghe nghe, mập mạp mất đi chi giác hai chân vậy mà đi theo treo lên nhịp. Nhịp trống. Không giống, mập mạp nhanh chóng tự hỏi. Thanh âm này muốn so nhịp trống trọng một chút, có thể hắn đối nhạc khí cũng không hiểu rõ, cho nên vô pháp nhận ra cuối cùng là cái gì phát ra âm thanh. Đông. 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 Tiết tấu càng lúc càng nhanh, mỗi một cái vận đều giống như dẫm tại trong lòng của hắn. Hắn không tự giác nuốt nước bọt. Nhẹ nhàng tiết tấu âm thanh càng ngày càng rõ ràng, cũng càng ngày càng mãnh liệt, thẳng đến cuối cùng đông một tiếng. Một tiếng này triệt để bừng tỉnh mập mạp. Thậm chí ngay cả Giang Thành thân thể đều không tự giác lắc một cái. Hai người gần như đồng thời ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc. Một tiếng này. Cùng lúc trước tất cả âm thanh cũng khác nhau, một tiếng này. Rất gần, dường như ngay tại sau lưng. Mập mạp run run rẩy rẩy quay đầu lại, sau lưng xa mấy mét vị trí treo trên tường màu đỏ sầm màn cửa, không hề nghi ngờ, phát ra âm thanh đổ vỡ. Liền trốn ở màn cửa sau. Sẽ là cái gì? Hắn con ngươi nhảy lên nhảy lên. Trần Giao A. Vẫn là. Cùng loại trong dương chân kiến nhân vật như vậy. Hắn đến bây giờ đều không xác định chân kiến nhân đến tột cùng là người, vẫn là cái gì cái khác quỷ đồ vật. Cực kỳ cảm giác gáp bách mãnh liệt để mập mạp miệng đắng lưỡi khô, hắn động cũng không dám động, dường như đã nhận mệnh. Thẳng đến Giang Thành đi lên, một thanh kéo màn cửa. Đằng sau, mập mạp có chút mở to hai mắt, là nghiêm chỉnh mặt to lớn tấm gương. Nhưng chân chính hấp dẫn hắn tầm mắt, lại là trong gương chiếu ra cảnh tượng. Một cái nhón chân lên nữ nhân. Mặc dù chỉ là một đạo đơn giản bóng lưng, nhưng không khó coi ra nữ nhân duyên dáng dáng người cùng cực giai lực không chế. Nữ nhân đứng tại một chỗ cùng loại vũ đạo phòng học địa phương, thân ảnh đứng thẳng cao ngất, lại đưa lưng về phía tấm gương, u ám kia sang dưới, không nói một lời, lộ ra mười phần quỷ dị. Là Trần Giao. Mập mạp không làm hắn nghĩ. Cuối cùng chi quỷ xuất hiện thậm chí lệnh mập mạp xem nhẹ cảnh tượng trước mắt không hợp lý chỗ, trong gương cảnh tượng rõ ràng là cải tạo trước đó âm nhạc phòng học. Lúc này, tấm gương dường như mất đi tia sáng phản xạ năng lực, mà trở thành xuyên qua hai đoạn thời gian gian môi giới. Tấm gương bên ngoài là hiện tại, trong gương là 10 năm trước. Theo thời gian trôi qua, mập mạp dần dần chú ý tới trong gương những vị trí khác dị thường, thì ra trong gương không chỉ Trần Giao một cái người. Mười mấy bóng đen đứng sừng sững ở bốn phía, như là chiều bái giống nhau, đối ở giữa nhất Trần Giao. Trong gương có ánh sáng tràn ra. Không mạnh, cùng vi hình đèn tin tản mát ra quang mang cùng loại. Mượn chỉ có ánh sáng. Mập mạp lờ mờ thấy rõ đứng sững trong bóng đen có mấy cái trên người mặc đồng phục an ninh người, còn có hai cái học sinh. Hắn chậm rãi di động ánh mắt, từ trái sang phải, thẳng đến hắn thấy rõ một cái nam nhân nửa gương mặt. Là Chu Thái Phúc. Là Chu Thái Phúc không sai. Tản mát ra sáng ngời vi hình đèn tin liền rơi dưới chân hắn. Liên cùng cái khác chết mất người không sai biệt lắm, hắn đôi mắt quỷ dị hướng lên đảo, khỏe mắt cũng khoa trương bước lên, trước khi chết biểu lộ để người nhìn không thấu. Nhưng rất hiển nhiên. Hắn cũng không hoàn toàn là bị hù chết, bởi vì nơi này tất cả mọi người đều mất đi cái cảm, cùng đầu lưỡi. Giữ tợn vết máu chiếu vào bọn hắn trước ngực, như là một trận máu tanh thịnh yến. Mặc dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nhưng nhiều như vậy thi thể tập trung ở cùng nhau, vẫn là lấy tương tự như vậy tế tự quỷ dị cảnh tượng. Sợ hai hướng toàn thân lan tràn ra, sau đó như dây leo giống nhau đem mập mạp chặt chẽ bao khỏa, chèn ép hắn thở không nổi. Tại chân khôi phục chi giác trong nháy mắt, mập mạp liền động tác cứng đờ chiều Giang Thành chạy tới, chỉ có tại Giang Thành bên người, hắn mới có cảm giác an toàn. Bác sĩ! Mập mạp nhếch môi, đang muốn hướng Giang Thành tìm kiếm an ủi thời điểm, cái sau một bàn tay liền đánh tới. Hắn khống chế lực đạo vô cùng tốt, tại sắp đụng phải mập mạp mặt thời điểm, lại trở tay che hắn miệng. Không có phát ra bất kỳ thanh âm. Mập mạp hoảng sợ nhìn về phía Giang Thành, hoàn toàn không biết mình lại đã làm sai điều gì. Chẳng lẽ là không nên tới? Hắn phát hiện Giang Thành ánh mắt không ngừng trong gương du tẩu, dường như cũng không cố định, mà lại hắn còn tại Giang Thành trên mặt nhìn ra một tia nghiêm túc. Cái này có thể dọa sợ mập mạp, tại trong ấn tượng của hắn, bác sĩ tuyệt đối xem như lâm nguy không sợ nhân vật đại biểu, thậm chí một số thời khắc còn có thể làm lấy người chết trước mặt, mở ra một chút không ảnh hưởng toàn cục cho đùa. Hắn nghi hoặc đem ánh mắt nhìn về phía trong gương. Cơ hồ, lập tức, hắn sắc mặt xoát liền biến. Tấm gương nhất vị trí giữa. Giống tuyết. Trần Giao. Không gặp. Mà thông qua Giang Thành sắc mặt, mập mạp liền rõ ràng, hắn cũng không có tìm được Trần Giao đến tột cùng đi nơi nào. So quỷ xuất hiện càng kinh khủng chính là cái gì? Là quỷ sau khi xuất hiện, lại đột nhiên biến mất. Ngươi hoàn toàn không rõ ràng nó một giây sau sẽ ở nơi nào xuất hiện. Có lẽ là ngươi tủ quần áo, phòng vệ sinh, thậm chí là dưới giường, trong chăn. Cường liệt nhất sợ hãi. Đến từ không biết. Cách. Hai người gần như đồng thời quay người, bởi vì nghe được sau lưng truyền đến một trận quỷ dị tiếng ma sát. Tựa như là một cây mài mòn nghiêm trọng dây thừng, khó xử gánh nặng. Chương 93, con mắt ta để mắt. Sau lưng. Cái gì cũng không có. Nhưng cái này vô pháp làm dịu mập mạp sợ hãi trong lòng, bởi vì hắn thuận Giang Thành ánh mắt nhìn lại, trên tường xuất hiện một hình bóng. Hắn cũng không rõ ràng nên như thế nào hình dung cái bóng. Tóm lại rất cao. Phi thường cao. Tựa như là bị cái gì lực lượng kéo lên, dán tại không trung. Cái bóng có chút lắc lư một cái. Cách. Con ngươi đột ngột co rụt lại, mập mạp đỗng nhiên ý thức được cái bóng là cái gì, kia là một cái. Thắt cổ tự sát người. Có thể cái bóng bên người lại không có vật gì. Là Trần Giao. Trần Giao rời đi 10 năm trước vũ đạo phòng học, đi vào bây giờ trong gian phòng này. Thông qua một chiếc gương. Càng đáng sợ chính là, chính mình dùng mắt thường thế mà nhìn không thấy nàng. Cái bóng lần nữa lay động một cái, quỷ dị chính là, cùng bọn hắn khoảng cách dường như gần chút. Tại như thế cực đoan điều kiện dưới, mập mạp cũng không dám khẳng định, là ảo giác của mình, vẫn là xác thực. Tóm lại, Trần Giao xuất hiện, đem vốn là khó bề phân biệt kịch bản trực tiếp dẫn vào cao trào. Cách, cách, cái bóng lay động tần suất càng lúc càng nhanh, mập mạp mồ hôi lạnh chảy ngang, thế mà liền chớp mắt mắt cũng không dám. Hắn đã có thể xác định, cái bóng đúng là lấy một loại không thể tưởng tượng phương thức hướng bọn họ tới gần. Mà kết quả sau cùng không hề nghi ngờ là muốn giết bọn hắn. Tựa như người trong gương giống nhau. Nghĩ tới đây, mập mạp vô ý thức dùng ánh mắt còn lại liếc mắt sau lưng tấm gương, một màn kinh khủng xuất hiện. Trong gương sớm đã chết rơi người vậy mà tại chính mình không có chút nào phát giác điều kiện tiên quyết xoay người, đồng thời đi vào trước gương, từng đôi không có chút nào sinh cơ con ngươi cứ như vậy nhìn mình chằm chằm. Hoán độc, vằn mèo, điên cuồng. Dường như khẽ vươn tay, liền có thể đem hắn bắt vào đi. Mập mạp dọa đến con mắt lồi ra hốc mắt, cũng nhanh rơi ra đến, nhưng miệng bị Giang Thành che, chỉ có thể phát ra bất lực tiếng ô ô. Giang Thành hiển nhiên cũng phát hiện sau lưng dị thường, hắn ánh mắt không đứng ở chung quanh liếc nhìn. Theo người chơi khác giới thiệu cùng chính hắn đối ác mộng lý giải, trong cơn ác mộng chắc chắn sẽ không xuất hiện tình huống tuyệt vọng, nhất định sẽ có sinh lộ. Chỉ là theo thời gian trôi qua, sống sót hy vọng cũng biến thành càng ngày càng xa vời. Sinh lộ. Đến tột cùng ở nơi nào? Cái bóng cách bọn họ đã không đủ 3 mét, mà lại tốc độ còn tại không ngừng tăng tốc, kéo kẹt âm thanh thay nhau vang lên, như là đòi mạng phụ chú. Nhiều nhất nửa phút. Không. Nhiều nhất 20 giây, cái bóng liền có thể chạm đến thân thể của bọn hắn. Mập mạp nhịn không được, bản năng cầu sinh áp đảo hết thảy. Hắn dùng ánh mắt điên cuồng ra hiệu Giang Thành. Cái bóng phương hướng cùng môn phương hướng là trái lại, chỉ cần tốc độ bọn họ rất nhanh, liền nhất định có thể lao ra. Nhưng Giang Thành không hề bị lay động. Hắn giống như hoàn toàn không thèm để ý những người khác cách nhìn, đây là cái cực độ bản thân người, mà cái này sẽ hại chết hắn, chí ít mập mạp là nghĩ như vậy. Giang Thành ánh mắt tại đảo qua một cái phương hướng lúc, đột nhiên dừng lại. Nơi đó để một cái hòm gỗ lớn. Nhưng giờ phút này vốn nên khép kín tấm che lại hướng ra ngoài lật ra, bên trong chân kiến nhân. Không gặp. Trên mặt đất lưu lại một đạo nồng đậm vết máu, từ cái dương bắt đầu, cuối cùng kéo dài đến trước gương kết thúc. Liền phảng phất. Chân kiến nhân bị thứ gì kéo vào trong gương. Giang Thành trong mắt có ánh sáng lướt qua. Két. Giống như thực chất tiếng ma sát vang lên lần nữa, gần cực kỳ, mập mạp tránh ra khỏi Giang Thành tay, trở tay chế trụ cái sau cổ tay, liền muốn dùng chính mình man lực mang theo Giang Thành chạy. Có thể khiến hắn không nghĩ tới chính là, hắn căn bản không có kéo động Giang Thành, Giang Thành thân thể như cùng ở tại trên mặt đất mọc rễ. Trái lại, hắn bị liên lụy trên tay luồng sức mạnh lớn đó nắm kéo lui lại, hắn hướng về sau, trực tiếp ngã xuống tại trên gương. Không có nghe được tấm gương vỡ vụn âm thanh, càng không có thứ quỷ gì đến vặt cái cằm của hắn, hắn trong hoảng hốt mở mắt ra, phát hiện mình đã trở lại bên ngoài gian phòng. Dưới chân là một mảnh đất cát. Hắn dùng tay chống đất, ù ngục một chút bò lên. Ừm. Đứng lên sau mập mạp mà người, tiếp lấy chậm rãi túi lầu xuống, nhìn xem lòng bàn tay của mình, phía trên. Che kín hạt cát, cùng. Xên xét huyết. Hắn sững sờ nhìn về phía đất cát, hoảng sợ phát hiện bên cạnh liền nằm một bộ huyết nhục mơ hồ thi thể. Hắn phản ứng đầu tiên chính là bác sĩ vì cứu mình, bị quỷ ám toán. Ngay tại hắn muốn ngồi xổm người xuống, thử có thể hay không cứu giúp một chút lúc, Giang Thành âm thanh từ phía sau truyền đến, là chân kiến nhân. Bác sĩ. Mập mạp kinh hỉ vạn phần. Lúc này hắn coi như có ngu đi nữa, cũng rõ ràng bác sĩ lựa chọn là đúng, tấm gương nhìn xem đáng sợ, kỳ thật mới là duy nhất sinh lộ. Nếu là lựa chọn môn phương hướng phá vây, hai người giờ phút này chỉ sợ đều đã dâng ra cằm của mình. Nghĩ thông suốt những này về sau, mập mạp nhìn chằm chằm nằm dạp trên mặt đất chân kiến nhân, ánh mắt hoảng hốt một chút, mở miệng hỏi, bác sĩ, hắn làm sao chết ở chỗ này rồi? Giang Thành trầm mặc nửa ngày, hắn là chính mình leo ra. Mập mạp trừng to mắt, bất khả tư nghị nói, con hàng này đều như vậy còn có thể chính mình leo ra. Cũng bởi vì hắn như vậy, Giang Thành ngữ khí bình tĩnh, mới có thể trốn tới. Chậm rãi, mập mạp dường như nghĩ thông suốt cái gì, bác sĩ, hắn biểu lộ cổ quái nói, ý của ngươi là. Chính vì hắn không có đôi mắt, không nhìn thấy những cảnh tượng kia, cho nên mới có thể lựa chọn chính xác con đường, cuối cùng trốn tới. Ừm, Giang Thành xoay người, nhìn xem vừa rồi chạy ra gian phòng kia. Mập mạp thuận hắn ánh mắt nhìn lại, kinh ngạc phát hiện cửa phòng mở rộng, căn bản không có quan, mà lại. Gian phòng bên trong màu đỏ sậm màn cửa cũng không có bị kéo ra vết tích. To lớn thân thể bắt đầu run rẩy, mập mạp thiết hầu lăn lăn, thật lâu mới phát ra âm thanh, cho nên chúng ta trước đó nhìn thấy. Đều là ảo tưởng. Trước cửa một đạo rõ ràng vết máu lan tràn đi ra, kia là chân kiến nhân bỏ lưu lại hạ, nhìn xem dữ tợn dị thường. Mập mạp hậu chi hậu giác, La Nhất là quỷ, mà chân kiến nhân vậy mà đi theo La Nhất một đường tới nguy cơ trùng trùng khí giới trung tâm còn chưa chết, cái này nguyên nhân trong đó không được không bị truy đến cùng. Bây giờ xem ra, quỷ giết người phương thức phần lớn là lợi dụng tấm gương, khiến người sinh ra huyễn tượng, cuối cùng giết chết lâm vào huyễn tượng bên trong người. Hắn cẩn thận hồi tưởng, sườn xám nữ chết trong túc xá có một mặt long đong tấm gương, Long Đào chết tại nam phòng vệ sinh trước gương, mà La Nhất chết phòng hồ sơ. Cũng có một mặt treo trên tường, hình vuông tấm gương. Thì ra là thế. Tấm gương mới là nhiệm vụ lần này trung kiên kỵ lớn nhất. Bác sĩ, mập mạp mang theo thống khổ ngữ khí nói, vậy chúng ta vì sống sót, có phải hay không cũng phải. Cũng phải hắn nhìn về phía chết trên mặt đất chân kiến nhân, biểu lộ mười phần sợ hãi. Ngươi muốn móc mắt con ngươi liền đảo, Giang Thành trả lời, dù sao ta không đảo. Vài giây đồng hồ về sau, hắn lại bổ sung, con mắt ta đẹp mắt, bao nhiêu khách hàng đều là hướng về phía ta đôi mắt này đến, các nàng khen ta nói con mắt ta bên trong có ánh sáng, giống các nàng trong ngộng nam thần, còn muốn cho ta sinh. Bác sĩ A. Trở về từ cõi chết mập mạp nghe vậy đầu ông, hận không thể cho hắn miệng khe hở bên trên, người ta chân kiến nhân huynh đệ còn ở lại chỗ này đâu, ngươi có thể hay không tôn trọng hắn một chút à. Chương 94, đau không? Lúc này mập mạp đột nhiên phát hiện, xoay người Giang Thành trong tay cầm một cây cùng loại trường mâu trạng đồ vật. Khi mắt, hắn nhìn xem cùng Tô Úc quải trượng rất giống. Bác sĩ, đây là... Ta lúc đi ra, cây này đồ vật liền cắm ở chân kiến nhân huynh đệ trên người, Giang Thành bưng lên quải trượng, trên người chân kiến nhân khoa tay, ý đồ vì mập mạp hoàn nguyên hiện trường. Ngươi nhìn, hắn đâm thi thể một chút, tiếp lấy ngẩng đầu nhìn về phía mập mạp, ra hiệu nói, liền cắm ở nơi này. Xem nhẹ Giang Thành không có chút nào nhân tính cử động, mập mạp nhướng mày, như có điều suy nghĩ nói, ý của ngươi là hắn không phải bị quỷ giết, mà là bị giữ ở ngoài cửa Tô Úc giết. Tô Úc dùng quải trượng một mặt, đâm chết chân kiến nhân. Mập mạp ngữ khí trở nên kỳ quái. Giang Thành sờ sờ cái cằm, tiếp lấy nâng lên quải trượng, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai đâm mập mạp một chút. Lần này mập mạp hoàn toàn không có chuẩn bị rắn chắc đâm đến trên mông. Bác sĩ! Mập mạp che lấy cái mông, ngươi đâm ta làm cái gì? Không nghĩ tới Giang Thành lại giống như là cái gì cũng chưa từng xảy ra giống nhau, nghiêng đầu nhìn xem hắn, chậm rãi mở miệng nói, đau không? Ừm. Sau một lúc lâu, mập mạp xoa cái mông, Thành thật trả lời nói, còn có thể, không thế nào quá đau. Lúc này hắn cũng phát hiện, quải trượng nhìn xem tương đối nhọn đầu kia bởi vì lâu dài cùng mặt đất ma sát, đã mài đến cùn, cho nên lực sát thương cũng không lớn. Bác sĩ, như là nghĩ thông suốt cái gì, mập mạp hưng phấn lớn tiếng la hét, ta rõ ràng ngươi ý tứ, đây là cố ý bố trí giả hiện trường, cùng đầu quải trượng là đâm không chết người. Giang Thành Hồ nghi nhìn hắn, dừng một chút, mở miệng nói, ngươi hưng phấn như vậy liền nghĩ ra cái này. Bằng không thì đâu? Mập mạp hỏi. Nếu hung thủ có thể lợi dụng cùn đầu quải trượng đâm chết người, như vậy cần thiết lực lượng, cùng kỹ xảo, tuyệt không phải người bình thường có thể so sánh với. Hắn chỉ vào thi thể trên đất, ngươi nhìn, trên thi thể chỉ có một chỗ vết thương chí mạng, ở phía sau trung tâm, một kích chí mạng, ta suy đoán hung thủ hẳn là trốn ở tường vây về sau đó đột nhiên tập kích. Hung thủ không giống như là vũ đạo lao sư Tô Úc, Giang Thành lắc đầu nói, cũng là cái sát thủ chuyên nghiệp. Mập mạp suy nghĩ một hồi, ngẩng đầu nói, bác sĩ, ngươi kiểu nói này ta ngược lại là nhớ tới, trước đó ta trong gương nhìn thấy đã từng bị Trần Giao giết chết người. Có bảo an, học sinh, lão sư, còn có chúng ta người, đại khái có hơn 10 cái. Hắn hồi ức nói. Giang Thành quay người nhìn về phía gian phòng chỗ sâu, nơi đó trong bất chi bất giác lại lâm vào hắc ám, không tính Trần Giao, hết thể 15 người. Hắn ngữ khí kiên định, dường như đã kiểm tra thực hư qua. Rất hiển nhiên, trừ bỏ 10 năm trước chết mất 9 cá nhân, còn lại đều là nhiệm vụ lần này ở trong người. Mập mạp dường như rõ ràng Giang Thành ý tứ, sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến được không tự nhiên lại, nói cách khác, trừ chúng ta, còn có một cái đồng đội còn sống. Sơn Sám Nữ, Long Đảo, La Nhất, Chân Kiến Nhân, 4 người này thi thể bọn hắn đã gặp, cho nên bị bài trừ bên ngoài. Cứ tính toán như thế đến cũng chỉ còn lại có Dư Văn, Chu Thái Phúc, cùng Trương Nhân Nhân 3 người chưa từng nhìn thấy thi thể. Bác sĩ, mập mạp đông nhiên nói, Chu Thái Phúc cũng đã chết rồi. Vừa mới ta trong gương nhìn thấy hắn, bởi vì dưới chân hắn có một cái đèn tin, cho nên ta nhìn rất rõ ràng. Kỳ thật tại Giang Thành nâng lên sát thủ chuyên nghiệp 4 chữ lúc, mập mạp ngay lập tức nghĩ đến chính là thần bí Dư Văn, nàng trên người kia cố khí chất rất giống. Mặc dù không thấy đến Dư Văn thi thể, nhưng tại xê tòa, hai người từng phát hiện nàng một đầu tay cụt. Y dì theo tay cụt thượng giữ tợn vết thương suy đoán, là quỷ làm không thể nghi ngờ, cho nên Dư Văn xác suất lớn cũng là chết rồi. Như vậy cũng chỉ còn lại có một cái Trương Nhân Nhân. Sống không thấy người, chết không thấy xác. Bác sĩ, mập mạp do dự một hồi nói, có thể hay không Trương Nhân Nhân cũng không có bị giết chết, mà là trốn đi. Giang Thành nhìn chằm chằm trong tay quả trượng, như có điều suy nghĩ. Nhiệm vụ tiến hành đến hiện tại, thời gian ở đây đã hoàn toàn mất đi ý nghĩa. Giang Thành từng tiên đoán mặt trời sẽ không đi dâng lên, bây giờ xem ra, sợ là một câu thành sớm. Mập mạp nhìn chăm chú đêm đen như mực, sợ hãi trong lòng càng thêm đột xuất. Chúng ta bước kế tiếp làm thế nào? Mập mạp nuốt ngụm nước miếng, hạ giọng hỏi, theo ta thấy âm nhạc phòng học khẳng định có vấn đề, chúng ta đi âm nhạc phòng học, Giang Thành không nói nhảm. Mập mạp cùng sau lưng hắn, phát giác lấy tốc độ của hắn, lại có chút theo không kịp Giang Thành bước chân, chúng ta không mang tới Tô Úc sao? Hắn đuổi theo, nghi hoặc hỏi, hắn khẳng định cùng phá giải nhiệm vụ có quan hệ. Người hắn đã tại âm nhạc phòng học, Giang Thành thuận miệng đáp. Mập mạp nghe vậy dừng lại, tiếp lấy ánh mắt dần dần thanh minh. Phối hợp giải thích nói, ta rõ ràng bác sĩ, nếu Trương Nhân Nhân nàng có thể tìm tới quải trượng đâm chết Chân Kiến Nhân, như vậy nàng tự nhiên cũng có thể tìm tới Tô Úc, mà Tô Úc làm trọng yếu manh mối nhân vật, khẳng định bị nàng mang đi. Hiện tại bọn hắn địa phương có thể đi cũng chỉ có âm nhạc phòng học, bởi vì nơi đó đã là Trần Giao thắt cổ tự sát địa phương, cũng là lần thứ 3 diễn tập sân bãi. Không rõ ràng là ghét bỏ mập mạp rông dài, vẫn là ngại vứt bỏ hắn khác, tóm lại Giang Thành không nói thêm gì nữa. Đi ngang qua sân lúc. Mập mạp phát hiện nguyên bản bị trói trên ghế Tô Úc quả nhiên không gặp. Dây thường bị cắt đứt, một mặt dựng trên ghế, khác nửa đoạn nông rộng cuộn tại trên mặt đất. Rời đi khí giới trung tâm, đi tại thông hướng âm nhạc phòng học trên đường, mập mạp bước chân đều nhẹ nhanh hơn rất nhiều. Nhiệm vụ kịch bản đã khá là rõ ràng, bắt nguồn từ sát nghiệm, rốt cục lời nói dối. Mà cuối cùng đưa đến kết quả chính là mười mấy cái tính mạng kết thúc. Bác sĩ, thanh âm của mập mạp truyền tới, ta có một chút nghĩ mãi mà không rõ. Vì cái gì Trần Giao giết nhiều người như vậy, lại chậm chạp không đối Tô Úc hạ thủ, hắn mới là nhất nên người chết kia người. Thật chẳng lẽ là những cái kia phù chú có tác dụng? Hắn âm thanh càng thêm nghi hoặc. Giang Thành chậm rãi mở miệng, là quy tắc. Mập mạp đã không phải lần đầu tiên nghe được cái từ này, mỗi lần gặp được vô giải vấn đề, Giang Thành đều sẽ ném ra ngoài cái này huyễn hoặc khó hiểu đầu đề. Quả thực thành một loại qua loa tắc trách. Ta không rõ. Mập mạp nói 10 phần thẳng thắn, ta chỉ biết. Nếu như là lời nói của ta, ta sẽ không chút do dự giết chết Tô Úc, kiệt ta tận hết khả năng. Trong cơn ác mộng không có tuyệt đối tử lộ, quy tắc vì mỗi người đều lưu lại sinh cơ, Giang Thành liếc qua bên cạnh mập mạp, giọng điệu trở nên lạ lẫm, ta nói mỗi người, không chỉ là chúng ta như vậy người tham dự, còn có trong thế giới này người, thậm chí là quỷ. Mập mạp đột nhiên ngẩng đầu, thất thanh nói, "Quỷ." Nếu như nhất định phải dùng nhiệm vụ cái từ này đến hình dung, như vậy không chỉ có là chúng ta mang theo nhiệm vụ, làm nhân vật mấu chốt Tô Úc, cùng biến thành quỷ Trần Giao, bọn họ trên người đều có nhiệm vụ. Nhiệm vụ của chúng ta lẫn nhau giao nhau, tràn đầy thiên ti vạn lũ liên hệ, nhưng có một chút là thống nhất, Giang Thành bỗng nhiên dừng bước lại, ngẩng đầu, trước mặt là một tòa đen nhánh lại to lớn kiến trúc. Chúng ta đều bị quy tắc có hạn chế. Chương 95, nghi ngờ. C tòa đến. Âm nhạc phòng học ở vào C tòa 4 tầng, đứng ở chỗ này, ngẩng đầu, liền có thể nhìn thấy âm nhạc phòng học cửa sổ. Có lẽ, bây giờ phải gọi vũ đạo phòng học càng thỏa đáng một chút. Một lần nữa về tới đây, không rõ ràng là bởi vì tâm lý tác dụng, vẫn là một loại nào đó không biết nhân tố ảnh hưởng, tóm lại, cho cảm giác của bọn hắn cùng mấy tiếng trước có khác biệt lớn. Mập mạp, Giang Thành không có lập tức đi vào, mà là nhìn chằm chằm đen nhánh C tòa, nói, ta nghĩ lần thứ 3 diễn tập chính là lưu cho chúng ta thời hạn, trước lúc này điều tra rõ chân tướng, liền có thể kết thúc nhiệm vụ. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, đương nhiên, ta chỉ là chúng ta nhiệm vụ. Mập mạp hoảng hốt một chút, không tự chủ mở miệng hỏi, kia những người khác nhiệm vụ đâu? Nói xong câu đó về sau, mập mạp dường như cảm thấy mình thuyết minh không đủ rõ ràng, thế là lại lấy tốc độ cực nhanh giải thích nói, ý của ta là, Tô Úc, còn có, quỷ. Tô Úc nhiệm vụ rất dễ lý giải, nhất định là ngăn cản trong nhiệm vụ người tìm tới chân tướng, trốn tránh quỷ truy sát, sau đó tiếp tục kéo dài hơi tàn sống sót. Mập mạp tò mò chính là cái gọi là thời hạn, chẳng lẽ hắn thời hạn cùng mình khác biệt? Còn nhớ rõ nhiệm vụ lúc bắt đầu nói thế nào sao? Giang Thành nhắc nhở nói, cái kia dẫn đường nữ nhân, ngươi nói là năm tròn khánh điện. Mập mạp hậu chi hậu giác, hắn chậm rãi mở to hai mắt, năm tròn khánh điện mới là Tô Úc thời hạn. Cái này cũng có thể nói tới thông vì cái gì Trần Giao cho tới bây giờ còn không có giết hắn, bởi vì so với báo thù, nàng càng quan tâm chính là danh dự của mình, nàng muốn lựa chọn một cái thỏa đáng thời cơ công bố năm đó trận tướng, ta nghĩ không có so năm tròn khánh điện cho dù tốt trường hợp. Đương nhiên, Giang Thành tiếp tục nói, từ sau lúc đó, Tô Úc nhất định sẽ chết. Suy nghĩ trong nháy mắt quán thông, mập mạp nghĩ thông suốt rất nhiều trước đó không nghĩ ra chuyện, hắn tiêu hóa hồi lâu, mới khàn khàn mở miệng, bác sĩ, hắn ngẩng đầu. Cho nên, đây chính là ngươi trước đó nhắc qua, vô luận chúng ta làm cái gì, làm thế nào, thậm chí đến hay không, đều không thể ảnh hưởng thế giới này trước đó phát sinh qua, cố định, chuyện kết quả. Chúng ta có thể ảnh hưởng chỉ là quá trình. Nói một cách khác, vô luận chúng ta phải chăng hoàn thành nhiệm vụ, cuối cùng Tô Úc đều sẽ chết tại Trần Giao trong tay. Mập mạp sắc mặt cổ quái dừng một chút, vài giây sau, hắn chậm rãi nói, ở cái thế giới này sắp phát sinh năm tròn khánh điện phía trên. Là như vậy. Giang Thành khỏe miệng nhàn nhạt câu lên, ẩn tàng trong bóng đêm nửa gương mặt xa lạ lệnh mập mạp kinh hãi, đi qua vô pháp thay đổi, chúng ta có thể làm chính là hết sức sống sót, thay đổi. Thuộc về mình kết cục. Giờ khắc này, Giang Thành hình tượng tại mập mạp trong lòng càng thêm cao lớn đứng dậy. Chẳng những cao lớn, mà lại thần bí. Mập mạp chậm rãi thẳng tắp cái eo, ngay tại hắn cho rằng Giang Thành một giây sau liền muốn bại lộ chân thân, nói ra cái gì ta chỉ thuộc về thế giới cũ. Thế giới mới không có thể trở thuyền của ta một loại lời nói hùng hồn lúc. Ta không thể chết, Giang Thành ưỡn ngực, trầm đồng du dương nói, thật nhiều đẹp mắt tiểu tỷ tỷ cũng là bởi vì ta, mới tại cờ tờ vờ sông siêu cấp khách quý chui thẻ, ta đối với các nàng phụ trách. Mập mạp một cái giật mình. Kém chút đem eo tránh. Xê tòa. 4 tầng. Âm nhạc phòng học. Trống trải trong phòng học không có đèn, chỉ lờ mờ có thể thấy rõ hai thân ảnh. Ngồi xuống, một lập. Trong đó ngồi người kia tựa hồ là sợ cực kỳ, như là cây khô gầy còm thân thể không ngừng run rẩy, hắn trên trán thỉnh thoảng hướng phía dưới chạy xuống huyết. Một chút máu chạy tiến trong mắt, để hắn mỗi lần chớp mắt đều dị thường khó khăn. Nhưng hắn không dám nhắm mắt, một giây đồng hồ cũng không dám, hắn sợ hãi hai con người gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt. Cách đó không xa, có một mặt to lớn tấm gương. Tối tăm mờ mịt, như là trong địa ngục dâng lên khói chướng khí. Không, hắn cũng không có ngồi, mà là bị người tàn nhẫn đánh gãy hai chân. Hắn giờ phút này chính lấy một loại quỷ dị tư thế quỷ gối trước gương, giống như là cầu nguyện trong phòng sám hối tín đồ. Một tia lạnh như băng ở bên người hắn tới lui. Tựa như là một đôi tràn ngập oán độc đôi mắt. Thả! Bỏ qua ta, hắn mở to miệng, dùng hết lực gáp ước lấy âm thanh thống khổ cầu xin tha thứ. Có huyết từ khỏe miệng tràn ra, có thể nhìn ra được, nam nhân bị thương rất nặng, toàn thân trên dưới cơ hồ không có một khối tốt làn da. Bên cạnh nữ nhân không hề bị lay động. Trái lại, làm cho nàng phiền. Trực tiếp một cước đá vào nam nhân trên bụng, lại là một ngụm máu tươi chảy ra. Nữ nhân dáng người mạnh mẽ, nhưng động tác thoáng có chút biến hình, tựa hồ là thân thể cân bằng xuất hiện vấn đề. Nàng đưa tay trái ra, đem đâm vào trên cánh tay phải băng vải nắm thật chặt. Trên mặt vẻ mặt thống khổ chỉ tiếp tục một nháy mắt, tiếp xuống, lại khôi phục kia cô âm hàn chi khí. Đoạn mất một đầu cánh tay đối Dư Văn đến nói coi như có thể tiếp nhận, dù sao, chỉ cần thông qua nhiệm vụ, liền có thể rời đi ác ngộng, trở lại thế giới hiện thực. Thương thế của mình cũng có thể toàn bộ phục hồi như cũ. Có thể nàng cắn cắn môi mỏng, hai con ngươi lâm vào vẻ lo lắng. Chết đi người yêu lại cũng không còn cách nào trở về. Nàng từ trong túi móc ra Chu Thái Phúc trước khi chết lưu cho nàng kia mấy tờ giấy, giấy đã bị nhào nặn nhăn nhăn núm núm, nhưng cũng không ảnh hưởng đọc. Kia là Trần Giao lưu lại nhật ký. Mặc dù chỉ có phần sau buồn, nhưng kết hợp nàng đã tìm tới manh mối, đủ để chắp vá ra đại bộ phận kịch bản. Tô Úc là lừa đảo. Lừa gạt sắc không thành thẹn quá hóa giận, kéo một cái nói dối như cội, bức tử Trần Giao về sau, không nghĩ cũng là vì chính hắn mở ra một cái thông hướng địa ngục môn. Mười mấy đầu sinh mệnh như vậy kết thúc. Lấy một loại cực kỳ khủng bố phương thức. Nhiệm vụ lần này khó được không hợp thói thường. Tính đến nàng, trước mắt cũng vẹn vẹn có ba người còn tại sống tạm bỡ. Nhưng, cuối cùng có thể còn sống rời đi ác ngộng, chỉ có thể là nàng một người. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể đạt được vật kia. Hoàn chỉnh. Đạt được nó. Nàng nhìn mình chầm chầm tay cụt, trên mặt không biết là khóc, vẫn là đang cười. Chính là bởi vì có món đồ kia, chính mình mới có thể tại quỷ tập kích chung còn sống sót. Nhưng nếu là không có cái này đồ vật, chính mình đã có thể cùng người yêu tụ tập cùng nhau đi. Nàng chưa từng hối hận, nghĩ đến cái gì liền đi làm cái gì, bởi vì hối hận giải quyết không được vấn đề gì, chỉ biết tăng thêm ưu phiền. Nhưng lúc này đây nàng hối hận không có tại Chu Thái Phúc bị quỷ để mắt tới lúc lên tiếng nhắc nhở hắn. Nàng lùi bước. Trong nháy mắt đó sợ hãi áp đảo hết thảy, dù sao. Khi đó nàng còn không xác định vất vả được đến, món đồ kia chỗ tốt. Nếu như lại cho nàng một cơ hội. Trong sinh hoạt chưa bao giờ có nếu như, trong cơn ác mộng càng là như vậy, nàng gặp quá nhiều kinh tài tuyệt diễm người tại trong cơn ác mộng tàn lụi, chỉ là bởi vì một chút xíu sai lầm. Ác mộng không giống với bùn nhão chạy ngang Đông Nam Á rừng mưa, hoặc là rét lạnh cằn cỗi sai bờ gì ạ hoang nguyên, nơi này nguy cơ là che giấu, tựa như ẩn núp gián độc. Sẽ tại ngươi cho rằng an toàn nhất thời điểm, nhảy ra cắn ngươi một ngụm. Đây là ác mộng khủng bố ở chỗ đó, cũng là mị lực ở chỗ đó. Nàng là ít có chủ động đi vào ác mộng người. Chậm rãi, nàng ngẩng đầu, trước gương nghi ngờ tán đi, lộ ra từng trương màu trắng xanh mặt. Rốt cục, đến. Chương 96, sinh lộ. Đợi đến Giang Thành mập mạp hai người lén lén lút lút đi vào bốn tầng, đẩy ra âm nhạc cửa phòng học trong nháy mắt, cảnh tượng trước mắt không khỏi làm bọn hắn giật nảy cả mình. Từ bên ngoài nhìn, nguyên bản một mảnh đen kịt gian phòng bên trong bị vầng sáng nhàn nhạt bao phủ, quang ảnh thay đổi gian, mê ly mà quỷ dị. Nuốt nuốt nước miếng một cái, mập mạp ánh mắt hướng phòng học chỗ sâu kéo dài. Nơi đó là quang đầu nguồn. Trình mặt tường giấy bị thô bạo kéo xuống, giẫm đạp đạp lên mặt đất, bộc lộ ra tường giấy sau. Một mặt to lớn tấm gương. Chỉ từ trong gương lộ ra, chiếu sáng cả gian phòng học. Hai người không khỏi có chút mở to hai mắt. Trong gương đang tiến hành một trận thịnh đại diễn xuất. Sân khấu thượng cầm đầu nữ sinh nhón chân lên, dáng người cao gầy, dáng múa mộng ảo mà linh động, hơn 10 vị bạn nhảy vây quanh ở nàng bên cạnh. Nện bước hoặc vụt về, hoặc nhẹ nhanh bước chân nương theo, vây quanh nàng. Quỷ dị nhất chính là, lại không có bất kỳ cái gì âm thanh. Tựa như là một trận nhiều năm trước lặng tiếng điện ảnh. Cùng cầm đầu nữ sinh so sánh, bạn nhảy nhóm dáng múa hiển nhiên một lời khó nói hết. Nhất là trong đó một cái bụng vệ trung nhân nhân, to lớn thể lượng để người hoài nghi sẽ hay không đập vụn hắn kéo căng lên mu bàn chân. Tại hắn xoay người một sát na, mập mạp con ngươi đột ngột co rụt lại. Chu Thái Phúc. Hắn trên cằm vết máu đã ngưng lại. Nhưng to lớn miệng vết thương như cũ nhìn thấy mà giật mình. Mập mạp chuyển động cứng đờ phân cổ, ánh mắt lần lượt quét tới, từng trương đã từng tươi sống khuôn mặt giờ phút này tiểu tụy như là ác quỷ. Sơn Sám Nữ, Long Đảo, La Nhất, Trân Kiến Nhân, Chu Thái Phú, còn có Trương Nhân Nhân. Trương Nhân Nhân đã chết rồi. Như vậy còn lại người kia là ai không cần nói cũng biết. Nhưng lúc này đã không ai lại vì này xoắn xuýt, bởi vì bọn hắn nhìn thấy, Dư Văn đang ngồi ở trên khán đài, đảm nhiệm duy hai xem diễn khách quý. Một vị khác là toàn thân đẫm máu Tô Úc. Đương nhiên, bọn họ cũng thân ở trong kinh thế giới. Cái kia, 10 năm trước thế giới. Mập mạp miệng run rẩy rất lâu, mới gạt ra một câu coi như đầy đủ, cái này. Đây mới thực sự là lần thứ 3 tập luyện. Không phải muốn hỏi ngữ khí, hắn đã có thể xác định. Giang Thành nhìn qua trong gương quỷ dị vô cùng diễn xuất, vài giây sau, nhấc chân đi tới. Mập mạp trần chờ qua đi, lựa chọn theo sát sau lưng hắn. Tại Giang Thành vươn tay. Chạm đến tấm gương trong nháy mắt, cảnh tượng khó tin xuất hiện. Mặt kính như mặt nước giống nhau phá vỡ, một giây sau, hắn thân thể xuất hiện tại trong kính. Mập mạp học theo, cắn răng, cũng đâm đầu xông vào. Mở mắt ra, mập mạp không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm chung quanh, nơi này bố trí cùng âm nhạc phòng học khác lạ, nhưng nhìn kỹ, vẫn có thể nhìn ra cả hai dàn khung cơ bản nhất trí. Âm nhạc phòng học. Quả nhiên là sự kiện kia về sau, từ vũ đạo phòng học đổi mới mà đến. Ai có thể ngờ tới, một kính chi cách, ngăn cách lại là hai đoạn gian sai 10 năm thời gian. Dư Văn cũng chú ý tới hai cái này khách không ngợi mà đến, sắc mặt dần dần trở nên khó coi. Chính là không rõ ràng Tô Úc có phải hay không còn ôm lấy cái gì ảo tưởng, khi nhìn đến Giang Thành mập mạp trống rông xuất hiện về sau, trong miệng phát ra thanh âm ô ô. Hắn miệng đầy răng đã bị Dư Văn đánh rất không sai biệt lắm, nếu không phải đút lấy một đầu phá khăn mặt cầm máu, hắn chỉ sợ đều thật không đến bây giờ. Cũng không phải Dư Văn nhiều tàn nhẫn, nàng cũng lười tại cái này người sắp chết trên thân lãng phí sức lực, thật là Tô Úc quá không thành thật. Khi nhìn đến trong gương xuất hiện tấm kia quen thuộc mặt về sau, hắn tựa như là mê muội, điên cuồng giằng co, thậm chí còn định dùng răng cắn Dư Văn cổ. Giang Thành giả vờ như vừa phát hiện Dư Văn dáng vẻ lặng lẽ chạy tới, "Dư tiểu thư," hắn vịn bên cạnh chỗ ngồi, dùng rất tiểu nhưng khó nén hưng phấn ngữ điệu nói, "Ở đây có thể nhìn thấy ngươi thật tốt." Hắn nhìn về phía Dư Văn đoạn mất cánh tay kia, ánh mắt đột nhiên đình trệ, "Tay của ngươi?" "Không sao," Dư Văn nói, "Hách tiên sinh các ngươi có thể đi ra thật sự là quá tốt rồi, ta còn tưởng rằng các ngươi..." Hai người ngươi một câu ta một câu, nhỏ giọng nhưng khách khí hàn huyên. Mập mạp lười nhác nhìn hắn hai diễn kịch, lại không dám nhìn chằm chằm sân khấu thượng quỷ dị biểu diễn, thế là chỉ có thể tức giận nhìn chằm chằm còn sót lại nữa sức lực treo Tô Úc. Nghĩ đến Tô Úc hành vi, mập mạp càng nghĩ càng giận, đi lên liền hung hăng cho hắn một cái đầu băng. "Ông..." Nguyên bản lặng im trong không gian bỗng nhiên phát ra cổ quái rung động âm thanh, cái này có thể dọa sợ mập mạp, hắn còn tưởng rằng là cái này đầu băng gây họa. Màu nhạt u quang lóe lên một cái rồi biến mất, sân khấu phía sau vị trí trống rông xuất hiện một cánh cửa. Trước cửa tràn ngập một tầng sương mù. Giang Thành hơi hít mắt, mơ hồ có thể thấy rõ, kia là một cái đen tuyển, cửa sát. Cũng là tại lúc này, bọn họ phát hiện sân khấu thượng diễn viên nhóm, đã toàn bộ đình chỉ động tác, nhao nhao đưa lưng về phía bọn hắn. Tràn diện đi qua quang ảnh phủ lên, quái dị không nói ra được. Nhưng cũng còn tốt, cầm đầu nữ sinh. Không, càng xác thực nói hẳn là Trần Giao. Nàng cũng không hề động. Lặng lặng đứng ở chính giữa sân khấu nàng, giống như là đang đợi cái gì. Đến nôi đến tột cùng là cái gì, mập mạp không rõ ràng, hắn đoán có lẽ Giang Thành rõ ràng, nhưng liền tình huống trước mắt đến xem, cũng không phải cái đặt câu hỏi cơ hội tốt. Hách tiên sinh, Dư Văn nghiêng đầu, nhìn về phía Giang Thành, môn. Xuất hiện. Ừm, ta đang chờ ngươi, Dư tiểu thư. Giang Thành nhìn lại đi qua, liên tục gật đầu trên mặt tràn ngập thành khẩn, cha mẹ của ta từ nhỏ đã giáo dục ta nữ sĩ ưu tiên. Mập mạp nhìn về phía Giang Thành. Dư Văn hít sâu một hơi, bọn họ đều rõ ràng giờ phút này mới là nhất thời điểm nguy hiểm, muốn đến cửa sắt, thế tất yếu từ nhóm này rõ ràng không tốt trung đụng diễn viên bên cạnh đi qua. Thông hướng môn trên đường sẽ không thuận lợi, nhưng sinh lộ liền bày ở trước mắt, vô luận như thế nào nàng đều muốn thử một lần. Dư Văn một thanh kéo qua Tô Úc, đem hắn kéo trên mặt đất, "Hách tiên sinh, không ngại ta mang theo gia hỏa này đi." Nàng có chút lui lại nửa bước, cùng Giang Thành mập mạp kéo dài khoảng cách. Đương nhiên, Giang Thành hào phóng vươn tay, "Dư tiểu thư xin cứ tự nhiên." Tô Úc chảy ra máu tươi trên sàn nhà lưu lại nồng đậm ấn ký, tựa như là một con thô to bút lông. Dư Văn bắt đầu còn có thể giữ lại một bộ phận lực chú ý nhìn chằm chằm sau lưng Giang Thành, có thể thẳng đến nàng bước vào trên võ đài, đối mặt với những này lưng đối với mình đã từng tươi sống người. Nàng mới hiểu được đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Nàng đi ngang qua cái này đến cái khác người, môn càng ngày càng gần, ngăn tại trước người nàng cũng chỉ còn lại có một cái Trần Giao. Tô Úc dọa đến sắp chết, hắn trừng to mắt, tứ chi sủi lờ, lại không cách nào phát ra bất kỳ thanh âm. Lạch cạch. Dư Văn đem Tô Úc nhét vào lưng đối với mình Trần Giao sau lưng. Một giây sau, làm nàng ngạc nhiên một màn phát sinh, Trần Giao thân hình thoát một cái, liền ở trước mặt nàng, quỷ dị biến mất. Tới cùng nhau biến mất, còn có tê liệt ngã xuống trên mặt đất Tô Úc. Quả nhiên. Điều tra rõ chân tướng, đem Tô Úc đưa đến đã từng vũ đạo phòng học, giao cho Trần Giao. Đây chính là nhiệm vụ bên trong ẩn tàng sinh lộ. Môn. Gần trong gang tấc. Nhưng ban sơ mừng rỡ qua đi, Dư Văn đột ngột dừng lại bước chân, một tia không còn che giấu oán độc chậm rãi tự trong mắt hiện hiện. Chỉ cần. Ta một người còn sống ra ngoài liền tốt rồi. Chương 97, cứu. Bác sĩ. Mập mạp thiết hầu đông nhúc nhích qua một cái, lo lắng nói, chúng ta còn không đi sao. Hắn thấy, Trần Giao biến mất liền đại diện nhiệm vụ kết thúc. Mà môn giữ lại thời gian. Là có hạn. Tại trong thời gian quy định, không có thông qua môn, trở về thế giới của bọn hắn, như vậy liền sẽ vĩnh viễn lưu lại. Hắn từng cùng Giang Thành thảo luận qua vấn đề này. Nếu là bị lưu lại, sẽ phát sinh cái gì? Giang Thành lúc ấy chính mang theo thai nghe, tại máy vi tính lén lén lút lút nhìn xem cái gì, có vẻ như hết sức kích động, cho nên đối mập mạp được thái độ cũng là qua loa cho xong. Sẽ bị một cố không biết tên lực lượng mà sát. Đây là Giang Thành nguyên thoại. Hắn cho ra lý do là, đi qua vô pháp thay đổi, cho nên chỉ có thể thay đổi đống nhiên đi vào trong thế giới kia chúng ta, mà đơn giản nhất thay đổi phương thức, chính là không lưu dấu vết xóa bỏ. Đang nói đến xóa bỏ cái từ này thời điểm, mập mạp thình lình run lập cập, hắn liếm môi một cái, nhỏ giọng hỏi, kia xóa bỏ phương thức là? Không rõ ràng, Giang Thành nói, có thể là ngươi đi tới liền đống nhiên thăng thiên, hóa thành cho cái chủng loại kia, đương nhiên, vận khí tốt một chút lời nói, có lẽ có thể lưu lại một bộ thi thể. Hoàn toàn thay đổi cái chủng loại kia. Hắn bổ sung nói. Ngươi nói là. Phiền lực. Mập mạp đống nhiên nghĩ đến lần thứ nhất rời đi nhiệm vụ lúc, từng tại trên báo chí nhìn thấy qua phiền lực di vật mời nhận, hắn thi thể cũng ở phía trên, chỉ là thấy không rõ mặt. Tốt rồi, Giang Thành lấy xuống thai nghe, đối mập mạp hạ lệnh chủ khách, ngươi không nên quấy rầy ta ngay tại học tập. Mập mạp bất đắc dĩ phủi mông một cái, đứng người lên, rời đi thời điểm thuận mồm hỏi một câu, bác sĩ. Ngươi là đang nhìn có quan hệ như thế nào trị liệu bệnh tâm lý video sao? Không kém bao nhiêu đâu, Giang Thành một bên tràn đầy phấn khởi nhìn chằm chằm máy tính, một bên trả lời, nhưng ta chủ yếu là học tập động tác. Động tác? Mập mạp không hiểu quay đầu lại. Giang Thành bỗng nhiên ngồi thẳng thân thể, cả người cũng biến thành nghiêm chỉnh lại, dù sao các ngươi đều rõ ràng ta là đầu bài. Ta muốn dùng ta sức tưởng tượng động tác, thoải mái yêu tiểu thư của ta tỉ môn cằn cỗi nội tâm. Nghe vậy mập mạp sững sờ một hồi lâu, tiếp lấy xoay người hướng Giang Thành đi đến, bác sĩ, ta cũng muốn học tập một chút, dù sao ta từ nhỏ mộng tưởng chính là làm một tên quang vinh bác sĩ tâm lý. Theo thời gian trôi qua, mập mạp càng thêm lo lắng, thẳng đến hắn phát hiện Dư Văn dừng bước lại. Hắn nghĩ mãi mà không rõ Dư Văn muốn làm gì. Nàng! Chẳng lẽ không nóng nảy rời đi sao? Cả hai khoảng cách không xa cũng không gần, mập mạp rất muốn dắt cuống họng hỏi nàng mấy vấn đề, nhưng bị Giang Thành dùng ánh mắt ngăn lại. Dù sao? Biến mất chỉ là chân dao, cùng tô Úc. Mà sân khấu thượng còn có 15 đạo quỷ dị thân ảnh đưa lưng về phía hai người. Bọn hắn cúi đầu, không có động tác, không nói một lời. Hách tiên sinh, Dư Văn xoay người, đối Giang Thành, dùng vừa mới thuận tiện cái sau nghe được âm thanh hô, môn nhanh biến mất, các ngươi nắm chặt thời gian tới. Bác sĩ, chúng ta. Tại mập mạp đối đầu Giang Thành con ngươi lúc, hắn âm thanh im bặt mà dừng. Giang Thành ánh mắt không có mang cho hắn uy hiếp ý vị, chỉ là để hắn hiểu được, hiện tại hắn cần im lặng, lập tức. Sau đó Giang Thành rời ánh mắt, nhìn về phía một cái khác hoàn toàn không liên quan khẩn yếu phương hướng, chưa tỉnh hồn mập mạp vô ý thức thuận hắn ánh mắt nhìn lại. Là tấm gương. Xuyên thấu qua tấm gương, tại cùng 10 năm trước vũ đạo phòng học đối ứng vị trí, âm nhạc trong phòng học, đồng dạng xuất hiện một cái cửa sắt. Nhàn nhạt tú quang bọc vào, màu đen nhánh môn. Mập mạp chậm rãi mở to hai mắt. Lúc này Dư Văn cũng phát giác Giang Thành hai người dị thường, nàng nguyên bản dự định là đem bọn hắn dẫn tới, dù sao hai tổ người trung gian cách các diễn viên, nhìn xem liền không thích hợp. Theo nàng suy đoán, các diễn viên chỉ biết cho phép mang theo Tô Úc người bình yên rời đi, mà sẽ không chút do dự giết chết cái khác đến gần người. Nhưng bây giờ, ngay tại nàng rời ánh mắt, quay đầu nhìn về phía Giang Thành hai người ánh mắt chiếu tới vị trí lúc, nàng ánh mắt lại bị ngăn trở. Là một đạo đưa lưng về phía thân ảnh của nàng. Tương đối cao. Màu trắng đổ vét thượng che kín vết máu. Nàng cơ hồ lập tức ý thức được đây là ai. Chân kiến nhân. Một giây sau, Dư Văn trong ánh mắt nghi hoặc chậm rãi bị sợ hãi tách ra. Hán! Làm sao lại xuất hiện tại nơi này? Không phải hẳn là cùng cái khác diễn viên đứng chung một chỗ, ở sau lưng mình sao? Như là sóng nước tràn cảnh lại xuất hiện. Mập mạp tại Giang Thành dẫn đầu dưới, lại một lần xuyên qua tấm gương, trở lại bây giờ âm nhạc phòng học. Môn! Gần trong gang tấc. Mà lại cánh cửa này cho mập mạp cảm giác cực kỳ khác biệt, tóm lại, để hắn lập tức ý thức được cánh cửa này mới là thật. Cũng chỉ có thông qua cánh cửa này, mới có thể trở về đến thuộc về bọn hắn thế giới kia. Trong gương cánh cửa kia, là giả. Kia là cái cuối cùng, cũng là chí mạng nhất cái bẫy. Hắn chậm rãi nuốt ngụm nước miếng, ánh mắt không bị khống chế chiều trong gương nhìn lại, cánh cửa kia đã mở ra, mà mở ra môn Dư Văn chính ngã trên mặt đất. Dùng cả tay chân hướng về sau bò. Trong mắt nàng sợ hãi cơ hồ muốn ngưng kết thành thực chất. Tại nàng ý thức được chân kiến nhân trên người dị thường về sau, lập tức hướng phía môn chạy đi. Có thể nàng không nghĩ tới chính là, tại nàng kéo cửa ra trong nháy mắt, đối mặt cũng không phải là cái kia quen thuộc ra, mà là lưng đối với mình. Chân kiến nhân. Làm sao lại như vậy? Nàng hoàn toàn mộng rơi, trong môn. Thế nào lại là hắn? Kia phía sau mình cái kia. Phốc thử. Kịch liệt đau nhức dọc theo mắt cá chân cấp tốc truyền khắp toàn thân, trong môn chân kiến nhân xách ngược một cây quả trượng, như là trường mâu bình thường, trong nháy mắt xuyên thủng dư văn mắt cá chân. Tinh chuẩn lưu loát động tác mạnh ra sát thủ xuất thân dư văn không biết bao nhiêu. Máu tươi rội tràn ra đến, đúng lúc có một giọt rơi vào dư văn trong mắt, tựa như một điểm chu sa rơi vào trên giấy lớn. Ngã xuống đất sau dư văn giống như điên hướng về sau bò, chân kiến nhân vẫn như cũ là đưa lưng về phía hắn, không nhanh không chậm cùng ở sau lưng nàng, giống như cùng là một người ngã đi tới, tràn diện quỷ dị giống như là phim kinh dị. Cầm quải trượng cánh tay xoay ngược xoay tròn, máy móc động tác nhưng không có phát ra bất kỳ thanh âm. Phốc thử. Một bên khác mắt cá chân cũng bị xuyên thủng, tiếng xương cốt vỡ nát nghe chói tai. A a a. Tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, dư văn sự nhẫn mại vượt xa thường nhân. Chắc hẳn giờ phút này Trô gặp phải thống khổ cũng là không thể tưởng tượng. Xuyên thấu qua tấm gương, nàng chú ý tới mập mạp cùng Giang Thành, khi nhìn đến tấm gương bên ngoài cánh cửa kia trong nháy mắt, tự nhiên cũng rõ ràng tự chọn một đầu sai lầm đường. Cứu ta! Dư Văn thống khổ kêu thảm, tấm kia nguyên bản anh khí trên mặt tràn ngập tuyệt vọng, nàng hướng tấm gương bỏ đi, trong miệng bởi vì huyết quan hệ mơ hồ không rõ, cầu. Cầu các ngươi, mau cứu ta! Một chiếc gương ngăn cách chính là hai đoạn thời gian. Hai người chỉ có thể nhìn thấy trong gương chuyện phát sinh, lại nghe không đến bất luận cái gì âm thanh. Bác sĩ! Mập mạp cả kinh nói, tấm gương! Trong gương! Bờ vai của hắn bị người mánh đẩy một cái. Ngươi đi trước, Giang Thành nói, ta đi cứu nàng. Chương 98, dễ nói. Cứu! Mập mạp nhìn chằm chằm Giang Thành, dường như ngày đầu tiên biết hắn. Nói xong Giang Thành liền hướng phía tấm gương chạy chậm đi qua. Mà mập mạp nghĩ. Rõ ràng chính mình lưu lại cũng không giúp đỡ được cái gì, chỉ biết kéo bác sĩ chân sau, thế là hung ác quyết tâm, tại cửa mở ra trong nháy mắt, một đầu xông ra ngoài. Quang ảnh chằn chọc chung, mập mạp dưới chân một thực. Lại mở to mắt, đã trở lại quen thuộc phòng công tác. Ngoài cửa sổ là giống như chết thiên tính đêm. Bác sĩ, mập mạp tựa hồ có chút hối hận không có ngăn lại Giang Thành, hắn đứng tại chỗ, cắn răng nói, ngươi hồ đồ à. Giang Thành một lần nữa xuyên qua trong gương, đem toàn thân đẫm máu dư văn kéo đi ra. Quá trình mười phần thuận lợi. Khôi lỗi chân kiến nhân nhắm mắt theo đuôi đi theo, nhưng lại chưa phát động công kích. Hắn chính bị dư văn, để nàng dựa trên người mình. Dư tiểu thư, ngươi thế nào? Dù sao, trước mắt dư văn chỉ còn lại nữa sức lực, nàng còn sót lại cánh tay cũng bị quải trượng xuyên thủng, vỡ ra vết thương chỗ sâu thậm chí có thể nhìn thấy màu trắng bệnh mảnh xương. Nàng hai cái đùi, một cánh tay, đều bị phế sạch. Hiện tại là cái danh xứng với thực phế nhân, muốn rời đi nơi này. Chỉ có thể dựa vào Giang Thành. Cám ơn ngươi, Hách tiên sinh, dư văn kịch liệt thở hào hẹn, miệng vết thương truyền đến đau đớn cơ hồ làm nàng hôn mê, nàng cũng không nghĩ tới trước mặt cái này nam nhân thật sẽ hồi tới cứu mình. Nàng trước đó kêu cứu bất quá là bản năng cầu sinh. Còn tốt Hách tiên sinh ngươi trước đó. Không cùng ta tới, dư văn vừa nói, một bên đau đến quất thẳng tới khí, bằng không. Liền cũng liền mệt mỏi Hách tiên sinh. Giang Thành từ trong mắt của nàng nhìn ra nồng đậm chân thành. Ông. Chân chính môn phát ra vù vù âm thanh, mơ hồ trong đó đã có tán loạn điểm báo. Môn. Phải đóng lại. Hách tiên sinh, dư văn thở sâu, hấp tấp nói, chúng ta đi nhanh đi, môn phải đóng lại. Không nóng nảy, Giang Thành thay dư văn xóa đi nửa bên máu trên mặt dấu vết, mười phần quan tâm nói, ta còn có một số vấn đề muốn thỉnh giáo dư tiểu thư, không biết. Có thuận tiện hay không? Dư văn trong lòng dừng lại. Giang Thành nghiêng đầu nhìn xem nàng, phối hợp hỏi. Dư tiểu thư cánh tay hẳn là bị trần dao làm gãy, nhưng ta rất hiếu kỳ, ngươi lại như thế nào từ trong tay nàng chạy trốn. Ta đề nghị chúng ta nắm chặt thời gian, Giang Thành âm thanh nghe ưu nhã lại quan tâm, giống như là cái vì tiệc tối bên trong nữ nhân phủ thêm lễ phục dạ hội thân sĩ. Hắn nhìn về phía chỗ cửa, nhắc nhở nói, môn. Chỉ sợ cầm cự không được bao lâu. Ta được đến một kiện đồ vật, nó có thể ngăn cản quỷ công kích. Dư văn nhanh chóng nói, thậm chí đều không có dừng lại. Ừm. Giang Thành nhãn tỉnh sáng lên, lập tức đưa tay trên người dư văn trên dưới tìm tòi, ở chỗ nào? Dư văn căn bản không có sức lực phản kháng, chỉ có thể một bên lắc đầu một bên nói, vật kia là một lần tính, ta đã dùng. Nghe vậy, Giang Thành thu tay lại đồng thời chỉnh lý một chút cổ áo, mười phần chính nhân quân tử nói, dư tiểu thư, ta lấy cha mẹ của ta thề, ta tuyệt không phải ngấp nghẽ cái này đồ vật, cho dù ngươi cho ta nhìn, ta cũng sẽ trả lại cho ngươi, dừng một chút, hắn tiếp tục nói, ta chính là đơn thuần tò mò. Hách tiên sinh, ta đã như vậy, nàng khẽ run thân thể, hết sức yếu ớt nói, còn có tất yếu lừa ngươi sao? Nếu như món đồ kia còn hữu dụng, ta như thế nào lại biến thành bộ dáng này? Giang Thành cũng không trong vấn đề này xoắn xuýt, ngược lại hỏi, kia là kiện thứ gì?
Một tấm.
Một trang giấy.
Báo chí.
Không, Dư Văn nuốt xuống trong cổ họng tuôn ra bọt máu, hữu khí vô lực nói, chính là một trang giấy, trống không giấy.
Ngươi từ nơi đó được đến.
Bên trên.
Nhiệm vụ lần trước.
Ta cũng thông quan qua nhiệm vụ, Giang Thành hỏi, vậy ta tại sao không có?
Dư Văn sắc mặt trở nên khó coi.
Có phải hay không?
Trừ phi tất cả đồng đội đều chết mất, chỉ có một người sống sót, mới có thể có đến cái này bảo mệnh trang bị.
Ngươi biết rồi.
Dư Văn nói xong cũng bị huyết sặc một cái, ho kịch liệt đứng dậy.
Rõ ràng.
Giang Thành trong mắt thỉnh thoảng hiện lên thứ gì, trước đó hắn liền có hoài nghi, vốn hẳn nên là đại gia đồng tâm hiệp lực, thông quan xác suất mới có thể tối đại hóa.
Có thể trong nhiệm vụ người hiển nhiên không phải làm như vậy.
Trước nhiệm vụ bên trong Trần Hiểu Manh, cùng nhiệm vụ này bên trong Trương Nhân Nhân, Trần Kiến Nhân, cùng trước mặt Dư Văn.
Hắn sờ lên cằm, giọng điệu nghiền ngẫm nói, cho nên.
Trần Kiến Nhân là người giết.
Dư Văn tại Giang Thành trong ánh mắt cảm nhận được thấy lạnh cả người, tiết hầu không khỏi đông nhúc nhích qua một cái, là hắn.
Là hắn trước muốn giết ta, ta chỉ là tự vệ.
Một cái bị trọng thương, chỉ có thể leo ra đi. Cái gì đều nhìn không thấy người mù sẽ chủ động giết người.
Lời nói dối như vậy cũng quá không đi tâm.
Cho nên,
tại trong cơn ác mộng giết người, là sẽ bị giết chết người trả thù.
Giang Thành lầm bầm lầu bầu gật đầu, ngựa khí lại hết sức kiên định, đúng hay không?
Dư Văn sắc mặt trở nên xanh xám.
Tại Chu Thái Phúc chết thời điểm, nàng cũng trong ngông lung trông thấy, từ trong gương vươn một cái tay, một đao vào Chu Thái Phúc hậu tâm, sau đó mới bị Trần Giao vặn gãy cái cằm, đưa vào trong kính thế giới.
Giết người thủ pháp cùng Trương Nhân Nhân bị giết lúc giống nhau như lúc.
Chân chính giết chết Chu Thái Phúc chính là Trương Nhân Nhân.
Chết mất sau.
Trương Nhân Nhân.
Dường như cũng cảm giác được Giang Thành hoài nghi đối với mình, Dư Văn ngược lại đổi cái đổi đề.
Hách tiên sinh, nàng lập tức mở miệng nói, chỉ cần ngươi có thể mang ta rời đi, ta sẽ cho ngươi tiền, rất nhiều.
Rất nhiều tiền.
Ta đối tiền không có hứng thú.
Giang Thành chậm rãi lắc đầu, ánh mắt càng thêm cản rỡ trên người Dư Văn dò xét. Đồng thời học mập mạp liếm môi một cái.
Dư Văn trong nháy mắt thông thấu, mở miệng lần nữa lúc khẩu khí nhu hòa rất nhiều, mang lên chút để người nhìn không thấu ý vị.
Đương nhiên,
nếu là Hách tiên sinh nguyện ý cứu ta lời nói, ta cũng có thể.
Hắc hắc hắc, Giang Thành lộ ra nụ cười hài lòng, dễ nói.
Dư Văn một bên hữu ý vô ý dán chặt Giang Thành thân thể, một bên dùng ôn nhuận như nước ánh mắt đánh giá hắn. Xưa nay lấy khí khái hào hùng vẻ mặt kỳ nhân nàng bây giờ bộ dáng này ngược lại là có một phen đặc biệt vật vị.
Hách tiên sinh, nàng mặt mày ẩn tình, thì thầm lẩm bẩm nói, ngươi đến tột cùng là người thế nào đâu?
Để ta đi đâu tìm ngươi?
Làm sao?
Giang Thành ra vẻ kinh ngạc mở to hai mắt, Dư tiểu thư chẳng lẽ là đánh lấy dẫn người đến giết tính toán của ta à?
Bị khám phá tâm tư Dư Văn đột ngột sững sờ, vội vàng giải thích nói, không, ta không có ý tứ này, nếu là Hách tiên sinh không tin được ta. Vậy liền không cần gặp mặt tốt rồi, cho ta cái tài khoản, ta đem tiền.
Giang Thành sắc mặt càng thêm để nàng nhìn không thấu, nàng càng nói thanh âm càng nhỏ, lực lượng cũng càng ngày càng yếu.
Hách tiên sinh, Dư Văn đã gần như cầu khẩn, ta biết đây là cái tên giả, ta liền tên thật của ngươi chữ cũng không biết, cho dù ra ngoài, cũng tìm không thấy ngươi, càng sẽ không đối ngươi sinh ra uy hiếp.
Nhưng không nghĩ tới.
Giang Thành mèo đầu, đống nhiên nói, ta gọi Giang Thành, sông lớn hướng đông lưu phun sông. Thành Cát Tư Hán Thành.
Dư Văn Ngọc ở.
Ngay sau đó, thấy lạnh cả người trong nháy mắt bao khỏa nàng.
Một giây sau, Giang Thành nết môi, cười nói, hiện tại ngươi biết u, Dư tiểu thư.
Chương 99, ta nghĩ ta ngày xưa tại.
Vai bị một cỗ nhu lực đẩy, không có chút nào chuẩn bị Dư Văn ngã nhào về phía sau.
Ở trong mắt nàng, hết thảy động tác tựa hồ cũng bị thả chậm, Giang Thành liền yên lặng đứng ở nơi đó, hắn khuôn mặt tươi cười ẩn tàng trong bóng đêm, gọi người nhìn không rõ.
Không.
Nàng cuối cùng âm thanh nương theo lấy phun ra bọt máu, im bặt mà dừng.
Một cây quải trượng xuyên thủng trái tim của nàng.
Từ phía sau nàng,
nàng ngã lại trong gương, mà tấm gương một chỗ khác, Trần Kiến Nhân đã lạnh lùng nhìn chằm chằm rất lâu.
Một chút xíu rút ra quải trượng, Dư Văn trong mắt sinh cơ cấp tốc tàn biến, theo nàng kịch liệt co rút mấy lần, rốt cục
vung ra nắm chặt tay.
Dư Văn,
chết rồi.
Trần Kiến Nhân cũng hóa thành một cỗ màu đen phong, biến mất tại trong kính.
Cửa mở bắt đầu phát ra cuối cùng vụ vụ.
Giang Thành sải bước rời đi.
Đuổi tại môn sắp sụp đổ trước mấy giây, tránh đi vào.
Một trận quen thuộc cảm giác hôn mê qua đi, hắn hai chân rốt cục đứng vững, đập vào mi mắt chính là phòng làm việc của mình, cùng một đạo mập mạp thân thể.
Bác sĩ!
Mập mạp ngạc nhiên xông lại, ngươi có thể hù chết ta, môn liền muốn.
Hắn vừa nhìn về phía môn phương hướng, nguyên bản đen nhánh cửa sắt đống nhiên vỡ ra, sau đó như bụi bặm chậm rãi tiêu tán. Lộ ra sau lưng bình thường không có gì lạ tường. Hô, Giang Thành đại thở một hơi, cảm xúc xem ra mười phần xa xút. Mập mạp đại khái là đoán được cái gì, mở miệng an ủi, bác sĩ, ngươi đã hết sức, lại nói, nữ nhân kia vốn cũng không phải người tốt lành gì. Giang Thành khoát khoát tay, ngăn cản mập mạp sau đó phải nói lời, nói cẩn thận, người chết vì lớn, cho dù Dư tiểu thư người đã không tại, chúng ta cũng không cần ở sau lưng chửi bới người ta. Bác sĩ, mập mạp không khỏi cả kinh nói, không nghĩ tới ngươi vẫn là như vậy người. Giang Thành ngước mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, nửa vầng trăng tàn treo ở chân trời, trang diện một nháy mắt trở nên có chút thảm thiết. Mập mạp, Giang Thành chầm chậm mở miệng, trong cơn ác mộng người vô luận mạnh yếu, xuất thân, địa vị, kinh nghiệm như thế nào, nói cho cùng đều là chút người đáng thương, chúng ta đều chẳng qua là trong loạn thế một đóa lục bình, một viên cây không dễ. Đoán không được bắt đầu, không nhìn thấy kết cục. Có thể giúp thì giúp, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, Giang Thành vỗ bả vai của mập mạp, thành khẩn nói, ta nói những này, ngươi hiểu rồi sao? Mập mạp nhìn xem Giang Thành. Giang Thành không đợi được trong tưởng tượng mập mạp trả lời, nhíu nhíu mày, hỏi, ngươi đang suy nghĩ gì? Bác sĩ, mập mạp miệng rộng mở ra đạo, ta đang muốn là chân kiến nhân huynh đệ có thể nghe được ngươi nói những lời này liền tốt rồi. Hắn có thể cao hứng đem nắp quan tài đều vén, sau đó chém nát, cho ngươi nấu canh uống. Giang Thành phát ra xách một tiếng, nghiêng đầu nhìn chằm chằm mập mạp, sau một lúc lâu mở miệng nói, mập mạp, ta cảm thấy ngươi gần nhất tiến bộ rất lớn. Có sao bác sĩ? Mập mạp ngượng ngùng gãi gãi đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm, kỳ thật ta cũng cảm thấy một chút xíu. Có, Giang Thành gật đầu, lần sau nhiệm vụ chính ngươi đi thôi. Hắn quay người lên lầu, trên cầu thang phát ra thùng thùng tiếng bước chân, ngay tại mập mạp kịp phản ứng, muốn tìm Giang Thành giải thích thời điểm. Cái sau âm thanh sâu kín trôi xuống, đúng, quên nói cho ngươi, Trần Giao đi về cùng ta, có thể muốn tại nhà ta ở mấy ngày, ngươi buổi tối đi nhà xí cái gì chú ý điểm, dù sao nam nữ hữu biệt. Mập mạp. Một phút đồng hồ sau. Đông đông đông, mập mạp ôm chăn mền, đứng tại Giang Thành trước cửa phòng ngủ, nhỏ giọng hỏi, bác sĩ, ngươi đã ngủ chưa? Không có. Vậy quá tốt rồi, mập mạp nuốt ngụm nước miếng, thỉnh cầu nói, ngươi phải ngủ không được lời nói, ta có thể cùng ngươi cùng nhau. Ngươi giữ lại sức lực bồi Trần Giao đi, bên trong truyền đến Giang Thành xoay người lẩm bẩm âm thanh, nàng một người lẻ loi hưu quạng nhiều năm như vậy cũng rất không dễ dàng. Đêm nay, mập mạp là tại cực độ hoảng sợ trung thiết đi. Trong ngộng mơ tới Trần Giao đến vặt cổ của hắn, cũng may bị một người áo đen đánh lui. Mập mạp đối người áo đen cảm động đến rơi nước mắt, nhưng không nghĩ tới một giây sau người áo đen cũng nào tới, một bên dùng động tác giống nhau vặt cổ của mình một bên kêu lên, hắn cổ chỉ thuộc về ta. Người áo đen. Mọc ra một tấm bác sĩ mặt. Mập mạp buổi sáng 5 điểm liền bị làm tỉnh lại. Mơ mơ màng màng hắn vì hòa hoãn cùng Giang Thành quan hệ, chuẩn bị ngao một nồi táo đỏ ý nhân cháo. Hắn nhớ kỹ Giang Thành từng nói qua gần nhất tuổi dậy thì đến, dứt khoát cho hắn bổ một chút. Lần trước mua rau xanh còn lại một chút, mập mạp trước dùng nước lạnh xông đem mặt, để cho mình tinh thần, tiếp lấy dùng cái kia đem cùn không được dao gọt trái cây đem đồ ăn cắt thành từng đầu. Dùng xì dầu dấm cái gì khoái khoái, xem như hút cháo lúc xứng đồ ăn. Kỳ thật trong tủ lạnh là có mấy bao cải bẹ, nhưng mập mạp cảm thấy không có dinh dưỡng, hơn nữa nhìn Giang Thành dáng vẻ, hắn đã đối phó ăn thật lâu vật như vậy. Mập mạp cảm thấy hắn man đáng thương. Giang Thành xử lý nghề nghiệp tại mập mạp xem ra tuyệt đối cao đại thượng, hắn vốn cho rằng cái trước điều kiện kinh tế hẳn là rất không tệ. Nhưng một đoạn thời gian tiếp xúc xuống tới, phát hiện nào chỉ là khoảng cách khá giả tương đối xa, nói là dễ rủa tại ăn no mặc ấm thượng cũng không đủ. Giang Thành từng trong lúc vô tình nói qua, không có gặp phải mập mạp trước hắn một ngày chỉ ăn 2 bữa cơm. Muốn không giữa trưa cho bác sĩ làm xương sườn đi. Mập mạp trong lòng suy nghĩ, lần trước hắn giống như rất thích ăn. Tốt ta. Mặc dù bác sĩ giống như từ trước đến nay cũng không kén ăn. Gần nhất tiền cơm đại bộ phận đều là mập mạp tự móc tiền túi, Giang Thành chỉ là tượng trưng hỏi một miệng, sau đó không tình nguyện móc ra mấy tấm nhăn nhăn nhún nhún 10 nguyên tiền giấy, dặn dò mập mạp tiết kiệm một chút hoa. Có thể chờ mập mạp đến chợ bán thức ăn, trả tiền thời điểm, hắn mới phát hiện, kia mấy tờ giấy tệ chỉ có tờ thứ nhất cùng cuối cùng một tấm là 10 nguyên mặt giá trị, trung gian đều là 5 nguyên, còn có 1 nguyên. Đáng giận nhất chính là kia 2 tấm 10 nguyên bên trong còn có 1 tấm là giả. Cứ việc mập mạp liên tục giải thích, bán thịt đại tỷ vẫn là lấy một loại ngươi chính là lừa đảo đáng xấu hổ, cũng không tiếp tục hy vọng nhìn thấy ngươi các loại hỗn hợp lại cùng nhau phức tạp ánh mắt mắt tiện hắn rời đi. Đại khái tính tốt cháo làm tốt thời gian, mập mạp liền mang theo giỏ rau xuất phát. Giỏ rau là từ phòng bếp lật ra đến. Hắn cũng không hiểu, Giang Thành xưa nay không xuống bếp, mua cái giỏ rau làm cái gì. Chợ sáng đồ ăn mới mẻ lại tiện nghi, mập mạp cố ý quấn một vòng lớn, tránh đi lần trước bán xương sườn đại tỷ. Gặp được người ta quái ngượng ngùng. Mua xong xương sườn về sau, đi ngang qua bán cá thương hộ trước, mập mạp lại chọn đầu nhìn xem coi như tươi mới cá, chuẩn bị buổi tối cho bác sĩ nấu canh uống. Hắn tại phụ cận bồi hồi thật lâu, liền đang chờ con cá này tắt thở. Tắt thở chính là cá chết, giá tiền cũng phải chăng rất nhiều. Bán cá lao bản cũng là toàn cơ bắp, không nuốt rơi cuối cùng một hơi liền nhất định phải làm sống cá bán. Mập mạp ngồi xổm ở phụ cận, thỉnh thoảng tới đâm con cá kia một chút, thẳng đến một lần cuối cùng, con cá kia triệt để bất động. Giữ lại thâm niên lập trình viên tiêu chuẩn đầu trọc, ăn mặc cao su lưu hóa áo đi tới đi lui lao bản, một bên cho mập mạp đóng gói cá, một bên không vui lòng lẩm bẩm, nói con cá này làm không cẩn thận chính là mập mạp cho đâm chết, không phải đâm chết cũng là bị hắn cho tức chết. Chương 100, xương sườn. Về đến nhà, cháo vừa vặn ra nồi, mập mạp nhấn mở nồi đóng nhìn nhìn, cảm thấy vừa vặn, thế là đi đến lâu, chuẩn bị đánh thức Giang Thành. Không nghĩ tới vừa đi một nửa, hắn chợt nghe trong phòng vệ sinh có âm thanh. Chờ hắn xoay người thời điểm, phòng vệ sinh cửa mở ra, Giang Thành từ bên trong kéo quần lên đi ra. Bác sĩ, mập mạp nhiệt tình chào hỏi, ngươi đã dậy rồi, buổi sáng còn chưa ăn cơm đây à? Giang Thành ngẩng đầu, nhìn chằm chằm mập mạp gương mặt kia, vài giây đồng hồ về sau. Lại quay đầu liếc mắt còn không có đóng tới cửa phòng vệ sinh, trầm đồng du dương nói, ngươi đoán. Mập mạp cảm thấy Giang Thành có thể là hiểu lầm hắn ý tứ, thế là bận rộn lo lắng bổ sung nói, bác sĩ, ta không phải ý tứ kia. Dừng một chút, hắn lại nền cổ nói, ta cho ngươi ngao cháo, buổi sáng ngươi trước đối phó một ngụm, sau đó giữa trưa chúng ta ăn xương sườn. Nghe được xương sườn hai chữ, Giang Thành sắc mặt dần dần hồng nhuận lên. Nguyên bản hắn còn muốn mượn Trần Giao tên tuổi hù dọa một chút mập mạp. Có thể lại lo lắng dọa sợ mập mạp sẽ ảnh hưởng đến giữa trưa xương sườn vị, thế là tạm thời coi như thôi. Vậy ta liền thích hợp đối phó một ngụm đi, Giang Thành rất cho mặt mũi thay đổi phương hướng, nhấc chân hướng văn phòng đi đến. Có lẽ là bởi vì giữa trưa muốn ăn xương sườn quan hệ, Giang Thành ít có không có đem cháo toàn bộ uống xong, mà là chia không ít cho mập mạp. Bác sĩ, mập mạp miễn cưỡng nuốt xuống miệng bên trong cháo, khoát khoát tay nói, đừng cho ta thịnh, ta thật uống bất động. Uống điểm cháo đối thân thể của ngươi tốt. Giang Thành đoạt lấy mập mạp bát, lại bới cho hắn tràn đầy một bát, tự mình đem bát phóng tới trước mặt hắn, đồng thời nói, so ăn thịt mạnh. Mập mạp bẹp bẹp miệng, giống như là ý thức được cái gì, khẩn thiết nói, bác sĩ, ngươi sẽ không là lo lắng ta giữa trưa đoạt xương sườn ăn đi. Giang Thành thẹn quá thành giận nói bậy. Ta là được người tôn trọng bác sĩ, là cứu người thiên sứ áo trắng, ta làm sao có thể làm ra chuyện như vậy. Mập mạp bị Giang Thành biểu hiện kinh đến, trong lòng hắn, bác sĩ ít nhiều có chút không bình thường. Có thể không kích thích hắn, vẫn là không cần kích thích hắn tốt. Tránh khỏi một hồi hắn lại muốn nói chính mình tại cờ tờ vờ trực ca đêm cái gì ánh sáng chói lọi chuyện cũ. Bác sĩ, mập mạp lập tức đánh gây hắn, sau đó đem chủ đề dẫn hướng Giang Thành cảm thấy hứng thú phương hướng, buổi trưa xương sườn ngươi nghị thịt kho tàu. Vẫn là thêm chút rau xanh hầm lấy ăn. Vấn đề này vừa ném ra về sau, Giang Thành sắc mặt trong nháy mắt liền biến, hắn chậm chậm ngồi xuống, tại trên vị trí của mình, rơi vào trầm tư. Mập mạp hít một hơi thật dài. Trong cơn ác ngộng, sống chết trước mắt, Giang Thành đều chưa từng như vậy nghiêm túc qua. Sau một lúc lâu, Giang Thành chậm rãi ngẩng đầu, đối mập mạp hỏi, phòng bếp có tỏi sao? Mập mạp gật gật đầu, có, ta lần trước mua mấy cái, còn lại một chút út. Giang Thành không còn xoắn xuýt, quyết định nói, vậy vẫn là thêm đồ ăn hầm lấy ăn đi, sau đó ngươi đem tỏi lột, rửa sạch sẽ cắt thành mạt, đổi điểm xì dầu cùng giấm. Tủ lạnh phía trên thứ nhì cách tận cùng bên trong nhất hẳn là còn có bình dầu vừng, lại thêm một chút điểm dầu vừng ở bên trong, hắn bẹp bẹp miệng, ta muốn dính xương sườn ăn. Hành thái cùng rau thơm muốn sao? Mập mạp bưng lên sách nhỏ, một bên ghi chép, một bên hỏi. Giang Thành nghĩ nghĩ, trả lời nói, thêm một chút cũng không sao, nhưng ngươi phải chú ý, hành thái cần trước qua một chút dầu, như vậy tương đối hương. Mập mạp buông xuống trong tay sách, ngẩng đầu, nhìn chằm chằm hắn hỏi, bác sĩ. Ngươi không cảm thấy yêu cầu của ngươi hơi nhiều sao? Ngươi phải hiểu được, Giang Thành tùy tiện nói, ta cùng ngươi không giống, dù sao ta là dựa vào mặt ăn cơm, muốn là tiểu tỷ tỷ nhóm bởi vì trên mặt ta lên đậu đậu không còn thích. Mập mạp không chờ hắn nói xong cũng đứng dậy đi. Một lát sau hắn lại trở về đem trên mặt bàn bát đũa thu thập, bưng đến trong phòng bếp. Vòi nước truyền ra hào hào tiếng nước. Giang Thành ngửa đầu đi đến chính mình bên cạnh bàn làm việc, ngồi xuống, bật máy tính lên. Từ trong lịch sử ghi chép lật ra quen thuộc địa chỉ Internet, tràn đầy phấn khởi nhìn xem. Chỉ chốc lát, mập mạp từ phòng bếp nhô đầu ra, bác sĩ, hắn hô, ngươi một hồi có chuyện gì sao? Đã đi vào hiền giả hình thức Giang Thành bình tĩnh đóng lại web tây, dùng đồng dạng đại âm thanh trở lại, ngươi nói trước ngươi có chuyện gì, sau đó ta rồi quyết định ta một hồi có sao không.
Đem đĩa, bắt, đũa,
lần lượt thả lại bọn chúng nguyên bản vị trí. Mập mạp làm việc 10 phần tỉ mỉ, sẽ không bởi vì sau đó không lâu muốn trở về làm xương sườn, liền đơn giản thu thập một chút. Hắn dùng khăn lau tỉ mỉ đem phòng bếp lau sạch sẽ, sau đó lại đem đồ ăn bản rửa sạch sẽ, đứng lên phơi, như vậy không dễ dàng sinh sôi vi khuẩn. Làm xong đây hết thể về sau, mập mạp một bên sắt tay, một bên từ phòng bếp đi ra.
Uống cà phê sao?
Mập mạp hỏi, bác sĩ. Giang Thành một cái tay dựng ở trên bàn làm việc, có chút gõ gõ, một chén quả kiên hương vị tiêu đường cạ phục xì nổ, tạ ơn. Mập mạp bắt đầu nhai răng, bác sĩ, ngươi có lẽ còn chưa tỉnh ngủ, chính ngươi điều kiện gì trong lòng không có số sao. Thanh âm của hắn từ phòng bếp truyền đến, thoáng có chút sai lệch. Cho dù là tốc độ tan ngươi chỉ có thể nửa túi uống, bởi vì hết thẻ cũng chỉ còn lại có một túi. Mập mạp nắm bắt cuối cùng một túi cà phê đi ra, một bên hoảng, một bên cường điệu nói, ngươi một nửa, ta một nửa. Nghe mặc dù có chút lòng chua xót, nhưng đây chính là Giang Thành sinh hoạt hàng ngày. Mập mạp ngồi tại Giang Thành đối diện, bưng chén lên, miệng nhỏ nhét cà phê, bác sĩ, hắn để ly xuống, tò mò hỏi, ta cảm giác ngươi không nên sinh hoạt như vậy à, chẳng lẽ? Hắn dường như bỗng nhiên ý thức được cái gì, nhìn xem Giang Thành, tức giận nói, những cái kia phú bà không trả cho ngươi làm mai tiền sao? Ta lặp lại một lần, Giang Thành ngồi thẳng thân thể, dùng 10 phần nghiêm túc ngựa khi nói, ta hoàn toàn là từ đối với các nàng tâm lý vấn đề sức khỏe lo lắng mới làm như vậy, xin đừng nên dùng thấp như vậy tục từ ngựa đến làm bẩn như vậy thần thánh cử động. Mập mạp. Giang Thành cúi đầu, hứng hở dùng thìa không ngừng quấy lấy trong chén cà phê, sau đó lấy ra thìa, gõ gõ cái chén bên cạnh. Theo thanh thúy tiếng đánh kết thúc, bưng lên chén cà phê, nhẹ nhàng nhấp thượng một ngụm nhỏ, thẳng đến cuối cùng phát ra tiếng rên sung sướng.
A. Bác sĩ, mập mạp sắc mặt xấu hổ một chút, tiếp lấy liếm liếm bờ môi, ra hiệu hất cầm lên, điểm một cái Giang Thành chén cà phê trên tay, nó chỉ là một chén giá trị 7 sừng 5 phân tốc độ tan cà phê, ta cảm thấy nó không xứng hưởng thụ đãi ngộ như vậy. Đương nhiên, ngươi nếu là cảm thấy sinh hoạt cần nghi thức cảm giác cái gì, liền coi như ta không nói. Giang Thành nghiêng hắn liếc mắt một cái, ngươi không hiểu, dù sao ta.
Tốt rồi, mập mạp trực tiếp phá hỏng Giang Thành lời kế tiếp. Hắn đầu tiên là nhìn một chút môn phương hướng. Sau đó xoay trở lại tử, ngược lại đổi phó nghiêm túc khuôn mặt, hạ giọng nói thật, bác sĩ, ta có một việc nghĩ mãi mà không rõ. Những người kia phí hết tâm tư tìm đồ vật rốt cuộc là cái gì? Giang Thành một bên thổi chén cà phê thượng tràn ngập nhiệt khí, một bên không sao cả trở lại. Mập mạp không khỏi mở to hai mắt nhìn. Chương 101, chờ mong. Thật có ngươi, bác sĩ, mập mạp kinh đến, ngươi đây đều có thể đoán được. Để cà phê xuống chén, Giang Thành nhìn một chút mập mạp. Mở miệng nói, ngươi là thế nào nghĩ? Mập mạp biểu lộ hơi co quắp một chút, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường. Bác sĩ, ta nhớ được chúng ta trước đó nói chuyện luận qua vấn đề này, hắn nhắc nhở, tại nhiệm vụ bên trong thời điểm. Khi đó ngươi nói cái này đồ vật hẳn là cùng phá giải nhiệm vụ có quan hệ. Tiếp tục, Giang Thành túi đầu nhấp miệng cà phê, ta đang nghe. Nhưng ta nghĩ mãi mà không rõ, nếu bọn hắn chúng có người nắm giữ manh mối, vì cái gì còn biết toàn quân bị diệt, mập mạp ánh mắt bên trong hiện lên một tia nghi hoặc. Là nhiệm vụ lần này độ khó quá cao rồi. Vẫn là chúng ta suy đoán xảy ra vấn đề. Đối với mập mạp đến nói, nhiệm vụ lần thứ nhất cùng nhiệm vụ lần thứ hai cũng không bản chất khác biệt, nếu là không có bác sĩ mang chính mình, chỉ sợ lại thêm ba cái mạng đều không đủ dùng. Bác sĩ, nói thật, ta cảm thấy lần này chúng ta đồng đội kỳ thật thật không giống nhau. Mập mạp ánh mắt sâu xa, dường như lâm vào hồi ức bên trong, Dư Văn, Trương Nhân Nhân, còn có cái kia. Hắn duỗi ra hai ngón tay, chỉ ánh mắt của mình. Bộ mặt mất tự nhiên co rút mấy lần, cái kia chân kiến nhân, hắn đối với mình đều có thể hạ thủ được, quá ác. Nghe vậy, Giang Thành cũng không có lộ ra biểu tình gì, điều này cũng làm cho mập mạp không thể nào phán đoán hắn ý nghĩ. Tại cái trước mặt, hắn đã từng cảm thấy mình là một tấm giấy trắng. Nhưng nhiệm vụ lần này lại lần nữa đổi mới hắn đối Giang Thành nhận biết, hắn vẫn là đánh giá cao chính mình, phải nói là trương giấy lộn càng thỏa đáng một chút. Hắn thậm chí bắt đầu sinh ra một loại ảo giác. Cảm thấy chỉ có tại trong cơn ác mộng cái kia Giang Thành mới thật sự là hắn, mà trước mặt cái này chỉ là cái khoác bác sĩ áo ngoài con rối. Đang lúc mập mạp đang suy nghĩ thời điểm, Giang Thành ngẩng đầu, nhìn về phía môn phương hướng. Vài giây đồng hồ qua đi, mập mạp nghe được một loạt tiếng bước chân. Tiếng bước chân thanh thúy, kia là một đôi sắc bén giày cao gót nện ở đá cẩm thạch mặt đất âm thanh. Đông, đông, đông. Tiếng bước chân dừng ở trước cửa, sau đó là ba lần giàu có tiết tấu đánh. Người tới cũng không đột ngột. Trái lại, mang theo 10 phần thành ý cùng lễ phép. Mời đến. Giang Thành mở miệng nói. Cửa bị đẩy ra, ánh vào ánh nắng có một chút chút chướng mắt, mập mạp nghịch chỉ xem đi, chỉ có thể mơ hồ thấy rõ một người hình dáng. Dần dần, chờ đôi mắt có thể thích ứng tia sáng về sau, mập mạp không khỏi sửng sốt. Từ dưới lên trên, đầu tiên đập vào mi mắt chính là một song tu trường thẳng tắp chân. Chân chẳng những vừa mảnh vừa dài, còn bạch phát sáng. Dưới chân dẫm lên một đôi ngân sắc khảm chui giày cao gót, chiết xạ ra tia sáng đem cũng không tính u ám gian phòng bên trong cắt chém phá thành mảnh nhỏ. Giang bác sĩ, người vừa tới lên tiếng, ôn nhuận giọng nữ như nước đẩy ra, lão bản của chúng ta mời ngài đi qua. Là cái bí thư ăn mặc nữ nhân, 20 ra mặt. Áo sơ mi trắng, rất ngắn màu đen nghề nghiệp bộ váy, còn mang theo một bộ kính đen, trên mặt mang nụ cười thản nhiên, tài trí lại không mất vũ mị. Lần này mập mạp rốt cục kịp phản ứng, hắn đã từng thấy qua nữ nhân, là tại hắn cấp tốc nhớ lại, bị Nguyễn huynh đệ đến thời điểm. Nàng là bị Nguyễn huynh đệ bí thư. Lâm tiểu thư, Giang Thành thậm chí đều không có đứng dậy, chỉ là nhìn xem nàng, nói, ta nhớ được thọ yến là ngày mai. Ngày mai là chính thức, gọi là Lâm tiểu thư nữ nhân khẽ không người, lễ phép trở lại, hôm nay chỉ chiêu đãi một chút tương đối đặc biệt khách nhân, bị tổng hắn. Hy vọng Giang bác sĩ có thể đến dự. Nữ nhân vẽ lấy nhàn nhạt trang dung. Trong mắt có ánh sáng, một cái nhăn mày một nụ cười gian mập mạp hồn đều sắp bị câu đi, hắn không khỏi nuốt ngụm nước miếng, tưởng tượng thấy bị Nguyễn huynh đệ vui vẻ. Hắn có chút hối hận. Có lẽ, lúc trước bác sĩ cho mình giới thiệu cái kia gọi là Lưu Như Mã Bao Tô bà người cũng không tệ lắm, mặc dù lớn tuổi một chút, bệnh trọng một chút, nhưng xem bộ dáng là cái có thể dắt tay sinh hoạt người. Ngượng ngùng, Lâm tiểu thư, một hồi ta còn có cái bệnh nhân, Giang Thành âm thanh lạ thường bình tĩnh. Mập mạp thậm chí còn từ đó nghe ra một tia lạnh lùng cùng xa cách. Kinh ngạc nhìn chằm chằm hắn, mập mạp nghĩ thầm đây là bác sĩ sao, chẳng lẽ là bị trong nhiệm vụ quỷ thay thế rồi. Nhưng không nghĩ tới chính là, Lâm tiểu thư dường như đã sớm đoán được Giang Thành lý do thoái thác, mỉm cười nói, bị tổng nói đúng chậm trễ Giang bác sĩ công việc thâm biểu ấy nấy, nàng dừng một chút, tiếp tục mở miệng, không đi không, có hồng bao. Một giây sau, Giang Thành đứng người lên đồng thời, cởi xuống rún do áo khoác. Qua trong giây lát liền lấy ra một kiện âu phục choàng tại trên thân. Sau đó vừa đi, một bên buộc lên cả và nói, bị tổng hảo ý ngược lại là không sao cả, nhưng nếu Lâm tiểu thư tự mình đến tiếp, ta thực tế tìm không thấy lý do cự tuyệt. Tại mập mạp trong ánh mắt khiếp sợ, Giang Thành tay trái 10 phần tự nhiên nắm ở Lâm tiểu thư trên bờ eo, không biết hắn ghé vào Lâm tiểu thư bên thai nói rồi thứ gì, chọc cho cái sau bên thai đều hồng. Hai người chịu được rất gần, vừa nói vừa cười rời đi. Mập mạp lẻ loi một mình đứng ở trước cửa. Ánh mắt phức tạp đưa mắt nhìn một chiếc màu lam siêu xe oanh lấy chân ga rời đi, cảm thấy tình cảnh này giống như đã từng quen biết. Sau một lúc lâu, mập mạp đứng tại điện thoại trước, trên bàn công tác phủ lên một quyển từ ca bệnh trên kệ gỡ xuống, thật dày, lật ra ca bệnh. Lưu Như Mã, 13042888888. Triệu Quế Cẩm, 13886666666. Âu Dương Quế Phương. Hắn tay run run nhấn hạ con số thứ nhất. Chờ đợi âm thanh bên trong. Trong lòng giấy lên đối cuộc sống mới chờ mong. Mặt trời lặn lặn về tây. Chờ Giang Thành cơm nước no nê sau khi trở về, trời đã triệt để hắt xuống dưới. U ám tia sáng dưới, mập mạp lẻ loi một mình ốn tại ghế sofa bên trong, bóng lưng nhìn qua đại đại một đống, túi thấp đầu, nhìn xem 10 phần đáng thương. Gian phòng bên trong không có đồ ăn hương vị, mập mạp tự hắn sau khi đi liền không có ăn cơm, xương sườn, các cái gì, đều thật chỉnh tề chồng chất tại trong tủ lạnh. Gian phòng bên trong cũng chỉ mở ra một chiếc đèn. Giang Thành đi qua vặn sáng trên bàn công tác đèn bàn, lại cởi dính đầy mùi nước hoa đổ vét máng lên móc áo. Ngay sau đó hắn giống như là đột nhiên ý thức được cái gì, tay dừng lại, lập tức đem đổ vét lấy xuống, vo thành một đoàn, đầu tiên là tìm cái túi chứa vào, tiếp lấy nhét vào dưới bàn công tác trong ngăn tủ. Làm xong đây hết thể Giang Thành thở dài một cái. Mập mạp không có chủ động tìm hắn nói chuyện, thế là Giang Thành đi tới, tại mập mạp ngồi xuống bên người, sau một lúc lâu, liếc mắt bàn làm việc, ý vị thâm trường hỏi. Điện thoại không có đả thông. Cảm xúc xa suốt mập mạp giờ phút này cũng không sao cả kinh ngạc không kinh ngạc, dù sao kêu bản ghi chép phú bà bệnh tình yêu thích cái gì ca bệnh, cứ như vậy trải rộng ra tại Giang Thành bàn làm việc trên mặt bàn. Chỉ cần là người bình thường, đều có thể trông thấy. Mập mạp túi thấp đầu, vẫn là không nói lời nào.